Chương 51, bi kịch tiểu lâu 2 tầng. Ổ mập mạp vô lực ngồi ngoài sân, người bị Kim Phi Giao đánh cho xanh tím. Trước mặt còn lăn lóc một viên linh thạch, nó đang mở to đôi mắt ngập nước, miệng không ngừng phát ra tiếng ồ ồ. Ngươi đừng có giả đáng thương nữa, dám mắng ta khờ hả, muốn chết. Kim Phi Giao đứng ở cửa phòng luyện đan, mặt sưng một cục, dữ dữ nắm tay với mập mạp. Dâm một tiếng, nàng đá cửa phòng luyện đan lại, ném mập mạp ở ngoài làm bạn với kiến giáp tinh. Thấy Kim Phi Giao đóng cửa lại, mập mạp nằm một hồi thì đứng lên. Phun ra một ngụm máu, mập mạp kéo thân hình nhảy vào phòng tu luyện, chốc lát sau đã kéo cái túi thức ăn ra, ngồi trước sân, tiến vào trạng thái tiêu hóa thức ăn. Tên mập mạp này, càng ngày càng lợi hại. Kim Phi Giao nhè răng trợn mắt sờ sờ mặt, da dày như vậy mà cũng không chịu nổi công kích, tình trạng cũng không khá hơn mập mạp bao nhiêu. Nàng nhìn vào trong địa hỏa thì thấy cảnh thiên huyễn buồn bị minh hỏa thiêu đốt thành màu lam, thỉnh thoảng mới lóe lên một vài sợi lửa đỏ. Ủa, không phải mới đỏ rực sao? Sao giờ lại biến thành màu lam? Chẳng lẽ do minh hỏa quá bá đạo? Nhìn cảnh thiên huyễn buồn trong ngọn lửa, Kim Phi Giao khó hiểu vào đầu. Kim Phi Giao chưa từng luyện khí bao giờ, ngay cả luyện đan cũng đã ngưng lại từ lâu do giá tài liệu quá cao. Nàng không biết chút gì, hoàn toàn là tự làm bậy, không sợ giới tử cảnh vực bị hủy. Nghĩ rằng lam hay đỏ thì cũng không khác nhau lắm, đều là do bi thiêu đốt mà ra. Kim Phi Giao lấy một nửa núi phân của mập mạp lúc trước ra đổ hết vào lửa. Trong ngọn lửa chỉ nhìn thấy vô số hạt cát đen, vừa nhập vào lửa không lâu liền bốc lên mùi thối, làn sóng thối đập vù vù vào mặt, khiến Kim Phi Giao phải bịt mũi hét to, mập mạp chết tiệt, thứ này cháy lên thối chết người, ta còn tưởng rằng thực sự giống cát, hóa ra là ẩn giấu ở bên trong. Cát cháy rất nhanh, ba canh giờ sau đã bị đốt thành một vũng dịch màu đen tầm nắm tay, được minh hỏa bao vây, hướng tới cái chậu bay lại. Kim Phi Giao vội vàng lấy tờ giấy màu vàng ra, phát hiện trên đó chỉ viết làm cho hai thứ dung hợp mà không hướng dẫn phải làm thế nào. Nghĩ rằng cứ trộn vào nhau là tan hợp, nàng dùng minh hỏa bao vây hắc dịch, từ từ tiến vào trong chậu. Do có minh hỏa hỗ trợ, hắc dịch thành công tiến vào trong chậu, sau đó Kim Phi Giao liền ngồi sang một bên, chờ hắc dịch dung nhập vào chậu. Chờ một cái mà tới 10 ngày, tuy hắc dịch thật sự dung nhập vào chậu nhưng tốc độ cực kỳ chậm. Mập mạp và Kim Phi Giao đã sớm hòa giải. Một người một ít nhảm chán ngồi trong phòng luyện đan, nói là quan sát quá trình dung hợp, kỳ thật chính là vừa nằm ngay đơ vừa ăn uống thôi. Lúc này hai nàng đang chiến đấu với bánh bao toàn tiên, một loại bánh bao thịt mà chỉ có phòng bếp của toàn tiên môn mới làm ra được, hương vị ngon hơn bánh mua ở bên ngoài rất nhiều. Trước mặt hai người đặt hai cái thùng chứa mấy chục cái bánh bao, bên cạnh còn có một thùng đã rỗng không. Kim Phi Giao mỗi tay cầm một cái bánh bao, hai miếng là hết một cái, còn mập mạp thì một miếng nuốt sạch sẽ một cái. Hai người nhanh chóng cướp bánh bao trong thùng, hoàn toàn không chú ý tới cảnh thiên huyễn buồn bên trong địa hỏa. Ầm. Một tiếng nổ vang lên trong phòng luyện đan, Kim Phi Giao và mập mạp bị thổi nghiêng người, phòng luyện đan bỗng tràn ngập linh khí. Ngẩng đầu lên nhìn, địa hỏa đã ngừng, minh hỏa cũng không thấy đâu, trong không trung chỉ có cái cảnh thiên huyễn buồn ba màu lam, đen, đỏ đang phiêu phủ. Hơn nữa, điều kỳ dị là cảnh thiên huyễn buồn vốn trống không hiện giờ lại giống như có một lớp cắt bên trong. Linh khí thật nồng đậm. Đồ của thần cấp giới thật không bình thường, đúng là ta lời to rồi. Kim Phi Giao đứng dậy, vươn tay chậm rãi kéo cảnh thiên huyễn buồn lại, vui sướng vuốt ve. Cảnh thiên huyễn buồn lúc này mang theo linh khí mỏng manh, đã khác hẳn với cái chậu rách nát lúc trước, trở nên thật mới, thật đẹp. Còn cắt trong chậu thì chỉ nhìn thấy nhưng sờ vào lại không thấy đâu, xem ra chỉ là một loại ảo giác. Mập mạp, chúng ta thử đi xem sao, xem có thể đi vào trong giới tử cảnh vực hay không. Người tinh mắt hơn ta, đứng phía trước ta. Đến lúc đó nhanh nhẹn một chút, nếu có nguy hiểm thì phải mau chóng xông lên. Kim Phi Giao nhìn mập mạp, không có ý tốt cười nói. Sau đó, Kim Phi Giao một tay cầm cảnh thiên huyễn buồn, một tay cầm lấy chân trước của mập mạp, bắt đầu rót linh lực vào cảnh thiên huyễn buồn, một thoáng hoa mắt, hai người đã xuất hiện ở một nơi xa lạ. Trên bầu trời sáng trong không một đám mây, cũng không có mặt trời, thỉnh thoảng trên nền trời lam sẽ xuất hiện ánh đỏ như ánh tịch dương, chỉ là nó rất nhỏ, xuất hiện một cái rồi biến mất. Không có động phủ hùng vĩ, cũng không có linh thảo trăm năm ngàn năm đầy đất, cả linh tuyển cũng không. Trong sáu mẫu của giới tử cảnh vực chỉ có một màn cắt đen bằng thẳng. Điều khiến người ta không thoải mái chính là những hạt cắt này giống thứ mập mạp thải ra như lúc, Kim Phi Giao chợt có cảm giác như rơi vào hố phân. Lao giả thối, cái này hoàn toàn khác với những gì hắn nói. Kim Phi Giao nhìn sáu mẫu cắt đen, có chút nghi ngờ, liệu có phải vì mình dùng thay thế phẩm cho nên động phủ, linh thảo và linh tuyển đều bị phân của mập mạp chôn vùi rồi. Nghĩ đến khả năng này, Kim Phi Giao sử dụng phong quyển thuật đào cắt lên. Từng đợt lốc xoáy cuốn cắt đen lên, đào thành một đám hô sâu, làm nát cả mặt đất của giới tử cảnh vực, nhưng một cây cỏ cũng không có. Nhìn cảnh vật thê thảm này, Kim Phi Giao sờ sờ mũi, chẳng hề để ý nói, hừ, không có linh thảo thì thôi. Vùng cát này dùng để nuôi 1000 con kiến giáp tinh cũng không có vấn đề gì. Nếu phong cảnh quá đẹp có khi ta còn tiếc, không dám dùng để nuôi kiến ý chứ. Không hề lưu luyến, Kim Phi Giao kéo Mập Mạp rời khỏi giới tử cảnh vực, bắt đầu chuẩn bị nuôi kiến giáp tinh. Còn 10 ngày nữa mới tới kỳ tỉ thí tranh đoạt trúc cơ đan, nhưng mấy ngày này đã bắt đầu báo danh. Theo quy định của Lạc Tiên Điện, để thuận tiện cho việc bố trí tỉ thí, yêu cầu các tu sĩ phải báo danh trước 3 ngày. Kim Phi Giao xếp hàng 2 canh giờ mới báo danh xong, cầm về một tấm mộc bài viết số 6174. Nhân số quá đông, Lạc Tiên Điện tiếc rẻ ngọc bài, chỉ lấy một bài ra phân phát. Báo danh xong, nàng liền tới cửa hàng linh thú tìm kiến giáp tinh. Hỏi ra mới biết, kiến giáp tinh là linh thú phụ, trừ vài con ngoại lệ có thể làm ra linh thạch thì không có tác dụng nào khác, năng lực cũng không ra gì, bình thường không có ai muốn mua. Ai muốn nuôi đều tự mình đi bắt cho nên ở cửa hàng linh thú cũng chỉ thỉnh thoảng mới có. Nơi mà kiến giáp tinh thường lui tới đều là ở khu vực có mỏ linh thạch. Trung quanh thành Lạc Tiên không có mỏ linh thạch nào. Nếu tự mình đi bắt thì trước hết phải tìm được một mỏ linh thạch, hiện tại nàng không dành cho việc này. Mua được bao nhiêu thì mua, Kim Phi Giao đi khắp các cửa hàng linh thú trong thành Lạc Tiên mới mua được 3 con kiến giáp tinh, sau đó còn đi mua một ít trúc và ván gỗ cùng vài thứ gia cụ. Về đến nhà, nàng liền lấy cảnh thiên huyễn bùn ra, cùng Mập Mạp tiến vào. Sau đó tùy tiện chỉ vào một góc, bảo Mập Mạp qua đó giải quyết vấn đề sinh lý, lại ném 3 con kiến giáp tinh xuống mặt cát. Kim Phi Giao muốn dựng một căn nhà nhỏ trong giới tử cảnh vực. Ý định là nếu không ở thì sẽ dùng để đựng đồ đạc. Nàng trước tiên chặt trúc ra làm thành hàng rào. Ở đây không có bùn đất, sau này phải chuyển vài chậu hoa và cây cảnh vào để trang trí mới được. Giao nửa mẫu lại, những chỗ khác để lại hết cho kiến giáp tinh. Cầm tấm ván gỗ trông rất có nghề, nàng bắt đầu dựng phòng ở, đinh đinh đang đang gõ gõ chặt chặt, với thân cao thể trắng của nàng chỉ tốn 2 ngày là dựng được một tiểu lâu 2 tầng. Mập Mạp, mau tới đây. Ngươi xem, phòng này ta làm thế nào? Kim Phi Giao đứng ở cổng rào, đắc ý nhìn kiệt tác của mình. Mập Mạp mở to đôi mắt hết nhìn cái gọi là tiểu lâu 2 tầng trước mặt, cảm thấy có chút mê mang. Kim Phi Giao chỉ vào tiểu lâu, khoa tay múa chân nói, ngươi xem, lầu 1 có một cái tiểu thính, ta đã cố ý làm rất nhiều giá gỗ trên tường để bày đồ đạc. Bên này có thang để lên lầu 2. Lầu 2 có 2 phòng, phòng to là của ta, phòng nhỏ là của ngươi, sau này không cho ngươi tranh phòng ngủ với ta nữa. Nhìn gian phòng chỉ rộng nửa trượng. Dài nửa trượng kia, Mập Mạp lui về phía sau 2 bước, muốn nhìn kỹ hơn một chút. Trong con mắt rết của nó, trước mắt chỉ có một đống rác các tấm ván gỗ, căn bản không nhìn ra đâu là tiểu lâu. Mấy tấm ván gỗ xoay ngang xoay dọc gác lên nhau, ngay cả một nơi bằng phẳng cũng không có, may mà ở đây không có gió, nếu không chắc chắn đã bị thổi sợ. Mập Mạp ngơ ngác nhìn tiểu lâu, ánh mắt đăm đăm vào chỗ gọi là phòng của mình, không phát ra được âm thanh nào. Tuy không quá hoàn mỹ nhưng là do ta tự tạo ra, ta thật là lợi hại. Đang lúc Kim Phi Giao dương dương tự đắc, Mập Mạp bên cạnh bắt đầu thấy phiền chán. Nó dương cái miệng rộng, không ngừng kêu to, thoạt nhìn phi thường phẫn nộ, khiến Kim Phi Giao bên cạnh cũng phát hoảng. Sau đó liền nhìn thấy lưỡi Mập Mạp giống như tia chớp, loạn xạ đánh lên tiểu lâu. Đừng mà! Kim Phi Giao không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu lâu 2 tầng ầm ầm sập xuống. Nàng quỳ gối trước đống đổ nát, tê tâm liệt phế quát, ngươi làm gì vậy? Kể cả có chút khó coi thì ngươi cũng đâu phải đánh sập nó. Đồ gia hỏa chỉ biết ăn, có bản lĩnh thì tự ngươi đi làm đi. Thấy bộ dáng vô cùng đau đớn của Kim Phi Giao, trong lòng Mập Mạp tựa hồ thật thoải mái, vui vẻ cuốn một miếng thịt trong cái túi phía sau ra, lép nhép ăn. Ngươi chờ đấy cho ta, nhất định ta sẽ phá hủy cái túi kia. Kim Phi Giao oán hận trừng mắt nhìn nó, rít lên qua cái răng. Tiểu lâu đã bị sập, chỉ còn lại những tấm ván gãy nằm nổn ngang trong hàng rào. Kim Phi Giao bị đả kích, không định tự làm phòng ở nữa. Ngay cả con nết cũng thấy trướng mắt. Có thể thấy được nó rốt cục xấu thế nào. Thu những tấm ván gỗ vào túi trữ vật, Kim Phi Giao dẫn Mập Mạp đáng ghét đi tới một cửa hàng mộc trong thành Lạc Tiên. Sau một hồi giải thích với chủ tiệm, nàng nhận lại một bản vẽ ưng ý đặt tiền đặt cọc xong, thợ mộc bắt đầu làm một tiểu lâu cho vị khách kỳ quái này. Cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp yêu cầu nào như vậy, không tạo phòng ở trên nền đất mà lại yêu cầu dựng xong rồi mới chuyển đi. Để tiện cho vào túi trữ vật, còn muốn có thể tháo dỡ từng phần ra, sau đó có thể lắp lại. Tuy biết tháo ra là có thể cho vào trong túi trữ vật nhưng dù sao không có nền thì căn phòng này không phải vừa chạm vào sẽ đổ nghiêng sao. Tuy nhiên, không thể đắc tội với tu sĩ, người ta đã thanh toán linh thạch, mình chỉ việc làm theo là được, để ý việc của hắn làm gì. Chương 52, Nữ nhân công địch. Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã tới ngày tỉ thí. Sáng sớm, Kim Phi Giao cùng Mập Mạp tới hội trường tỉ thí. do số tu sĩ luyện khí tham gia đã đạt tới hơn 2 vạn, nếu tất cả chen chúc cùng nhau thì căn bản không có cách nào tỉ thí, cho nên Lạc Tiên Điện phân ra 10 cái sân thi đấu ở ngoài thành Lạc Tiên, ấn theo số đuôi của dãy số để tu sĩ tự mình đi tìm sân thi đấu tương ứng. Kim Phi Giao phát hiện mình rất có duyên với con số 4, làm gì cũng phải có số 4. Vốn định cùng đi với Liêu Khinh Ba, không ngờ nàng lại chung sân với Đinh Thiên Thành, không tiện đường với mình, đành phải một mình tới nơi tỉ thí. Sân số 4 mà nàng muốn tìm nằm ngay dưới chân núi Tiên Túc, đệ tử các phái trên núi Tiên Túc do ở gần nên đã có không ít người tới. 10 bãi đá chỉnh tề xếp hàng trên mặt cỏ, đếm theo số thứ 2 từ dưới lên, nàng tìm được bản tỉ thí của mình. Kim Phi Giao nhìn thấy một người trong đám đông giơ cao một bài trong tay, hô lớn, dãy số của ta chỉ có 4 số, ta phải tới bàn nào. Sau đó có một tu sĩ trúc cơ đẩy hắn tới trước đài số 4. Hơn 2.000 người cũng không nhiều, nhưng nếu tất cả đều là tỉ thí một chọi một thì sẽ rất mất thời gian. Nhàm chán đứng trước đài số 7, xung quanh tu sĩ chen chật cứng, ánh mắt ai cũng tràn ngập địch ý, đánh giá lẫn nhau xem ai dễ bắt nạt nhất, mà Kim Phi Giao có tu vi luyện khí hậu kỳ cùng với cơ thể cường tráng hơn người khiến cho rất nhiều tu sĩ không có ý chống lại nàng. Thấy ánh mắt bọn họ vội vàng đảo qua người mình, Kim Phi Giao rất đắc ý còn chưa lên sân khấu mà đã sinh tâm khiếp sợ thì chờ đến lúc tỉ thí, mình hẳn là có thể chiếm được thượng phong về mặt tâm lý. Trên mỗi đài có một tu sĩ trúc cơ đứng sẵn, tất cả đều được tuyển ra từ các đạo môn phái làm trọng tài, lúc này họ đang đứng trên đài chờ đúng thời gian thì tuyên bố bắt đầu. Tu sĩ càng ngày càng nhiều, quanh thân cũng có nhiều xe ngựa lục tục kéo đến, không ít phàm nhân chở theo đủ loại hàng hóa, bắt đầu giao bán các thứ trên bãi đất trống. Cũng có nhiều người rảnh rỗi, mang theo người nhà đến chỗ cao giáo, bung rủ, chuẩn bị quan sát tỉ thí, khiến cho khu vực võ đài như chỗ cắm trại. Vành! Trong không trung đột nhiên xuất hiện 3 ngọn yên hỏa, nhắc nhở các tu sĩ đã đến lúc bắt đầu. Trọng tài đứng trên đài, lấy ra một cái gương đồng chiếu lên không trung, một dãy số dài nửa trượng liền xuất hiện giữa không trung. Để cho bắt mắt, không biết ai đã làm một dãy số màu đỏ, nhưng hiển thị trong không trung thì trông như điểm xấu vậy. Số 7074 và 974. Trên đài xuất hiện 2 dãy số đỏ như máu, tu sĩ trúc cơ hô to lên, lập tức có 2 người nhảy lên đài. 2 người đều là tu sĩ luyện khí sơ kỳ, bình ổn đứng trên đài, sau khi trọng tài ra lệnh một tiếng, lập tức bắt đầu đánh. Hỏa viêm thuật đối hỏa viêm thuật, phong quyển thuật đấu phong quyển thuật, đợi lúc linh lực không còn bao nhiêu liền ngươi ném một tờ hỏa viêm phủ, ta cũng ném một tờ hỏa viêm phủ, sau khi ném sạch đùa thì 2 người cầm pháp khí bắt đầu giáp công. Phương thức xuất thủ và thủ pháp của 2 người giống nhau như lúc, nếu không phải diện mạo khác nhau thì còn tưởng rằng trên đài chỉ có một người đang đánh nhau với hình mình trong gương. Các đài khác đều đã xong mấy trận, 2 gã tu sĩ luyện khí sơ kỳ trên đài số 7 thì vẫn còn đánh, nhưng pháp khí đã bị hủy, linh lực cũng hao hết, 2 người giơ nắm tay, ngươi một quyền ta một quyền đấm nhau như phàm nhân. Nhóm tu sĩ dưới đài số 7 đã xem phát chán, đánh nhau vô vị buồn tẻ không nói, thời gian lại quá lâu, mặt mũi song phương đã bầm dập, tứ chi vô lực mà vẫn còn dãy rủa. Nắm tay đấm ra vô lực, ngay cả mỗi cũng đánh không chết nhưng lại không chịu nhận thua, cố sống cố chết chống cự. Cút xuống đi. Luyện khí sơ kỳ đến góp vui làm gì, cầm được trúc cơ đan thì các ngươi sẽ không sống được đến luyện khí hậu kỳ. Rốt cục, dưới đài có tu sĩ không kiên nhẫn được nữa, máng. Có người mở đầu, mọi người bắt đầu ồn ào, các loại lời nói khó nghe đều phát ra. 2 người trên đài có thể là đánh tới mất ý thức, ngoảnh mặt làm ngơ với những tiếng mắng chửi ồn ào bên dưới, chỉ vô ý thức vung quyền, nhất định không bỏ qua. Kim Phi Giao không để ý ánh mắt những người chung quanh, cầm một thanh kẹo hồ lô vừa ăn vừa nhìn 2 người trên đài. Nói với mập mạp, thật cảm động nha, chỉ thiếu nước thiêu đốt nguyên thần liều chết thôi. Mập mạp cũng ăn kẹo hồ lô, hiếm khi đồng ý với lời Kim Phi Giao. Kim Phi Giao giật mình nói, ngươi nói 2 bọn họ ngốc, còn nói họ không có thực lực lại muốn liều mạng ở đây. Kể cả trận này có thắng thì cũng không qua được, khó nói còn có thể mất mạng, không bằng sớm trở về tu luyện thì tự tế hơn. Sao ngươi có thể nói như vậy? Đây là ý chí của người ta, là thực lực siêu việt đó. Mập mạp lập tức ngậm miệng. Không rên một tiếng, vùi đầu ăn kẹo hồ lô, không để ý tới Kim Phi Giao. Quá không biết xấu hổ, rõ ràng là mình muốn nói lại còn đổ lên người linh thú, 2 tiếng ộp ộp kia làm sao có thể đại biểu nhiều ý tứ như vậy. Còn không bằng chúng ta, muốn mắng cứ thoải mái mắng, thân là nam nhân mà lại làm ra loại chuyện này, thật sự là dối trá. Tu sĩ xung quanh khinh bỉ nhìn Kim Phi Giao, chưa từng gặp một nam nhân không biết nhục nhã như vậy, khổ người cao lớn thế mà lại không biết xấu hổ ăn đồ ăn vặt của trẻ con và nữ tử. Từ lúc hắn đứng ở đây thì nào kẹo hồ lô, nào hạt dưa, nào kẹo mạch nha chưa từng dứt mồm. Rau nào sâu nấy, con ít kia cũng vậy, miệng không ngừng nhai nuốt. không biết cái túi kia làm từ gì mà đồ ăn trong đó giống như căn bản không bao giờ hết. Cái túi kia thật ra to hơn bọn hắn tưởng tượng rất nhiều, trên những cái túi nhỏ đều là túi trữ vật, mà trong cái túi to cũng khâu mấy cái túi trữ vật. Hơn nữa, bên trong ngoài đồ ăn ra thì không có gì khác. Hoa quả, thịt hà, còn có kẹo, điểm tâm đều tách ra rồi để vào các túi trữ vật. Những đồ ăn này để mấy chục người ăn trong một tháng cũng đủ, thế mà để cho hai người này ăn thì cũng chỉ được vài ngày. Đột nhiên, trong đám người phát ra một loạt tiếng ồ, hai người trên đài đồng thời ngã xuống. Trọng tài liền đi tới nhìn thoáng qua, đưa tay lên gương đồng lau tên hai người đi, sau đó tùy tiện tung ra một pháp thuật nâng hai người xuống dưới đài. Tu sĩ trúc cơ thật khách khí, nhẹ nhàng nâng hai người xuống, vừa mới chạm đất đã có vài phàm nhân chen ra từ đám người, tay chân lênh lẹ đặt hai người lên cáng, chuyển vào một cái trướng phía xa. Trước trướng cho một chữ dược to tướng, có tu sĩ mang dáng dấp đại phu đứng ngoài cửa, tươi cười rạng rỡ nhìn mọi người. Cả khoảng đất có hơn 2.000 người, chỉ hy vọng bị thương càng nặng càng tốt, nhưng không được tắt thở, giữ lại một hơi là được. 6.174, 3.874. Trên đài vang lên dãy số của Kim Phi Giao. Mập mạp, lên đài. Không ngờ trận thứ 2 đã tới mình, Kim Phi Giao ném thanh kẹo hồ lô trong tay đi, dẫn mập mạp phi thân nhảy lên đài. Đẹp quá. Không đợi Kim Phi Giao đứng vững, các tu sĩ phía dưới chợt ồn ào hẳn lên. Một pháp khí hình hoa mẫu đơn chậm rãi dâng lên từ trong đám người, ở nhị hoa là một nữ tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Nàng ăn mặc rất hở hang, bộ ngực trắng nõn lộ ra một nửa, áo lại ngắn, phô ra cái eo thon nhỏ, trên rốn còn gắn một viên đá quý sáng long lanh, những giải vải lụa trên người bay bay, cảnh vật bên dưới lấp xa như ẩn như hiện. Nữ tu sĩ trên bông hoa đúng là xinh đẹp như hoa, nàng vươn tay khẽ hất mái tóc dài, ưỡn ngực cong ngông bày ra dáng người mê hồn, hấp dẫn không ít ánh mắt nóng bỏng của nam tu sĩ. Hoa mẫu đơn chậm rãi bay, để nàng khoe khoang đủ mới dừng trên đài. Vị đạo hữu này, người ta là lần đầu tiên đánh nhau với người khác, ngươi nhớ thủ hạ lưu tình nha. Nàng đi xuống khỏi bông hoa mẫu đơn, lắc mông tiểu mị cười nói với Kim Phi Giao, còn cố ý túi người để tráng hán trước mặt nhìn bộ ngực được rõ hơn. Hừ, nam nhân luyện khí kỳ còn chưa có ai có thể chống lại mị thuật của ta, ngươi ngoan ngoãn chờ chết đi. Nhìn gã ngốc vóc dáng cao to cùng con đế si ngốc bên cạnh, nàng cảm thấy mình thắng chắc rồi. Kim Phi Giao lăng lăng nhìn nàng, sau đó lộ ra hàm răng trắng bóc, đắc, được, ta giỏi nhất là thương hương tiếc ngọc đấy, tiểu mỹ nhân của ta ạ. Trọng tài cũng không vội bắt đầu, nhìn thấy một nữ tu sĩ đi lên thì mở một cuộn giấy ra, cẩn thận đánh giá nàng. Mỹ nữ thấy thế thì vội vàng bày ra tư thế mê người nhất, ra sức quyến rũ tu sĩ trúc cơ kia. Còn trọng tài sau khi lấy giấy ra đánh giá nàng xong thì khinh thường thu hồi ánh mắt, lạnh lùng mở miệng. Sinh tử có số. Lần tỉ thí này khi đối phương nhận thua hoặc tử vong thì thắng. Nếu đối phương rơi xuống dưới đài hoặc bị hôn mê thì không được tiếp tục công kích, rơi khỏi đài hoặc hôn mê cũng coi như thua. Tu sĩ trúc cơ ngự khí bay lên phía trên sàn đấu, mặt không biểu cảm giảng giải, nghĩ tới việc bản thân phải đứng đây nói lại lời này hơn 200 lần là hắn không còn chút vui vẻ nào nữa. Từ lúc hắn mở tờ giấy ra đánh giá nữ tu sĩ kia, tim Kim Phi Giao nhảy lên bình bịch, dùng đầu ngón chân nàng cũng đoán được ra những người này hẳn là đang tìm mình. Nàng càng ngày càng khó chịu với hư thanh các nổi tiếng kia, lại còn điều động cả trọng tài đi kiểm tra nữ tu sĩ. Tu sĩ trúc cơ kia cũng không nhận ra Kim Phi Giao, không thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một cái. Thực ra người nào có thể nhận ra nàng thì đúng là đã được mở thiên nhãn rồi. Mỹ nữ kia lập tức lắc eo, cười tủm tỉm vũ động thân hình, chuẩn bị xuất ra tuyệt chiêu, nhất kích tất sát tên ngốc đối diện này. Kim Phi Giao cười hắc hắc, lấy từ trong túi trữ vật ra một tảng đá to bằng quả dưa hấu, ném vào mỹ nữ. Đá. Chẳng lẽ ta bị hoa mắt, lấy đá làm pháp khí sao? Mỹ nữ nhìn tảng đá đang bay tới, tay huy động giải lụa định nhẹ nhàng đánh bay tảng đá. Lại không ngờ rằng tảng đá kia bay tới quá mạnh, xuyên qua lớp phòng ngự của nàng, đè lên giải lụa rồi nện bốp lên mặt nàng. Máu thịt bay tứ tung đương trường, mỹ nữ bị đá đập ngã lăn quay, đầu lập tức sưng vù, ngất đi. Kim Phi Giao chỉ dùng một tảng đá liền đánh ngã mỹ nữ, thắng một tu sĩ luyện khí hậu kỳ, chấn kinh bốn phía. Sau mấy giây yên tĩnh, đám người oanh một tiếng ồn ào lên. Quá không có nhân tính, tu sĩ đẹp như vậy mà lại dã man lấy đá để ném, ngươi có phải là người hay không? Xuống tay nặng như vậy, sợ là bị thương nặng rồi. Muội tử đáng thương, gặp phải tên gia hỏa không hiểu phong tình, không có nhân tính này. Có nhiều nữ tu sĩ phỉ nhổ Kim Phi Giao, loại nam nhân xuống tay không có chừng mực, không biết thương hương tiếc ngọc này chính là công địch của nữ nhân. Chương 53, mua định rời tay. Mập mạp, ngươi có biết việc khiến nữ nhân thống hận là gì không? Kim Phi Giao ngồi trước một quán bán bánh bột lọc trên sườn núi, nhìn lôi đài đang đánh nhau náo nhiệt bên dưới, nghiêm túc hỏi mập mạp. Ồ! Kim Phi Giao lắc đầu, ngươi nhầm rồi, không không phải là không có thịt ăn mà là vào lúc ngươi xấu nhất lại có một mỹ nhân đứng trước mặt ngươi mà khoe ra diện mạo xinh đẹp của nàng. Ngươi nói xem, ngươi làm ra được việc đó có phải rất đáng đánh không?
Ồ,
ta đâu có đánh chết nàng, chỉ ném nàng xương đầu thôi, những nữ nhân kia lại làm như muốn ăn thịt ta, còn phun nước miếng vào ta.
Mập mạp, đám ít muội nhà các ngươi có phải cũng không hiểu đạo lý như vậy không?
Ồ, ồ. Kim Phi Giao nghe xong thì tỏ ra đăm chiêu nói, à, hóa ra ngươi chưa từng gặp qua hết muội nào ư. Vài ngày nữa ta sẽ đưa ngươi tới nơi nuôi hết, thấy thích hết muội nào thì nói với ta sẽ cưới vợ cho ngươi. Ngươi sinh thêm vài bé mập nữa, giúp ta thải ngũ cốc luân hồi xa.
Ông chủ bán bánh bột lọc tò mò nhìn chằm chằm Kim Phi Giao và mập mạp đang một hỏi một đáp, tự tại tán gẫu trước mặt.
Tu sĩ này mang theo con đít ngồi trước quán hắn, đã ăn 20 mấy bát bánh bột lọc, lại còn tán chuyện không ngừng.
Ông chủ không rõ có phải người tu luyện đều có thể hiểu tiếng động vật không? Nếu không thì sao người tu sĩ này cứ nói luôn mồm, còn con đít chỉ thi thoảng ộ bộ vài tiếng trao đổi.
Tuy rằng không tin lắm nhưng nhìn biểu cảm và cuộc đối thoại của hai người thì giống như đúng thật là như vậy.
Ông lão thật sự không nhịn được, cười cười hỏi, tiên sư, ngài có thể nghe hiểu lời nói của con linh đít này sao?
Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm trang nói, ngươi nghĩ gì vậy, ta làm sao có thể hiểu tiếng đít, ta đâu phải là hết đầu thai.
Vậy ngài đang
nhàn rỗi, nhàm chán, mà ta lại không thể tự mình lầm bầm lầu bầu được, như vậy trông rất giống người điên.
Kim Phi Giao buông đũa, lấy một cái khăn lau miệng.
À, chủ quán đáp lại một tiếng, trong lòng lại nghĩ nói bừa với con ít và lầm bầm lầu bầu có gì khác nhau, ít nhất thì thế kia thoạt nhìn chỉ giống người điên, còn hành vi đối thoại với hết này càng giống với kẻ ngốc. Nhưng hắn nào dám nói ra lời này, chỉ gật đầu phụ họa với Kim Phi Giao, tiên sư nói đúng, đúng là như vậy. Tỷ thí vẫn đang tiến hành với khí thế ngất trời, sân số 4 đã tuyển ra được 200 người trong số 2.000 người lúc đầu. 200 người này sẽ đấu cùng với những người được chọn ra từ các sân khác, để cuối cùng lại chọn ra 500 vị trí đầu.
Xem tình cảnh này, Kim Phi Giao đoán ít nhất cũng phải đến ngày mai mới tới lượt nàng tỷ thí lần hai.
Nhưng không ai dám đi, ai mà biết được liệu thi đấu có đột nhiên kết thúc, lập tức tới phiên mình lên hay không.
Bên trong chướng dược nằm đầy những tu sĩ bị thương đang ngủ.
Người có thể ngủ ở đây kể cả có thắng cũng đã bị thương không nhẹ, lần tiếp theo có thể giữ mạng hay không vẫn còn là vấn đề.
Kim sư tỷ, chiêu vừa rồi của ngươi thực lợi hại, đánh bay tên bảo quang phái kia xuống đài.
Ừ, bảo quang phái cũng chỉ là một tiếu phái thôi, chỉ ở trên tiên túc lâu hơn linh không phái chúng ta một chút mà cũng dám lên mặt.
Lần này nếu tất cả chúng ta đều lấy được trúc cơ đan là có thể khiến cho môn phái tự cao tự đại kia biết rằng đệ tử của phái họ mới là một đám phế vật.
Một đám tu sĩ trẻ tuổi đi tới gần quán bánh bột lọc, chúng tinh phùng nguyệt vây quanh một thiếu nữ, Kim Phi Giao vừa nhìn đã nhận ra Kim Phi Diễm. Hóa ra là đám phế vật linh không phái.
Nàng khinh thường quay đầu, vừa rồi không thấy nàng trong đám đông, chắc là ở sân khác.
Tốt nhất đừng có gặp nhau trên sàn đấu, nếu không nàng sẽ cho nàng tan đếm thử mùi vị bị đá ném rách mặt.
Các nàng đi tới bên cạnh Kim Phi Giao, một gã nam tu sĩ hỏi, sư tỷ, ở đây có một quán bán bánh bột lọc, mọi người có muốn ngồi đây nghỉ ngơi một lát? Ăn chút gì không?
Dù sao cũng không thể rời khỏi đây quá xa, không bằng ngồi ở đây luôn.
Sư đệ, mấy thứ này sao có thể ăn?
Chúng ta là tu sĩ, chỉ có thể ăn đồ ăn có linh khí thôi, những thứ rác rưởi của phàm nhân này làm sao có thể ăn được?
Nhìn mấy cái bàn cũ kỹ của quán và gã nam tu sĩ thô lỗ đang ăn bánh, Kim Phi Diễm nhăn mày, bất mãn giáo huấn.
Ông chủ quán bánh có chút xấu hổ đứng một bên, ngốc nghếch cười cười, trong lòng lại nói thầm, đám tu sĩ này xem ra không phải tốt đẹp gì. Không ăn thì mau cút đi cho xa, đừng làm ảnh hưởng đến khẩu vị của người khác, ta hôm nay còn phải dựa vào vị này để kiếm tiền.
Sư tỷ bất giận, Sơn Hải lâu cũng có mở tiệm ở đây, chúng ta tới đó ăn cơm.
Sư đệ, ngươi cũng thật là, dám bảo sư tỷ ăn ở đây, lát tới Sơn Hải lâu ngươi hãy chiêu đãi đi.
Một nam đệ tử khác nhân cơ hội chạy đến nói cho tên sư đệ kia trắng bệch mặt.
Sơn Hải lâu đâu có rẻ, nếu nhóm người này đi vào chắc chắn sẽ gọi món ăn.
Hắn tái nhợt mặt mày. Muốn nói không đồng ý lại phát hiện mọi người đều đang tủm tỉm nhìn hắn, trong mắt đều là vẻ trêu đùa.
Đâm lao phải theo lao, hắn đành phải gật đầu đồng ý.
Sơn Hải lâu không giống với những hàng quán nhỏ bé khác, mọi người đều là căng bạt mở quán, còn họ lại mang tới một pháp bảo cỡ lớn, giới tử lâu.
Đừng nghe tên lâu mang theo hai chữ giới tử mà nhầm, thực ra nó không có quan hệ gì với giới tử cả, hoàn toàn là do người ta tự luyện chế lấy.
Đây là pháp bảo bản mạng của lâu chủ Sơn Hải lâu. Dùng một gốc tề thiên mục chế luyện ra một tiểu tử lâu, cả bàn ghế, bát đũa, tất cả mọi thứ, thực không hổ là ông chủ của tử lâu, ngay cả bản mạng pháp bảo cũng không lẫn đi đâu được.
Các sân đấu khác cũng đều ở ngoài thành Lạc Tiên nhưng lại không có được vị trí đẹp như Tiên Túc Sơn,
nơi này có mấy chục môn phái và gia tộc, người tới xem rất đông, còn các nơi khác đều là chốn hoang dã không môn không phái, Sơn Hải Lâu tự nhiên là ưu tiên chọn nơi này để đặt quán kiếm tiền. Nhìn đám người linh không phái đi xa, ông chủ bánh bột lọc mới dè dặt cẩn trọng nói với Kim Phi Giao, tiên sư, bột lọc, hành và tỏi của ta đều là linh đồ đấy, cả rau hẹ cũng chứa linh khí nữa. Ngài có muốn ăn thêm vài bát nước không? Hả? Kim Phi Giao nhìn chủ quán một lát mới hiểu ý hắn, hắn sợ mình nghe thấy lời nói của đám linh không phái thì sẽ không ăn nữa đây mà. Nàng cười cười nói, có, mang tới 7-8 bát nữa, mập mạp nhà ta còn chưa ăn no mà. Sau đó nàng nói với chủ quán đang bận rộn, bọn họ phải dựa vào đồ ăn có linh khí để gia tăng linh lực, không hữu dụng. Ta thì không cần biết là ăn cái gì cũng có thể gia tăng linh lực, ta và bọn họ không cùng một thứ hạng. Nói cũng phải, nếu không thân thể tiên sư cũng không thể cao lớn khỏe mạnh như vậy được. Ta sống lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên gặp được người có thân thể to lớn như vậy. Chủ quán đón ý nói hùa vào. Kim Phi Giao không tiếng động cười cười, làm sao nàng có thể không biết xấu hổ nói ra mình là do ăn linh dịch thấp kém nên mới biến thành như vậy chứ. Chỉ có mập mạp là giống như đột nhiên trúng gió, phi thường cao hứng tê ổ bột không ngừng. Ừ, ngươi muốn cười thì cười đi, lần tới chế luyện thần cơ thủy, ta nhất định cho ngươi thí nghiệm dược hiệu trước. Kim Phi Giao híp mắt nhìn mập mạp, tươi cười nói. Ổ thân hình mập mạp cứng đờ, hai mắt kinh hãi nhìn Kim Phi Giao, nhưng nghĩ lại, một con ếch cơ bắp chắc chắn hấp dẫn ếch muội hơn một con ếch đầy thịt béo hiện tại, vì thế liền an tâm, trong lòng còn có chút chờ đợi. Kim Phi Giao không phát hiện ra biến hóa của nó, chỉ đắc ý vì đã dọa được mập mạp. 9. Đêm khuya ngày thứ hai, vòng tỉ thí thứ nhất đã kết thúc, hơn 2.000 tu sĩ chỉ còn lại hơn 1.000. Căn bản không để cho tu sĩ kịp nghỉ ngơi, đợt tỉ thí thứ hai liền bắt đầu, trọng tài cũng không cần nghỉ ngơi nhưng tâm tình rất khó chịu, thái độ với nhóm tu sĩ lại càng kém. Lại báo xong hai dãy số, hai gã tu sĩ lưu loát nhảy lên đài, Kim Phi Giao nhìn lên, phát hiện ra người quen. Sơn Ngàn Tử. Hóa ra hắn cùng sân với ta, sao trước đó lại không thấy hắn nhỉ? Kim Phi Giao tinh thần tỉnh táo, tuy người này không trúc cơ thành công nhưng dù sao tu vi cũng là luyện khí hậu kỳ đại viên mãn, thực lực có thừa, cách trúc cơ chỉ một bước. Không giống Kim Phi Giao còn chưa tới luyện khí trung kỳ tiểu viên mãn đã mạnh mẽ dùng đan dược thấp kém vọt tới luyện khí hậu kỳ, người ta là vững chắc từng bước củng cố tu vi, quá trình lâu dài lại gian khổ. Sơn Ngàn Tử đứng trên đài, mặc y phục dạ hành giống như vừa đi ăn trộm ở đâu về. Còn đối thủ của hắn cũng là một tu sĩ luyện khí hậu kỳ, không biết là đệ tử môn phái nào. Hai tay khoanh trước ngực, mặt không biểu cảm nhìn Sơn Ngàn Tử. Thấy hai người sắp đấu võ, có người đụng khẽ vào Kim Phi Giao, hạ giọng hỏi, đạo hữu, muốn đặt cược không? Một ăn một. Có tin được không? Ngươi sẽ không cầm linh thạch chạy mất chứ? Kim Phi Giao nhìn gã tu sĩ luyện khí sơ kỳ, diện mạo có chút xấu xí, nghi ngờ nói. Tu sĩ này chỉ vào triền núi phía sau, nói, đạo hữu, chúng ta là Phúc Linh Lâu đã tồn tại 600 năm, làm sao có thể lấy linh thạch của ngươi chạy trốn chứ? Kim Phi Giao nhìn lại, trên sườn núi có một cái lều trại to, bên cạnh có cờ xí của Phúc Linh Lâu. Không thiếu tu sĩ đang ra và ở cửa lều trại, còn xung quanh cũng có rất nhiều tu sĩ luyện khí sơ kỳ giống người này, mặc một thân quần áo vàng hết sức bắt mắt. Không ngờ Phúc Linh Lâu cũng tới, đây chính là sòng bạc rất nổi danh ở thành Lạc Tiên, ra đời chỉ sau Lạc Tiên Điện khoảng 100 năm. Mỗi lần bí cảnh Lạc Tiên mở ra là bọn họ lại cho đặt cược. Ngoại trừ cược xem có bao nhiêu tu sĩ có thể sống ra ngoài thì còn cược xem người của môn phái nào còn sống nhiều nhất. Vậy là lần tỉ thí này Phúc Linh Lâu cũng muốn kiếm ăn. 20 khối linh thạch hạ phẩm, ta đặt Sơn Ngàn Tử thắng. Kim Phi Giao lấy linh thạch ra đưa cho hắn. Đạo hữu cầm lấy cái này, đây là bùa đặt cược, nếu thắng chỉ cần cầm nó đến Phúc Linh Lâu đổi linh thạch là được. Nếu muốn cược to hơn thì đạo hữu có thể trực tiếp tới lều trại, ở đó ngay cả trưởng môn phái cũng có, cược rất lớn. Tu sĩ kia cầm linh thạch, đưa cho Kim Phi Giao một lá bùa đặt cược, sau đó còn thuận tiện chào hàng. Kim Phi Giao nhận lấy lá bùa rồi ngẩng lên xem nấu võ. Nhưng không biết tại sao, đợi nửa ngày mới thấy trọng tài kêu bắt đầu, lại thấy đám người Phúc Linh Lâu phái ra đều đang vội vàng chạy về lều trại. Kim Phi Giao mới hiểu ra, hóa ra là đã hẹn trước rồi, đợi đặt cược xong thì trọng tài mới cho bắt đầu. Chắc vòng thứ nhất không đặt cược là vì quá nhiều người, thực lực lại quá loạn, không tiện cược. Cho nên mới đợi tới đợt thứ hai, khi chỉ còn lại tu sĩ luyện khí hậu kỳ thì mới bắt đầu mở cược. Chương 54, sát thủ hình tu sĩ. Bắt đầu. Sau khi trọng tài ra lệnh, Sơn Ngàn Tử một thân hắc y liền hành động, hắn bắt đầu chạy quanh tu sĩ lanh khốc đối diện. Tu sĩ lanh khốc cứ thế đứng quanh tay, thần thức tỏa ra che kín toàn bộ lôi đài, mắt lạnh nhìn xem Sơn Ngàn Tử sẽ chạy thế nào trên lôi đài đã tràn đầy thần thức này. Trong lúc hắn còn đang khinh thường hành vi của Sơn Ngàn Tử thì Sơn Ngàn Tử đột nhiên biến mất trước mắt mọi người, trên lôi đài chỉ còn lại một mình tu sĩ Lãnh Khốc. Thuật ẩn nấp thật lợi hại, tu sĩ Trúc Cơ đang lơ lửng trên không hơi động dung, ngay cả hắn sử dụng thần thức cũng không phát hiện sự tồn tại của Sơn Ngàn Tử. Với tu vi cao, rốt cục hắn cũng nhìn thấy chút dao động rất nhỏ ở một chỗ trên lôi đài, xem ra không phải thuật ẩn nấp của người này thuộc loại cao cấp mà là có pháp bảo gì đó trong người. Ta muốn pháp trận ẩn nấp này. Kim Phi Giao hâm mộ nhìn lên đài, nàng nỗ lực tìm nửa ngày cũng không tìm được bóng dáng Sơn Ngàn Tử. Kim Phi Giao bừng tỉnh ngay ngộ, bảo sao Ngô Hạo Thiên lại bị hắn đánh trọng thương, ngay cả bóng dáng đối phương cũng không nhìn thấy thì đương nhiên chỉ có thể phòng ngự chịu đánh. Sơn Ngàn Tử biến mất trong thần thức của tu sĩ Lãnh Khốc khiến hắn trở nên e ngại, nhưng hắn cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, lật tay lấy ra một cái tiểu hồ lô. Vỗ vỗ vào hồ lô, một luồng khói xanh liền phun ra, bao vây quanh hắn hai trượng. Một bộ đao mẫu tử thiên hồ 16 thanh được tế ra, tu sĩ Lãnh Khốc cầm mẫu đao trong tay, tử đao trôi nổi quanh thân, vận sức phát động chờ Sơn Ngàn Tử. Mọi người cùng chờ Sơn Ngàn Tử xuất thủ, nhưng đợi nửa ngày cũng chỉ có một mình tu sĩ Lãnh Khốc được bọc trong khói xanh đứng trên đài. Ngoài bình phán nhân trong không trung thì những người khác đều không biết Sơn Ngàn Tử có còn ở trên sân đấu không, nhưng bình phán nhân vẫn chưa kết thúc trận đấu, chứng tỏ hắn vẫn còn ở đó, chỉ là vẫn không chịu xuất thủ. Có thể nhanh lên không, còn chờ gì vậy? Kim Phi Giao bất mãn nói thầm, ánh mắt không dám rời lôi đài chút nào, chỉ sợ một khắc bỏ qua thì tỉ thí sẽ kết thúc. Nàng vẫn còn 20 linh thạch đặt cược cho Sơn Ngàn Tử, không thể mất vốn được. Ngay lúc mọi người sắp mất hết kiên nhẫn thì tu sĩ Lãnh Khốc đột nhiên động, chỉ thấy thiên hồ tử đao của hắn nhanh chóng bay lên, ánh lửa chớp động, tiếng va chạm của binh khí vang lên. Không ai nhìn rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy dưới chân tu sĩ Lãnh Khốc lan tràn băng tuyết. Ngay cả băng tiễn thuật cũng có thể giấu đi, đây rốt cục là thuật ẩn nấp gì vậy? Trong lòng Kim Phi Giao tràn ngập tò mò. Đột nhiên, thiên hồ tử đao của tu sĩ Lãnh Khốc xuyên phá không khí, bay tới một góc lôi đài. Trong ánh lửa, thanh đao chém lung tung một hồi trong góc đó rồi lập tức bay trở lại bên người tu sĩ Lãnh Khốc. Nơi thanh đao chém qua, không gian nổi lên gợn sóng, Sơn Ngàn Tử vẻ mặt dữ tợn xuất hiện. Trên người hắn bị đao chém mấy nhát, miệng vết thương máu tuôn đầm địa. A! Kim Phi Giao thấy vậy thì kêu lên một tiếng. 20 linh thạch của ta, chẳng lẽ cứ thế bị mất? Sơn Ngàn Tử ngồi trên đất thở hổn hển, hung ác nhìn chằm chằm tu sĩ Lãnh Khốc trong làn khói xanh. Hắn không ngờ người này lại dùng độc khí để phòng ngự, khiến bản thân không thể tiếp cận. Thuật ẩn nấp của ngươi thật lợi hại, đáng tiếc ngươi không phá được độc khí của ta, chỉ có thể dùng đông tuyết tới đánh ta. Xem ra ngươi cũng chỉ có pháp thuật này là đáng kể, chỉ cần không đánh lén được thì ngươi cũng chỉ có thể chờ chết. Tu sĩ Lãnh Khốc cầm thiên hồ mẫu đao, tiêu ngạo chỉ vào Sơn Ngàn Tử. Hừ! Sơn Ngàn Tử cười lạnh. Lật tay cầm lấy một cái túi màu xám không bắt mắt lắm. Hắn tháo sợi dây buộc miệng túi, chiếc túi bay lên không trung, mở miệng ra, điên cuồng hút luồng khí xanh kia. Độc khí của tu sĩ Lãnh Khốc bị túi của Sơn Ngàn Tử hút hết sạch, sau đó Sơn Ngàn Tử nhe răng cười, lại biến mất. Tu sĩ Lãnh Khốc đau lòng muốn chết, độc khí này cũng không dễ có được, mà giờ không có lục khí bảo vệ, tu sĩ Lãnh Khốc đành phải lấy ra một cái thuẫn tử hà, mở linh quang phòng ngự ra, tử thủ chung quanh. Thiên hồ tử đao bay loạn bốn phía. Tu sĩ Lãnh Khốc thì thong thả di động, chỉ cần Sơn Ngàn Tử xuất thủ là có thể tìm được bóng dáng hắn. Đột nhiên, không gian bên chân tu sĩ Lãnh Khốc dao động, Sơn Ngàn Tử giống như quỷ mị phi thân mà ra. Tu sĩ Lãnh Khốc quay đầu lại, vung thiên hồ mẫu đao chém tới, tử hà thuẫn cũng bay tới bên người. Nhưng Sơn Ngàn Tử lại nhanh hơn, hai tay hắn cầm một lợi thứ dài một thước, đâm vào ngực tu sĩ Lãnh Khốc. Lợi thứ dễ dàng phá vỡ linh quang phòng ngự, tay phải hắn co về phía trước ngực. Xoay người lật tay liền đập lợi thứ đâm ngập ra sau lưng tu sĩ Lãnh Khốc, lúc xoay người còn một cước đá văng tử hà thuẫn. Hai tức sau, từ phía đuôi của lợi thứ phun ra hai luồng máu tươi, máu của tu sĩ Lãnh Khốc cứ thế theo lợi thứ tuôn ra. Đồng tử Kim Phi Giao co rút lại, thật là vũ khí tốt, nhìn dòng máu phun cao tới một trượng kia, thực là một vũ khí giết người sắc bén. Rầm. Tu sĩ Lãnh Khốc há miệng, gương mặt cứng ngắc, ngã rầm xuống, lợi thứ trên ngực vẫn không ngừng phun máu ra ngoài. Pháp khí này giống như loài trùng hút máu vậy, liều mạng hút máu trong người tu sĩ Lãnh Khốc, chỉ cần còn máu thì sẽ không ngừng lại. Tên tu sĩ kia đã chết, lôi đài bị máu hắn bắn nước, trông tráng lệ dị thường. Sơn Ngàn Tử dẫm lên máu tươi trên lôi đài, từng bước đi xuống, chờ hắn xuống hẳn thì những tu sĩ đang xem cuộc chiến mới hít vào một hơi khí lạnh. Dưới đài ào ào nghị luận, tất cả đều bị thủ pháp giết người âm hiểm độc ác này chấn động, đây hoàn toàn không giống hành vi của một tu sĩ mà giống như một tên sát thủ liều mạng trong thế tục. Kim Phi Giao thấy Sơn Ngàn Tử đi đến một chỗ vắng vẻ, ngồi xuống bắt đầu chữa thương liền liếm liếm môi đi tới. Sơn đạo hữu, chiêu này của ngươi thật lợi hại, xuống tay vừa chuẩn vừa độc, trước khi xuất thủ lại kiên nhẫn chờ đợi, đúng là rất nhẫn mại nha. Kim Phi Giao dừng lại cách hắn 5 bước chân, nàng không muốn khiến hắn thấy phản cảm mà đánh mình. Sơn Ngàn Tử mở mắt ra, nhìn qua đám tóc lòa xòa trước mặt, liếc nhìn Kim Phi Giao cao lớn một cái rồi nói, hóa ra là Kim Đạo Hữu bị hủy dung à, ngươi vẫn còn sống sao? Đám tu sĩ kia cũng thật vô dụng. Sơn Đạo Hữu, lời này của ngươi quá vô tình rồi. Dù sao chúng ta cũng ở cùng một tổ, không oán không cừu, sao ngươi có thể nguyền rủa ta như vậy? Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn hắn, bản thân chưa từng đắc tội hắn, sao vừa thấy mặt đã nói lời này? Bảo sao không có ai muốn gần hắn? Người này vẫn âm dương quái khí như trước, nhìn Kim Phi Giao, khẩu khí không vui nói, ngươi lén lút tới đây là muốn làm gì? Ai lén lút? Kim Phi Giao cảm thấy tức tối, nhưng nghĩ rằng bản thân vẫn còn việc cầu hắn, liền hít một hơi thật sâu rồi nói, đi thẳng vào vấn đề thôi. Sơn Đạo Hữu, ta muốn đổi lấy thuật ẩn nấp của ngươi, không biết ngươi có đồng ý không, có thể ra giá rồi chúng ta thương lượng, ta rất hứng thú với phương pháp ẩn nấp của ngươi. Lợi thứ của ta lại rất hứng thú với máu của ngươi, nếu ngươi nguyện ý trao mệnh cho ta thì ta sẽ dạy phương pháp ẩn nấp cho ngươi. Sơn Ngàn Tử nở nụ cười âm lãnh nhìn Kim Phi Giao. Kim Phi Giao cũng phát hỏa, nhíu mày căm tức, Sơn Đạo Hữu, ta tới nói chuyện thiện ý, ngươi lại phát bệnh điên. Không đồng ý thì thôi, lại còn giả thần giả quỷ hù dọa ai hả? Cút. Sơn Ngàn Tử nhắm mắt lại, hung tợn phun ra một chữ. Kim Phi Giao mắt lạnh nhìn hắn, không nói một lời, xoay người rời đi. Ồ bộ. Ngươi mới cam chịu á, đừng có chọc ta, hiện tại ta tâm tình không tốt. Tên kia chắc chắn là đồ điên, ôm thuật ẩn nấp đó mà chết đi. Kim Phi Giao khó chịu đứng dưới lôi đài, phiền chán nhìn chằm chằm người bên trên, tâm tình không thể yên lại. 6174. Rốt cục dãy số của Kim Phi Giao cũng vang lên, nàng liền nhảy lên lôi đài. Phía đối diện cũng nhảy lên một gã tu sĩ, cũng là một tráng hán, cơ bắp tuy kém hơn Kim Phi Giao một chút nhưng cũng hơn các tu sĩ bình thường rất nhiều. Đợi lâu như vậy, rốt cục ta cũng gặp ngươi. Người này cũng là luyện khí hậu kỳ, vươn ngón tay chỉ vào Kim Phi Giao, lớn tiếng nói. Kim Phi Giao liếc mắt nhìn hắn, phiền chán hỏi, lão tử trêu chọc ngươi lúc nào? Tráng hán khí phách đứng, giơ hai ngón tay lên trời nói, ngươi chọc vào ta hai chỗ, thứ nhất là ngươi dám cường tráng hơn ta, điều ta ghét nhất chính là nhìn thấy người khác cường tráng hơn ta, thứ hai, ngươi dùng đá ném nữ nhân ta thích cho nên ta muốn đánh nát xương cốt ngươi ra, khiến cho mặt ngươi biến thành đống thịt nhão. Ngươi bệnh à? Kim Phi Giao không muốn nhìn hắn nữa, mất kiên nhẫn mắng. Hừ, cho ngươi biết sức mạnh của ta. Nhân lúc mọi người vẫn còn đang đặt cược, tráng hán xuất ra một cây chủ y lớn, múa lên vun vút, nhảy lên không trung, nện cự chủ y xuống lôi đài. Một tiếng nổ vang lên, lôi đài bằng đá bị đánh thành ba phần, Kim Phi Giao và Mập Mạp đứng trên một phần, mắt lạnh nhìn bốn phía bị hắn đánh nát, mặc cho đá vụn bay loạn cũng không di động nửa phần. Số 974, ta cảnh cáo ngươi, ngươi mà còn đập phá sân thi đấu thì mau cút đi cho ta. Bình phán nhân trong không trung thấy tỉ thí còn chưa bắt đầu mà lôi đài đã bị tên ngu kia đập thành ba mảng thì giận dữ giống lên. Người này lại cực kỳ cuồng vọng, ngẩng đầu nhìn không trung, không hề để ý nói, chỉ là một cái lôi đài nho nhỏ bằng đá thôi, chờ ta xử lý tiểu tử này xong thì sẽ làm cho ngươi một cái khác tốt hơn. Hai người các ngươi mau bắt đầu cho ta, sau đó thì mau cút đi. Không đợi đến lúc Phúc Linh Lâu ra hiệu, bình phán nhân hổn hển quát hai người bọn họ. Xem chiêu. Tráng hán vung cự chủ y lên vù vù đánh về phía Kim Phi Giao. Chết đi cho ta. Kim Phi Giao đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay lóe ra lang quang, đánh thẳng vào cự chủ y. Quyền phong nổ tung, hai người quyền đối chủ y đứng sững trên lôi đài vỡ nát. Muốn dùng nắm tay đánh cự chủ y của ta sao, ngươi quá ngây thơ rồi. Tráng hán cầm cự chủ y cười to. Còn Kim Phi Giao lại đột nhiên thu tay lại, lạnh giọng nói, ngươi mới ngây thơ thì có. Chương 55, tình báo. Gì? Tráng hán nghi hoặc nhìn Kim Phi Giao thu tay lại, không hiểu nàng có ý gì. Cự chủ y trong tay giọt một tiếng, đột nhiên vỡ vụn, rơi lả tả xuống đất. Tráng hán nhìn chằm chằm cán chủ y trong tay, ngẩng đầu mờ mịt nhìn Kim Phi Giao, vẻ mặt không thể tin. Ta nói, cho ngươi chết. Kim Phi Giao xông lên, hai đấm lóe lam quang đấm lên mặt tráng hán. Chỉ nhìn thấy từng luồng tàn ảnh, vô số nắm tay như mưa bão nện trên mặt hắn. Trong mấy giây, Kim Phi Giao đã đánh lên mặt hắn trên trăm quyền. Cuối cùng tung ra một cước đá bay hắn ra ngoài. Tráng hán vù vù bay đi, đập vào tảng đá, thống khổ rên rỉ. Như vậy ngươi đã hài lòng chưa? Bây giờ trông ngươi cường tráng hơn ta rồi. Kim Phi Giao đi tới trước mặt hắn, nhìn hắn nằm dưới đất, đầu sưng vù lên mà nói. Mập mạp, nhặt đá lại đây, to to chút. Ồ. Mập mạp đáp một tiếng, bắt đầu nhìn trái nhìn phải, muốn tìm một tảng đá to, cuối cùng cũng có một tảng đá khiến nó vừa lòng. Cái lưỡi dài của nó bắn ra, cuốn lấy một mảng lôi đài vừa bị vỡ, đầu lưỡi mạnh mẽ lôi kéo, mảng đá to gần một mẫu này liền bay ra. Kim Phi Giao không thèm quay đầu, chỉ chìa tay đón lấy tảng đá. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, nàng một tay nâng mảng lôi đài lên qua đầu, còn nói với Tráng Hán, không phải ngươi nói ta dùng đá ném nữ nhân ngươi thích hay sao? Vậy ngươi hãy nếm thử mùi vị này đi. Thôi thôi, ta nhận Tráng Hán dây rùa, muốn hô to nhận thua. Chết đi. Kim Phi Giao không cho hắn cơ hội nhận thua, mắng xong liền ném mảng lôi đài kia tới. Sau đó phi thân nhảy lên mảng lôi đài, dùng sức đạp mấy cái, dầm một tiếng, hai mảng lôi đài chập lại một chỗ, tựa như một cái bánh kẹp. Thở dài một hơi, tâm tình Kim Phi Giao vui vẻ, vỗ vỗ Mập Mạp, rốt cục cũng chút được cơn tức, giờ đã thoải mái hơn rồi. Đi, chúng ta tìm chỗ nào đó ăn khuya đi. Bình Phán Nhân lắc đầu xóa đi dãy số của Tráng Hán, lại nhìn lôi đài vỡ nát, hắn ném ra một cái bùa truyền âm, gọi người tới sửa lại sân đấu, nếu không thực không có cách nào tiếp tục so tài. Kim Phi Giao lại thắng một trận, cả hai lần đều không dùng thực lực chân chính. Tuy đều là luyện khí hậu kỳ nhưng do phương thức tu luyện khác nhau nên thực lực mỗi người cũng khác nhau. Nữ tu sĩ thường chú trọng đến vẻ đẹp, công pháp tu luyện cũng sẽ theo chiều hướng phiêu nhiên xinh đẹp, ngược lại khiến cho tính thực chiến bị hạ thấp. Còn nam tu sĩ cũng phần lớn chỉ biết coi trọng mấy thứ ngoại thân tỉ như pháp thuật, pháp bảo hay linh thú lợi hại, tự thân tu luyện cũng chỉ giới hạn trong phạm vi thần thức và linh lực. Tu sĩ luyện khí kỳ còn có khả năng cận chiến khá một chút, còn đến lúc trúc cơ và về sau nữa thì rất ít khi công kích gần. Mà tu vi càng cao thì có thể sử dụng pháp thuật và pháp bảo càng lợi hại hơn, rời núi lấp biển cũng chỉ trong nháy mắt, cho nên bọn họ mới không bỏ phí thời gian nghiên cứu cận chiến. Đây chính là nguyên nhân không có nhiều tu sĩ tới gần thân công kích như Kim Phi Giao và Sơn Ngàn Tử. Thế nên các tu sĩ sau khi nhìn Kim Phi Giao và Sơn Ngàn Tử tỉ thí xong cũng chỉ bị kinh sợ một chút, sau đó lại cười nhạt khinh thường. Trong mắt bọn họ, loại như Kim Phi Giao là đi đường vòng, thân thể dù có cường tráng đến đâu cũng không ngăn được pháp bảo hoặc là pháp thuật, dù hiện tại chiếm chút thượng phong thì trung quy vẫn không phải là chính đạo. Nhưng nàng và Sơn Ngàn Tử trong lòng mọi người vẫn rất có trọng lượng. Dù sao ở đây thì hai người này cũng là đối thủ vô cùng khó giải quyết. Kim Phi Giao dẫn Mập Mạp tới lều trại của Phúc Linh Lâu, nàng còn chưa lấy tiền cược đặt cho Sơn Ngàn Tử mà. Vừa vào trong lều trại của Phúc Linh Lâu, nàng đã bị cảnh tượng bên trong làm cho ngẩn người. Nhìn từ bên ngoài thì lều trại cũng không quá to, sau khi tiến vào mới phát hiện lều trại này cũng có trận pháp. Bên ngoài chỉ chiếm 2 mẫu thì bên trong lại chừng 50 mẫu, trong đó có 10 cái kính thủy nguyệt cực lớn đang chiếu lại tình hình tỉ thí ở 10 lôi đài. Bốn phía lều trại đặt không ít bàn ghế gỗ, dùng bình phong hoa lệ ngăn cách thành từng phòng nhỏ. Mà trong lều trại còn trải thảm hoa cực dày, các tu sĩ có thể đứng hoặc ngồi tùy ý quan sát các trận chiến trong kính thủy nguyệt. Mỗi khi có kết quả một trận, sẽ thấy một vài tu sĩ cao hứng phấn chấn, còn một số lại hề hoài, có người còn tức giận mắng vài câu. Kim Phi Giao tò mò nhìn một lúc mới phát hiện ra là xem tỉ thí ở đây tốt hơn nhiều so với đứng ở hiện trường. Lúc tỉ thí, bên ngoài chỉ nêu lên dãy số. Kim Phi Giao không thể biết những tu sĩ đó tên gọi là gì, là tán tu hay đệ tử môn phái nào đó, hoàn toàn không biết gì cả. Trong này thì khác, mỗi lần có người lên sân khấu là kính thủy nguyệt đều hiển hiện tình huống, trạng thái của người này, giúp những người đặt cược có thể so sánh. Phúc Linh Lâu quả nhiên không tầm thường, không chỉ đề cập danh tính và tu vi của tu sĩ mà những thông tin như ở môn phái nào, năm nay bao nhiêu tuổi, pháp thuật thường dùng là gì đều có ghi lại. Ngay cả pháp thuật, pháp khí sử dụng đều công bố, thực quá tốt. Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn kính thủy nguyệt, không biết vừa rồi đến lượt mình nó có giới thiệu công pháp, có công bố thiên điệu tịch diệt quyết của mình ra không. Còn một điều quan trọng hơn là trong tư liệu của kính thủy nguyệt thì mình là bộ dáng trước kia hay hiện tại. Thấy trong Phúc Linh Lâu có bán tình báo, Kim Phi Giao vội vàng lấy ra 50 linh thạch mua một cuốn. Đây là một pháp khí quyển trục, mở ra thì thấy chi chít những dãy số. Nàng thật vất vả mới tìm được dãy số của mình, vội vàng chỉ vào liền thấy bên trong hiện lên hình dáng hiện tại của mình. Bên cạnh viết chữ nam, đệ tử toàn tiên môn, công pháp, không rõ. Chỗ ghi pháp khí bên dưới công pháp cũng ghi không rõ, ở khung dành cho linh thú có để, hết bàn vân. Kim Phi Giao nhẹ nhàng thở ra, hóa ra là ghi lại sau khi báo danh, vậy thì sẽ không gây chú ý cho hư thanh các. Thấy phần công pháp ghi không rõ, nàng cười cười, trên đời này hẳn là không có mấy người biết nàng tu luyện công pháp gì. Đang nghĩ thì bốn chữ công pháp, không rõ đột nhiên vặn vẹo hỗn éo, cuối cùng biến thành công pháp, sức mạnh. Sức mạnh. Kim Phi Giao dở khóc dở cười nhìn, linh thú này, công pháp này, các tu sĩ xem tình báo sẽ không để nàng trong mắt. Tuy thông tin tình báo rất nhiều chỗ ghi không rõ nhưng nàng phát hiện ra phần bên dưới lại làm bại lộ thực lực của nàng. Trận đầu, tháng Xuân Nương, tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Trận thứ hai, tháng tu sĩ luyện khí hậu kỳ Nguyễn Lực Nam. Nguyễn Lực Nam. Nguyễn Lực Nam. bảo sao hắn muốn luyện ra một thân cơ bắp, hóa ra là do cái tên làm hại. Cuốn trục này lại có cập nhật thông tin, điều này phải do chủ pháp bảo khống chế mới được. Để mọi người tiện đặt cược, ngay cả phương pháp này cũng lấy ra, có thể thấy tu sĩ sở hữu pháp bảo này ít nhất cũng phải là kết đan kỳ hoặc là nguyên anh kỳ. Đưa tấm đùa đổi lấy 40 hạ phẩm linh thạch, Kim Phi Giao liền ra khỏi Phúc Linh Lâu, nàng không muốn phí thời gian ở đây. Các tu sĩ đặt cược ở trong đó đa phần là tu sĩ từ trúc cơ kỳ trở lên, luyện khí kỳ đều đi thi thố, chỉ có bọn họ là nhàn rỗi mới có thể ngồi ở đây chơi trò này. Kim Phi Giao tìm một nơi yên tĩnh, ngồi xuống mở quyển trục ra xem. Nàng dở đến khu vực đấu số 1, muốn xem Liễu Khinh Ba và Đinh Thiên Thành đánh đấm thế nào. Tìm hồi lâu mới thấy tên hai người. Hai người đều không bị loại, Liễu Khinh Ba mới đánh một trận còn Đinh Thiên Thành đã thông qua hai lượt, chỉ cần thắng tiếp một trận nữa là có thể trực tiếp tranh đoạt trúc cơ đan. Nhìn tiếp ra sau, thấy không ít tên người quen, nhưng nhìn đến hết vẫn không thấy tên của Hoa Khê. Hả? Chẳng lẽ tiểu tử này thua sớm như vậy? Hẳn là không thể, thực lực của hắn không chỉ có chừng ấy được. Kim Phi Giao hơi nghi hoặc, đây chính là trúc cơ đan của nàng, tự nhiên không thể không quan tâm một chút. Định gửi lời hỏi thăm một chút nhưng nghĩ lại thông tín ngọc phù lần trước Hoa Khê đưa cho đã không còn, đùa truyền âm cũng chỉ có thể đưa tới nơi ở của hắn, thật khó để hỏi. Quên đi, đợi tỉ thí xong rồi nói. Kể cả hắn không qua được tỉ thí thì vẫn có thể mưu sát đối tượng, cấp cho ta một viên. Kim Phi Giao thu quyển trục lại, không quản chuyện của Hoa Khê nữa, ngồi xếp bằng dưới đất bắt đầu hít thở, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Đợi lôi đài mới được đưa tới, tỉ thí lại tiếp tục, các tu sĩ tu vi thấp bị đào thải dần, các trận đấu càng về sau càng phấn khích, đánh nhau cũng càng ngày càng thảm. Không ít tu sĩ vì bảo mệnh, lại không muốn nhận thua liền tìm cơ hội nhảy xuống khỏi lôi đài. May mà lần tỉ thí này chỉ là để chọn ra người có năng lực để trúc cơ chứ không phải để cho đám hậu bối tự giết nhau cho nên số lượng tử vong vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Những kẻ giống như Kim Phi Giao và Sơn Ngàn Tử, đối phương chưa kịp kêu lên nhận thua đã giết chết cũng không nhiều. Trận tỉ thí tiếp theo, Kim Phi Giao gặp một tu sĩ luyện khí trung kỳ, không biết hắn làm thế nào mà qua được hai lần tỉ thí. Đến lượt hắn lên sân khấu, thấy đối thủ là Kim Phi Giao, hắn còn không có can đảm lộ ra vẻ cầu tình. Kim Phi Giao cảm thấy rất kỳ quái. Nếu đã sợ hãi như vậy thì cứ nhảy xuống khỏi lôi đài là được, cần gì đâu chứ. Thấy Kim Phi Giao không để ý đến hắn, hắn vỗ lên túi linh thú, mấy ngàn con rắn đủ màu sắc, kiểu dáng phô thiên cái địa xuất hiện trên lôi đài, vây quanh Kim Phi Giao. Nhìn một lôi đài đầy rắn, Kim Phi Giao cảm thấy chắc chắn người này đã tính toán kỹ, nàng dùng sức mạnh, rắn lại mềm mại, số lượng thì nhiều, khẳng định nàng không thể ứng phó được. Mập mạp, giao cho ngươi. Kim Phi Giao vẫy tay với mập mạp, còn mình thì lùi ra phía sau. Rắn ăn ít, thế mà ngươi lại để con ít bản vân này ra đối phó với rắn của ta. Đám rắn của ta ăn ít bản vân mà lớn lên, sùng vật của ngươi dù to thì cũng vẫn là ít bản vân mà thôi. Tu sĩ kia thấy Kim Phi Giao ném cho hắn một con ít thì cảm thấy bị lăng đủ. Kim Phi Giao mặc kệ hắn, ngồi xếp bằng trên nền lôi đài, mở quyển trục ra xem người này là người nào. Chương 56, ít xà đại chiến. Lý Nguyên Chính, đệ tử Vạn Xà Cung, am hiểu xà vật công kích. Hóa ra là đệ tử Vạn Xà Cung. Bảo sao lại có nhiều rắn như vậy? Kim Phi Giao ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lý Nguyên Chính đang thổi sáo khống chế đàn rắn một cái. Phía sau đột nhiên có 5 con rắn độc xông lên, Kim Phi Giao vung tay, một chuỗi bong bóng màu lam bay ra, nhanh như chớp liền vọt tới lũ rắn. Bụt bong bóng màu lam bay tới liền bao lấy thân thể độc xà. Một tiếng vang nhỏ vang lên, lam hỏa trong bong bóng vừa động đã thiêu đứt thân rắn, tàn thể rơi xuống đất không ngừng vặn mèo. Bong bóng dạo qua một vòng, cuối cùng hợp lại với nhau thành một cái bong bóng lớn. Giống như một cái lồng phòng ngự, bao bọc lấy Kim Phi Giao. Sau đó bao nhiêu độc xà xông lên đều trở thành xác chết dưới uy lực của bong bóng. Đây là biến hóa của Đông Tuyết sau khi nàng tiến vào luyện khí hậu kỳ, từ những đốm ánh sáng nhỏ biến thành bong bóng màu lam, mà Minh Hỏa Quyền cũng không còn là hỏa diễm nữa mà đã thành một tầng lam quang trên nắm tay, thoạt nhìn càng không có gì đặc biệt. Đám rắn này đa phần là linh xà cấp 1, chỉ một bộ phận nhỏ là cấp 2, Kim Phi Giao đoán hắn còn có linh xà cấp 3 nhưng giấu đi làm đòn sát thủ. Dù sao đã giao cho mập mạp, nàng cũng không muốn nhúng tay, chủ yếu là muốn nhìn xem mập mạp có gì lợi hại. Mập mạp ngồi an ổn trên đài, vươn đầu lưỡi cuốn lấy một linh xà, vụt một cái thu lại nuốt vào bụng. Nếu như có linh xà từ nơi khác tiến tới thì mập mạp liền giơ chân trước ra đánh bay. Dường như đám linh xà này rất hợp khẩu vị mập mạp, nó ăn càng ngày càng nhanh, tốc độ bắt giữ linh xà càng ngày càng mau, chỉ có thể nhìn thấy từng luồng tàn ảnh. Lý Nguyên Chính hoảng sợ nhìn con nết bàn vân này, nó lại hoàn toàn không e ngại thiên địch. Thản nhiên nuốt từng con. Nhìn số lượng linh xà trên lôi đài càng ngày càng ít, Lý Nguyên Chính nóng nảy, thế này thì gọi gì là tỉ thí, hoàn toàn là dùng bữa mà. hắn lập tức điều khiển đàn rắn rời xa con ít kỳ quái kia, quay sang công kích Kim Phi Giao đang ngồi nhàn nhã một bên xem kịch. Linh xà nhận được mệnh lệnh, chuyển mục tiêu sang Kim Phi Giao, chúng nhanh chóng di chuyển trên lôi đài, kẻ trước vừa ngã kẻ sau liền xông lên đánh về phía Kim Phi Giao. Vọt tới bao nhiêu đều toàn bộ đập vào bong bóng. Một loạt âm thanh xèo xèo vang lên, đám rắn không kịp dễ rủa dã bị bong bóng thiêu đốt thành than. Đám rắn còn lại liền tản ra, lùi lại phía xa, mặc kệ sáo có thổi thế nào cũng không chịu tới gần Kim Phi Giao nửa bước. Còn mập mạp giống như mở cuộc càn quét quy mô lớn, vẫn như báo tắc bắt giữ linh xà. Lý Nguyên Chính khẽ cắn môi, thả linh xà mà hắn định để dành tới trận chung kết ra. Túi linh thú vừa mở ra, một con cự xà hung mãnh dài 5 trượng xuất hiện, toàn thân màu đen, trên da phủ kín hoa văn hình đồng tiền màu vàng, chỗ thân to nhất cũng to hơn miệng giếng, trên trán mọc một cái sừng, dưới đuôi là một cái gai bén nhọn dài tầm một găng tay, hiển nhiên là một con linh xà cấp 3 đã sống hơn 500 năm. Hơn nữa, nó đã ở cấp 3 đỉnh. Kể cả chưa vào cấp 4 thì cũng vì sống quá lâu mà thực lực hoàn toàn không giống với yêu thú cấp 3 bình thường. Nó vừa xuất hiện, đám tiểu linh xà liền toàn bộ lui trở về, rõ ràng có thể cảm giác được chúng vô cùng e ngại con linh xà này. Mấy ngàn con linh xà nhỏ, gần một nửa đã vào bụng mập mạp, khiến cho Lý Nguyên Chính tổn thất không nhỏ. Con linh xà hắn bị ép mang ra này là linh thú sư phụ hắn nuôi từ bé, trước đó không lâu mới đưa cho hắn mượn. Do không phải do hắn nuôi, hơn nữa lại không nhận chủ nên bình thường hắn vẫn không dám sai xử lão linh xà này. Con linh xà có hoa văn đồng tiền này vừa xuất hiện đã chiếm phần lớn diện tích lôi đài, Kim Phi Giao cũng cau mày đứng dậy. Nàng đoán biết người này có linh thú cấp 3 nhưng lại không ngờ là nó to thế, kể cả yêu thú loại rắn cấp 4 cũng không lớn như vậy. Hai con mắt bất động nhiều năm của mập mạp rốt cục bắt đầu chuyển động. Nó vừa mới trở thành bán yêu linh thú cấp 1, còn đối phương lại là linh thú cấp 3 to lớn, nó muốn không động dung cũng khó. Linh xà cũng nhìn thấy mập mạp, con ếch bàn vân này rất to, giống như chuyên môn nuôi dưỡng cho nó vậy. Ếch bàn vân phổ thông quá nhỏ, ngày thường nó một miếng cũng phải ăn mấy chục con, còn chưa biết hương vị thế nào đã nuốt mất rồi. Nhìn thấy con ếch vừa khéo trước mắt, nó không cần chỉ thị của Lý Nguyên Chính, há cái miệng khổng lồ ra đánh tới mập mạp. Rầm. Một tiếng nổ vang lên, chỗ mập mạp vừa đứng đã bị linh xà phá ra một cái hố to, nó ngẩng đầu với cái miệng dính đầy đá vụ lên, phát hiện mập mạp đã nhảy sang chỗ khác. Vì thế lại đánh tiếp. Linh xà thể tích lớn nhưng động tác lại vô cùng linh hoạt, điên cuồng đuổi theo mập mạp khắp lôi đài, đập ra vô số hố. Lý Nguyên Chính vốn muốn để linh xà công kích Kim Phi Giao trước, một khi chủ nhân chết thì linh thú gì cũng chỉ là miếng thịt béo mặc cho bọn họ xử lý thôi, thế mà giờ nó lại đuổi theo con ếch kia thì còn nói chuyện gì nữa. Nhưng nhìn bộ dáng hưng phấn của linh xà, hắn không dám trêu vào nó, nếu nó tức giận nuốt luôn mình thì phải làm sao. Hơn nữa, nó còn làm cho lôi đài mù mịt chướng khí. Loạn thạch bay tứ tung, cho bụi bốc cao, thực không biết phải đánh thế nào. Mập mạp bị linh xà đuổi theo không rời, trong lúc chạy đột nhiên quay người lộn trở lại, tung một chưởng vào đầu linh xà. Cái đầu rắn vĩ đại bị một chưởng của nó đánh nghiêng đi, thân thể còn suýt bị ngã ra, linh xà phút chốc ngẩn người giống như đang nghĩ xem vừa rồi mình gặp phải chuyện gì. Đợi lúc xác định là bản thân bị thức ăn đánh, nó phẫn nộ, thú tính nổi lên, ngửa đầu lên trời hét lớn một tiếng, hai con mắt biến thành màu đỏ, một thứ mùi nồng nồng liền khuếch tán. Nguy rồi. Lý Nguyên Chính nhìn thấy linh xà nổi sát tính, chỉ sợ trừ phi là sư phụ tới, còn bản thân căn bản không có biện pháp khống chế nó thì gấp đến độ vội vàng lấy một cái sáo màu vàng ra, do dự một hồi vẫn quyết định thổi. Hắn không thổi thì không sao, vừa mới thổi một cái, linh xà đã chừng con mắt màu đỏ nhìn sang, cái đuôi quất tới, đánh bay Lý Nguyên Chính tới không trung, quay cuồng mấy vòng rồi nện xuống lôi đài, thiếu chút nữa là lăn xuống dưới đài. Lý Nguyên Chính ra sức giữ lấy mép lôi đài, hộc máu bò lên. Hô to với linh xà, xà ra ra, ngươi đừng náo loạn, phải bình tĩnh. Đời nào linh xà chịu nghe. Nó đỏ mắt đuổi đánh mập mạp. Mập mạp một kích thành công, lá gan vốn to càng được thể nở ra, lợi dụng dáng người thấp bé so với đối phương của mình, linh hoạt trốn tránh trên lôi đài, còn nhiều lần thành công dùng chân trước và cái lưỡi đài đánh trúng linh xà. Linh xà không bắt được mập mạp, thẹn quá hóa giận, há to miệng, một quang đoàn màu trắng bắt đầu tụ tập trong miệng. Vang một tiếng. Một luồng bạch quang bắn ra từ miệng nó đuổi theo mập mạp. Nơi nào bạch quang đi qua là vỡ nát, mập mạp vèo một cái nhảy xuống khỏi lôi đài, chạy vào trong đám người đang đứng xem. Còn bạch quang đuổi theo mập mạp cũng nhảy vào trong đám người khiến cho đám tu sĩ quanh đó hoảng loạn, ào ào bỏ chạy, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Tu sĩ bình phán bay trong không trung, choáng váng cả đầu. Sao sân mình quản lý toàn gặp chuyện không may, hơn nữa lần nào cũng là khi tên tu sĩ Kim Phi kia lên đài, chẳng lẽ người này là thai tinh sao? Nếu hắn biết Kim Phi Giao dùng tên giả để báo danh thì sợ là càng thêm điên tiết. Lý Nguyên Chính luống cuống chân tay nhìn linh xà nhảy theo vào đám người, đả thương không ít tu sĩ khiến cho mọi người công phẫn. Để tự bảo vệ mình, cũng là để xả giận, mọi người xông vào giúp đỡ Mập Mạp, bắt đầu thả ra pháp khí và pháp thuật, ném hết vào linh xà. Phải làm sao bây giờ, chắc chắn sư phụ sẽ đánh chết ta. Lý Nguyên Chính nhìn linh xà bị một đống tu sĩ vây quanh, gấp đến chết khiếp, nhưng lại không dám tiến lên hỗ trợ, hắn sợ đám tu sĩ sẽ đánh chết cả mình. Trong lòng hắn vạn phần hối hận, nếu biết sớm thì hắn đã không tới tham gia kỳ tỷ thí này, sư phụ coi trọng hắn như vậy, đến lúc trúc cơ tự nhiên sư phụ sẽ chuẩn bị trúc cơ đan cho. Bây giờ thì hay rồi, làm linh thú bảo bối của sư phụ bị giết chết, sau này không nói tới trúc cơ đan, chỉ sợ từ giờ sẽ bị ném tới một xó xỉnh nào đó, cả đời quét sân thôi. Đạo hữu, linh thú này của ngươi dường như không chịu khống chế nha. Kim Phi Giao không biết đứng bên cạnh Lý Nguyên Chính từ lúc nào, thật quan tâm hỏi. Lý Nguyên Chính gật đầu, có chút xấu hổ nói, đúng thế, nó rất không nghe lời, ta cũng không có cách nào. A. Lý Nguyên Chính đột nhiên phản ứng lại, hô to một tiếng định tránh ra. Kim Phi Giao đã một quyền đánh vỡ linh quang phòng ngự của hắn, nắm tay đấm vào bụng hắn. Lý Nguyên Chính cảm thấy bụng giống như bị xé rách, đau đến mức thật lâu không thốt ra lời. Lý Đạo Hữu, ta thấy ngươi thật xui xẻo, lát nữa còn phải ứng phó với những tu sĩ bị linh thú của ngươi làm bị thương nữa. Những thứ mà linh thú của ngươi phá hủy ngươi cũng phải đền, ngươi thiếu nợ nhiều như vậy, nếu ta giết chết ngươi thì những tu sĩ kia còn không đem ta ra ăn sao. Ta thấy ngươi vẫn nên mau chóng hạ lôi đài, giải quyết hết những việc kia đi. Kim Phi Giao mạnh mẽ đấm hắn mấy cái, làm hắn ngất xỉu rồi mới ném khỏi lôi đài, thoải mái tiếp nhận một vị trí trong 200 hàng đầu. Còn Lý Nguyên Chính vừa bị ném xuống đã bị tu sĩ Bình Phán gọi người tới đưa đi, linh xà của hắn đã làm không ít chuyện tốt còn cần chủ nhân là hắn tới chịu trách nhiệm. Linh xà đã sớm mất dấu Mập Mạp trong đám người, những tu sĩ xung quanh bị nó liên lụy đều tiến tới nó mà cuồng gầu. Mập Mạp không biết đã đi đâu, bản thân linh xà thì bị đánh cho bầm dập, không cần biết ai với ai, dùng bạch quang chống trả loạn xạ. Không biết ai đó nhìn thấy tỉ thí kết thúc, Lý Nguyên Chính cũng bị tu sĩ Bình Phán đem đi, liền hét lớn lên với mọi người, giết con linh thú cấp 3 này lấy tài liệu đi, yêu đan thì ai lấy được là của người đó. Có lời này châm ngòi, mọi người càng ra sức, đều muốn nhân cơ hội kiếm trác, linh xà dù có lợi hại cũng không đánh lại nhiều tu sĩ đang cuồng ngoanh loạn tạc như vậy, rốt cục sau khi đã hủy đi 6 cái lôi đài thì bị thương quá nặng, đổ rầm xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Mọi người thấy linh xà đã chết liền đồng loạt xông lên. Bắt đầu kiếm chiến lợi phẩm, nhất là phần đầu linh xà có hơn 10 tu sĩ vừa tới, muốn trước tiên cướp đi yêu đan của nó. Hiện trường hỗn loạn không kém lúc đánh nhau với linh xà, thậm chí vì mấy thứ tài liệu tốt trên người linh xà mà vài tu sĩ còn có xu thế động thủ. Chương 57, đáng yêu tiểu đại phu. Ồn, không biết Mập Mạp chui từ lâu ra, trên người đầy vết máu, bộ dáng lại đắc ý vô cùng. Kim Phi Giao đang đứng từ xa nhìn mọi người phân thây linh xà, thấy Mập Mạp đột nhiên xuất hiện, bất mãn nói. Ngươi vừa rồi chạy đi đâu vậy? Thật là vô sỉ, lại dẫn đại xà vào trong đám người, cho ngươi biểu hiện một chút mà ngươi cũng làm biếng. Thấy Mập Mạp trắng mắt lườm mình, Kim Phi Giao vẻ mặt nghiêm túc nói, tuy chênh lệch giữa nó và ngươi hơi lớn chút nhưng ngươi chưa bao giờ thực chiến, ta đây là muốn tốt cho ngươi, ngươi đừng có bất mãn. Con rắn to như thế nằm chết ở kia mà ngươi không đi kiếm ít thì tan bổ linh lực sao? Mập Mạp nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nhìn thấy không có ai chú ý tới hai người. Nó liền há miệng cho Kim Phi Giao xem. Kim Phi Giao nhìn vào, phát hiện trong miệng nó có một viên yêu đan màu vàng lòng lánh, phi thường xinh đẹp. Ngươi lại cướp được yêu đan, ngươi thật là. Mau mau đưa cho ta phải giấu nó đi, không thể để bị người khác biết. Kim Phi Giao cực kỳ cao hứng, hạ giọng nói, thò tay định lấy yêu đan trong miệng nó ra. Ai ngờ Mập Mạp lại ngậm miệng, nuốt một cái, yêu đan đã bị nó nuốt xuống bụng khiến Kim Phi Giao chưng hửng. Ngươi làm gì vậy? Mau mau nhổ ra cho ta. Thứ cao cấp này đâu phải thứ cho ngươi ăn. Mắt thấy linh thạch cứ như vậy bị Mập Mạp nuốt, Kim Phi Giao bóp cổ nó, dùng sức muốn bắt nó mở miệng. Mập Mạp ngậm chặt miệng, mặc cho Kim Phi Giao bóp, hét, nó cũng không chịu há ra. Đột nhiên, nó nhìn Kim Phi Giao một cái, cả người vật ra, hôn mê bất tỉnh. Kim Phi Giao sờ lên người nó, nóng phòng tay, vội vội vàng vàng khiêng nó tới một linh thú điếm. Vọt vào trong lều trại, thấy bên trong đã có không ít linh thú bị thương đang nằm ngủ. Tất cả đều là bị thương lúc tỉ thí. Nàng theo khe hở giữa các linh thú bước vào trong, kéo một gã thú y, sốt ruột quát, thú đại phu, mau xem giúp ta, linh thú của ta sắp chết rồi. Cái gì mà thú đại phu, ngươi bị sao vậy, ngươi mới là thú thì có. Đại phu bị nàng nắm liền xoay người lại, bất mãn cất thanh âm ngọt ngào trách mắng. Khuôn mặt mịn màng như em bé, mắt sáng long lanh, vì tức giận mà chu cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, vô cùng đáng yêu. Hóa ra là một nữ thú đại phu. Vì buộc tóc lên cho đỡ vướng, cộng với một thân quần áo xám bẩn thỉu làm cho Kim Phi Giao nhìn phía sau cứ tưởng nàng là nam.
Là ta quá nóng nội, mỹ nhân đại phu, ngươi xem giúp ta được không?
Linh thú của ta rất lạ, chắc là sắp chết rồi.
Nhìn thấy nữ đại phu diện mạo xinh tươi ngọt ngào, Kim Phi Giao nhớ ra một chiêu mà nữ nhân đều ưa, vội vàng hạ thấp giọng, thanh âm trầm thấp ẩn chứa chút ngượng ngùng biết lỗi, sốt ruột hỏi.
Thấy Kim Phi Giao có chút ngốc lại câu thúc, thái độ của nữ đại phu quả nhiên hòa dịu không ít, còn lộ ra nụ cười.
Lại thấy con ếch bàn vân trong chiếc túi to Kim Phi Giao vắt theo, rất giật mình hỏi, con ếch bàn vân này sao lại to như vậy?
Đại phu, có thể xem tình trạng của nó trước được không? Còn vì sao lại to thế thì để lúc nào có thời gian ta sẽ kể lại cho ngươi.
Không phải là gà mở chứ, lúc này lại còn lo lắng lớn hay nhỏ.
Trong lòng Kim Phi Giao rất bất mãn nhưng không dám biểu lộ ra trên mặt, đắc tội với người ta thì sợ không giữ được mạng của mập mạp.
Nghe nàng nói như vậy, nữ đại phu ngẩng đầu nhìn Kim Phi Giao, mặt đột nhiên hơi ửng đỏ.
Sao người này cứ mở miệng là thúc giục người ta chứ, không phải là cố ý làm linh thú bị thương rồi tìm cơ hội tới thúc ta đấy chứ.
Con biết ta hứng thú với những linh thú kỳ quái, đặc biệt kiếm một con ếch bản vân đặc biệt như vậy nữa, người này trông như thành thật nhưng đúng là tâm địa gian dảo.
Nữ đại phu tên là Đỗ Thủy Lam, nhiều thế hệ trong nhà làm nghề nuôi linh thú và y linh thú, nàng xinh đẹp ngọt ngào nên luôn có nhiều tu sĩ tìm cớ để tiếp cận, muốn cưới nàng làm song tu đạo lữ.
Kỳ thực không phải vì nàng quá đẹp, những tu sĩ kia không kìm được thú tính mà là do linh thú điếm nhà nàng là cửa hàng lớn số 1 số 2 trong thành Lạc Tiên, tài lực và thực lực đều không tầm thường. Lại có quan hệ mật thiết với Lạc Tiên Điện, cho nên người tới cầu hôn giẫm nát cả cửa.
Nàng còn có tật hay đỏ mặt khiến cho nhiều tu sĩ lầm tưởng nàng coi trọng mình, sinh ra không ít phiền toái.
Hiện tại nàng hiểu lầm lời Kim Phi Giao, lại thẹn thùng đỏ mặt khiến cho không ít tu sĩ trong chướng sinh lửa giận.
Tức giận vì dám đưa con ếch bản vân kia tới theo đuổi Đỗ tiểu thư, hơn nữa thân thể lại cường tráng, ý nghĩ đơn giản ngốc nghếch lại có thể làm Đỗ tiểu thư đỏ mặt.
Kim Phi Giao làm sao biết mình trong lúc vô ý đã trở thành kẻ thù chung của đám tu sĩ? Là cái đinh trong mắt họ.
Đừng nói tiểu đại phu trước mắt đỏ mặt, kể cả có cởi hết đứng trước mặt nàng thì chắc chắn nàng cũng không có ý tưởng không chính đáng nào.
Nhìn thấy thú đại phu đỏ bừng mặt đứng nửa ngày không chẩn đoán cho mập mạp, Kim Phi Giao sốt ruột hỏi, đại phu, con ếch bản vân này sao rồi?
Hả?
Đỗ Thủy Lam phục hồi tinh thần, vội vàng túi đầu kiểm tra tình trạng của mập mạp, càng xem càng nhíu chặt mày, có vẻ gặp phải ca khó.
Kim Phi Giao thấy nàng nhăn mày, trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ vừa rồi nàng chỉ bóp cổ có một cái mà đã làm mập mạp chết?
Người này ăn của ta nhiều thứ như vậy, còn chưa giúp ta làm việc gì mà chết đi như thế, không phải ta lô vốn sao?
Cũng không thể đem nó nấu lên ăn được.
Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt lại đánh giá mập mạp, bụng to, chân sau to, dường như có không ít thịt.
Hơn nữa nghe nói thịt rết đều là cơ bắp, nấu thành canh thì hương vị hẳn là ngon.
Nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên nhớ tới lần ở Sơn Hải lâu ăn món canh rết nấu bách hoa, hương vị đúng là không tồi. Thơm mà không tanh, ngọt ngào đưa miệng.
Nếu nấu mập mạp theo công thức đó thì chắc chắn ăn đủ no.
Đạo hữu, tình trạng như con ếch của ngươi là lần đầu ta gặp.
Đỗ Thủy Lam đã kiểm tra xong, vẻ mặt nghiêm túc, có chút khó hiểu nói với Kim Phi Giao.
Kim Phi Giao vội vang thu lại cái túi, cảm thấy hơi ngượng ngùng, sao mình lại nghĩ đến ăn rồi.
Nàng vội vang hỏi, chẳng lẽ không thể cứu, chỉ có thể mang xác về.
Không, không phải, đạo hữu hiểu lầm rồi.
Ta nói tình trạng con ếch có chút đặc thù. Thoạt nhìn giống như đang tiến nhập vào thời kỳ tiến giai thăng cấp.
Đỗ Thủy Lam vội vàng lắc lắc tay giải thích, ngươi hẳn là biết, ếch bản vân cơ bản không thể tiến lên giai, nhưng con ếch bản vân của ngươi to như vậy, hẳn là đã phát sinh dị biến, nếu có thể tiến giai cũng có thể hiểu được.
Tiến giai ư? Kim Phi Giao nhẹ nhàng thở ra, người này tám phần là nuốt yêu đan của linh xà cho nên mới đột nhiên ngất xỉu tiến giai.
Lần trước lúc nó tiến giai thành yêu thú cấp 1 cũng không ngất xỉu, toàn thân cũng không nóng lên, chỉ ngủ 2 ngày. Sau khi tỉnh lại thì cao lớn hơn chút, vốn không hề có hiện tượng này.
Thấy bộ dáng đăm chiêu của Kim Phi Giao, Đỗ Thủy Lam cho rằng hắn không nghĩ ra, rất chi kỳ an ủi, vị đạo hữu này đừng lo lắng, chỉ cần để nó ngủ, đến lúc thích hợp, tiến giai thành công thì nó sẽ tỉnh.
Đa tạ đại phu, ta không quấy rầy ngươi nữa.
Biết mập mạp là đang tiến giai chứ không phải bị mình bóp chết, Kim Phi Giao liền thấy yên tâm, nói lời cảm tạ với Đỗ Thủy Lam xong liền muốn bỏ đi, nơi này toàn là linh thú với các loại vết thương. Hương vị thật không dễ chịu.
An tâm cất mập mạp vào túi linh thú, Kim Phi Giao liền định rời đi, dù sao cũng đã tiến vào danh sách 200 người, chỉ còn một trận tỉ thí cuối cùng nữa là xong, mà đợt tỉ thí sau vì muốn để tu sĩ nghỉ ngơi nên đã định sẵn là nửa tháng sau.
Vì thế, tỉ thí xong là Kim Phi Giao có thể trở về.
Thấy Kim Phi Giao sắp ra khỏi lều trại, Đỗ Thủy Lam cắn cắn môi, hô lên, đạo hữu, xin dừng bước.
Đại phu, còn có chuyện gì vậy?
À,
Ta quên mất, còn chưa đưa ngươi phí chẩn bệnh, bao nhiêu linh thạch vậy?
Kim Phi Giao dừng chân, nhớ ra mình còn chưa trả tiền.
Đỗ Thủy Lam đỏ mặt nói, chỉ là nhìn một cái, không cần trần phí, ta có chuyện muốn phiền thoái đạo hữu, không biết đạo hữu có đồng ý không?
Kim Phi Giao ngạc nhiên nhìn nàng, đại phu có chuyện gì?
Ta bình thường rất thích những linh thú kỳ lạ, con ít bản vân này của ngươi có thể tiến giai, thật sự vượt qua tầm hiểu biết của ta.
Ta đặc biệt thấy hứng thú với nó, không biết có thể. Đỗ Thủy Lam lấy dũng khí nói ý nghĩ trong lòng ra.
Hóa ra là vậy, Kim Phi Giao lắc đầu, kiên định trả lời, linh thú của ta, không bán.
Ý ta không phải vậy, là ta muốn hỏi có thể cho ta thường xuyên tới thăm nó, hoặc là ngươi cho ta biết thói quen sinh hoạt của nó, còn có cách nuôi nấng thế nào, ta không phải muốn cướp linh thú của ngươi.
Đỗ Thủy Lam thấy Kim Phi Giao hiểu lầm, vội vàng giải thích.
Kim Phi Giao không nói gì nhìn nàng, việc vớ vẩn mà nói nửa ngày cũng không xong.
Nghĩ đó cũng chẳng phải là việc to tát gì, hơn nữa đối phương có linh thú điếm, tìm cách quan hệ biết đâu có thể mua được một con phi thiên miêu với giá thấp, thế nên nàng hào phong nói, không thành vấn đề, ngươi muốn biết gì thì cứ tới tìm ta là được.
Nghĩ một tí, Kim Phi Giao viết địa chỉ của mình ở Toàn Tiên Môn lên một tờ giấy cho nàng, còn nói họ của mình ra để có thể tiện đưa bữa truyền âm tới.
Đỗ Thủy Lam nhận lấy tờ giấy nhìn thoáng qua, cười nói, Kim đạo hữu, hôm khác ta sẽ tới Toàn Tiên Môn tìm ngươi.
Không thành vấn đề, ta nhất định chuẩn bị tốt trà bánh chiêu đãi ngươi.
Kim Phi Giao sảng khoái đáp, sau đó liền nhận thấy chung quanh phóng tới vài ánh mắt giết người.
Nàng ngạc nhiên nhìn bốn phía, thấy ánh mắt của vài nam tu sĩ nhìn nàng rất bất hảo.
Con ít này dù có tiến giai thì cũng chỉ là cấp 2 thôi mà, những người này trừng mắt như vậy là có ý gì?
Chẳng lẽ hiện giờ vật đổi sao rời đến nước này?
Ngay cả hết cũng có người muốn cướp.
Hơn nữa, thái độ lại quá lộ liễu, càn rỡ.
Nghĩ rằng những người này muốn cướp hết của mình, Kim Phi Giao cũng không cam yếu thế, linh lực tuôn trào, sát khí phát ra ngoài, hung ác nhìn chằm chằm những người này, quét uy áp tới.
Những người kia không ngờ tên tu sĩ hậu kỳ này lại chủ động thị uy, lửa giận bị cướp lao bà càng thiêu đốt hừng hực.
Chương 58, không chỗ nào thiếu gian thương.
Trong lều trại sát khí vô tận khiến cho đám linh thú đang trị liệu thương thế cũng không yên, nhiều còn gầm nhẹ lên.
Đỗ Thủy Lam nóng nảy, những nam nhân này sao lại như vậy, nếu dọa cho những linh thú nhỏ bé khả ái này hoảng sợ thì sao?
Nhất là cái tên hung hăng kia, tuyết bích hồ chân quý trong tay hắn bị dọa cho run lẩy bẩy lên rồi.
Triệu Yến Hồng, ngươi muốn làm gì?
Tuyết bích hồ bị dọa sợ hãi rồi.
Nếu ngươi không muốn ngồi ở đây thì hãy đi ra ngoài cho ta.
Triệu Yến Hồng ôm tuyết bích hồ trong tay, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Kim Phi Giao giống như có thù giết cha đoạt thế vậy.
Kim Phi Giao thì bày ra vẻ mặt khinh thường, bộ dáng lưu manh, càn rỡ chừng lại.
Hai người đang âm thầm đỏ sức thì nghe thấy tiếng mắng của Đỗ Thủy Lam. Triệu Yến Hồng vội vàng thu hung quang trong mắt lại, vẻ mặt nhu hòa, có chút nịnh hót đáp, Đỗ tiểu tả, ngươi mau nhìn giúp ta, tiểu tuyết hồ hình như bị bệnh rất nặng.
Đỗ Thủy Lam liếc tuyết bích hồ hữu khí vô lực trong tay hắn, tức giận nói, nó là do ăn nhiều quá nên mới vậy.
Nếu ngươi còn bắt ép linh thú nữa thì sau này ta không cho ngươi tới nhà ta nữa.
Đỗ muội muội, nghe ta giải thích đã.
Ta cũng không biết là do con tuyết bích hồ này ăn nhiều, thực sự không phải là ta làm, ta tuyệt đối không ép nó ăn gì cả.
Lúc trở về ta sẽ điều tra xem rốt cục là ai dám ngược đãi linh thú của ta.
Triệu Yến Hồng nhíu mày, tựa hồ thực có ai đó gây phiền toái cho hắn.
Lừa người khác còn được, Đỗ Thủy Lam thì còn lâu mới tin.
Gia hỏa này cứ 2-3 ngày lại mang một linh thú chân quý tới, không phải đau chân thì là ăn phải vật lạ, rõ ràng là cố ý bệnh.
Ngươi đừng có cả ngày tới đây làm ảnh hưởng tới công việc của ta.
Đỗ Thủy Lam ngẩng đầu nhìn ra cửa, phát hiện Kim Phi Giao đã đi từ bao giờ.
Thấy Đỗ Thủy Lam còn lưu luyến mong ngóng nhìn ra ngoài, lửa giận trong lòng Triệu Yến Hồng lại bùng lên, ghi hận Kim Phi Giao.
Nhìn bộ dáng đó thì chắc chắn là có tham gia cuộc tỉ thí, nếu như đã thông qua tỉ thí, hắn đột nhiên nảy ra một kế, âm hiểm cười.
Kim Phi Giao không có rảnh đứng xem hắn nịnh nọt nữ nhân, thừa cơ đi ra ngoài.
Nghĩ ngợi, nàng đưa bữa truyền âm cho Hoa Khê rồi quay vào thành Lạc Tiên.
Dù sao cũng là bằng hữu, có chuyện gì cũng phải quan tâm một chút.
Nàng tới xưởng mộc trước, muốn xem Tiểu Lâu làm đến đâu rồi.
Chủ quán thấy Kim Phi Giao tới liền đưa nàng tới hậu viện, Tiểu Lâu đã có sơ hình, nửa tháng nữa là có thể giao hàng.
Dù sao thì trong một điếm cũng có tu sĩ luyện khí đốc thúc cho nên tiến độ nhanh hơn ở thế tục nhiều.
Tiến độ rất đáng hài lòng, Kim Phi Giao lại đặt thêm một vài gia cụ.
Tiểu Lâu đã làm cho xinh đẹp thì cho đẹp hơn nữa luôn, ở bên trong cũng thoải mái, chỉ tiếc là không có nơi để trồng linh thảo.
Trở lại nhà, nàng phát hiện Hoa Khê đã nhận được đùa truyền âm, lại còn trả lời nàng.
Kim Phi Giao bóp nát bùa truyền âm, nghe xong mới biết Hoa Khê xui xẻo tới cực điểm, ngay chàng đấu đầu tiên đã gặp phải cao thủ Kính Hoa Các, còn chưa xuất thủ được mấy đã bị đối phương đánh cho rơi đài,
lập tức bị đào thải. Kim Phi Giao lẽ lưới, thế nào lại gặp Kính Hoa Các? Với kiến thức hạn hẹp của nàng cũng biết rõ đó là một trong năm chi của Lạc Tiên Điện. Hòn đảo toàn nước, trông như một tấm gương bên cạnh đảo của Hư Thanh Các chính là của Kính Hoa Các, môn phái chỉ thu nữ đệ tử. Những kẻ đó quá nhàn rỗi sao, rõ ràng đâu có thiếu một viên trúc cơ đan, lại còn muốn tới đây góp vui. Đám thiên chi kiêu tử đó dù có cùng tu vi thì công phu và pháp khí của họ cũng là cực phẩm, những tu sĩ mà hiếm lắm mới có người có pháp khí thượng phẩm thì sao có thể thắng được bọn họ. Các nàng cũng cao hứng quá, nhất thời nổi hứng chạy tới đây chơi, khiến cho không ít tán tu và đệ tử các môn phái nhỏ bị đào thải, viên trúc cơ đan khao khát cả đời cứ thế bay mất, đúng là khóc không ra nước mắt. Gửi bùa truyền âm an ủi Hoa Khê một chút, nói hắn đừng quá buồn rầu, không thể tham gia thì có thể đi cướp. Có điều cần phải nhớ là viên đầu tiên là của ta, còn lại thì phần hắn. Cũng không biết khi Hoa Khê thu được đùa truyền âm của bạn tốt thì sẽ tức giận thành thế nào. Kiến Giáp Tinh trong cảnh Thiên Huyễn Bùn sống rất tốt, tốc độ thải linh thạch là một ngày một viên, tựa hồ đã quen ở trong cảnh Thiên Huyễn Bùn, chúng còn dùng nước miếng dính hát xa thành một cửa động cao tới 3 thước so với mặt cát. Điều đáng quý là Kiến Giáp Tinh vì muốn giữ cho huyệt động sạch sẽ mà lôi hết toàn bộ linh thạch ra ngoài, rất tiện cho Kim Phi Giao. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thoáng một cái đã mấy ngày trôi qua, cuộc tỉ thí cuối cùng đã bắt đầu, mà ở góc đông bắc của sân bãi trong thành Lạc Tiên có một mảng đất trống rất rộng. Lạc Tiên Điện đã bắt đầu thi công sân bãi này từ một năm trước, trừ việc dùng cho cuộc tỉ thí này thì sau đó còn chuyên môn cung cấp cho các tu sĩ có tranh chấp dùng để tiến hành sinh tử đấu. Trong thành Lạc Tiên không cho đánh nhau, chỉ cần nơi này hoàn thành là các tu sĩ liền có nơi để giải quyết tranh chấp. Lại còn có thể đăng ký trước, sau đó Phúc Linh Lâu sẽ để mọi người đặt cược. Oán hận giữa các tu sĩ cũng thật là lớn, mới có mấy ngày mà đã có mấy chục tu sĩ vào báo danh trong sinh tử tràng. Mà sinh tử tràng còn có ưu đãi cho những tu sĩ báo danh trong mấy ngày này là không thu phí, hơn nữa 1/3 tiền đặt cược sẽ được trao cho bên thắng. Như vậy một trận chiến cũng có thể thắng được mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn linh thạch, nhiều hơn bao nhiêu lần so với giết yêu thú. Tu sĩ chuyên trách sinh tử tràng cũng xuất hiện, chỉ đợi thi đấu tranh trúc cơ đan kết thúc là sẽ bắt đầu. Cuộn tranh mua từ Phúc Linh Lâu cũng đồng loạt sửa chữa nội dung, Kim Phi Giao dễ dàng tìm được số chàng tỷ thí và đối thủ của mình trong đó. Trận số 28, đối thủ là Triệu Yến Hồng, là người của Triệu gia một tu tiên gia tộc trong thành Lạc Tiên. Nhìn vào mặt đối thủ, Kim Phi Giao cảm thấy quá là trùng hợp, đây chính là tên gia hỏa muốn cướp mập mạp trong trướng thú y kia. Nàng bắt đầu tử tế nghiên cứu công pháp và pháp khí của Triệu Yến Hồng. Không phải là đi cửa sau chứ? Sao lại không miêu tả cái gì? Hắn thắng thì được gấp đôi, ta thắng liền được gấp ba, xem ra là trong cuộc tỉ thí giữa ta và hắn thì ta không được coi trọng rồi. Kim Phi Giao nhìn tỷ lệ đặt cược bên dưới, số linh thạch đặt cược vẫn không ngừng biến hóa, người đặt cho hắn vượt xa mình. Ngày thường Kim Phi Giao không quá chú ý tới các danh nhân danh gia trong thành Lạc Tiên cho nên không biết Triệu Yến Hồng là người thế nào, càng không biết Triệu gia có lai lịch gì. Thật ra Triệu gia này rất có danh tiếng ở thành Lạc Tiên, sản nghiệp nhiều doa người. Tiên Mỹ Lâu nổi tiếng ngang với Mỹ Nhân Lâu chính là sản nghiệp nhà hắn. Nữ tu sĩ ở đó người đẹp, tu vi cao, còn đặc biệt phong tao, hoàn toàn khác với vẻ thanh cao của Mỹ Nhân Lâu. Triệu Yến Hồng tương đối được coi trọng trong Triệu gia, thực lực gần đứng đầu trong đám tiểu bối, hơn nữa đang tranh chấp địa vị với Đường Huynh, cho nên nếu cưới được Đỗ Thủy Lam thì hắn sẽ có chỗ dựa lớn. Bảo sao hắn lại bỏ ra một lượng linh thạch lớn để đi cửa sau, muốn mình và Kim Phi Giao gặp nhau. Thật ra người theo đuổi Đỗ Thủy Lam rất nhiều. Nhưng đại đa số là con cháu của các đại tu tiên gia tộc, mọi người bình thường cũng quen biết, có chạm mặt cũng phải nể nhau. Tuy nhiên, Kim Phi Giao lại là kẻ không quyền không thế, kể cả sau lưng có toàn tiên môn thì cũng giống như dán hai chữ tán tu trên lưng mà thôi. Không lấy nàng để chút giận quả không phải là hành vi của công tử bá quyền. Kim Phi Giao không hề biết những điều đó, còn thực cho rằng là trùng hợp. Nghĩ đến bộ dáng hắn nhìn mình như hổ rình mồi, nàng liền không suy xét đến thân phận gia tộc tu tiên của hắn. Chỉ nghĩ làm sao khi lên sân khấu tìm cơ hội hạ tử thủ. Dù sao cũng là tỷ thí, kể cả có làm chết người thì chắc hẳn cũng là điều bình thường có thể lý giải. Từ tỷ lệ đặt cược của Phúc Linh Lâu, nàng cảm giác Triệu Yến Hồng có thể rất lợi hại. Đúng thời điểm mấu chốt thì mập mạp lại tiến giai, không thể ra giúp đỡ, nàng cần phải chuẩn bị cẩn thận. Nghiên cứu một chút, Kim Phi Giao phát hiện nàng chủ yếu cận chiến, nếu đối phương dùng công pháp đặc biệt hoặc pháp bảo cực phẩm bay lên không trung thì dù nàng có thông thạo đạp không thuật, chỉ sợ cũng không thể xuất toàn lực, xem ra phải kiếm một pháp khí đánh xa mới được. Đã có Kiến Giáp Tinh sản xuất linh thạch, nàng không cần phải quá tiết kiệm, thế là liền tới cửa hàng của Phúc Linh Lâu ở thành Lạc Tiên tự đặt 1.000 linh thạch hạ phẩm cho mình. Sau đó liền tới cửa hàng bán linh phù mua 200 tờ liệt hỏa phù nhị phẩm, thứ này rất dễ dùng, chỉ cần tung ra là được, vừa tiết kiệm linh lực vừa đỡ tốn thời gian. Mua bừa xong, nàng lại tới cửa hàng luyện khí. Cửa hàng này nàng đã rất vất vả mới biết được, chuyên môn luyện chế những thứ ly kỳ cổ quái, các loại pháp khí, ám chiêu hại người. Giá cả tuy cao nhưng hiệu quả sử dụng thực không tầm thường. Lúc ra khỏi tiệm thì đầy mặt nàng là nụ cười âm hiểm, đại thẩm bán hoa quả ở đối diện nhìn thấy liền biết cửa hàng kia lại bán ra sản phẩm độc ác gì rồi, lắc lắc đầu thở dài, thế đạo hiện giờ thực nguy hiểm, may mà mình không đồng ý cho nhi tử vào nhà này học luyện khí, nếu không thì không biết đã thành bộ dáng hư hỏng gì nữa. Kim Phi Giao không ngờ lại mua được thứ hay ho như vậy, tuy tốn nhiều linh thạch nhưng lại rất đáng giá. Nàng ngầm hạ quyết tâm, sau này chỉ mua pháp khí của cửa hàng này, các hàng khác có tốt thế nào cũng không mua. Mấy thứ ở đây thích hợp với nàng hơn. Thời gian còn lại chỉ là chờ đợi, nàng rảnh rỗi nhàm chán nghĩ tới thuật ẩn nấp của Sơn Ngàn Tử, cảm thấy ngơ ngay muốn đi mua một thuật ẩn nấp tốt. Đáng tiếc là tìm khắp các cửa hàng to cửa hàng nhỏ trong thành Lạc Tiên lẫn các sạp hàng vỉa hè cũng không tìm được một bản công pháp ẩn nấp cao cấp nào. Nàng đành phải trở về, ngẩng đầu lên trời, tuyệt vọng giống to, thực đáng mơ ước, ta ước có một ẩn nấp thuật có thể ẩn thân, có thể che hết linh khí, còn có thể áp chế tu vi, đặc biệt là giá phải rẻ. Hô lớn xong, nàng tựa hồ nghe thấy từ một nơi xa nào đó truyền tới thanh âm, chuyện tốt như vậy, ngươi đi cấp đi. Phi, pháp trận rách nát này lâu năm không sửa rồi hay sao mà ngay cả tiếng hét cũng truyền ra ngoài được. Pháp trận của Đinh Tế vẫn tốt hơn, nhưng thanh âm trong viện của hắn chưa bao giờ truyền ra bên ngoài. Kim Phi Giao đỏ mặt tía hai mắng, lại có ai nhàm chán đến mức đáp lời chứ. Chương 59, Thượng, Trung, Hạ Trư. Thực quá hoa lệ, không biết là tốn bao nhiêu linh thạch nữa. Kim Phi Giao đứng trước sinh tử tràng, ngẩng đầu nhìn kiến trúc hoa lệ tinh mỹ này. Sinh tử tràng chiếm diện tích 600 mẫu, bốn phía có ban công cao lớn. Lối vào điêu khắc bách thú, hai bên là tài thú đang dương cái miệng rộng, đang vân giá vũ uy nghiêm nhìn túi tiền của các tu sĩ ra vào. Trên vách tường đá trắng có một tấm kính thủy nguyệt cao 2 trượng, rộng 1 trượng đang không ngừng phản chiếu danh sách tu sĩ sắp thi đấu. Sau khi bắt đầu tỉ thí thì cái kính này sẽ ghi lại trận tỉ thí bên trong để hấp dẫn các tu sĩ bên ngoài vào đặt cược. Kim Phi Giao là người tỉ thí cho nên không cần phải mất tiền vào cửa, chỉ cần đưa ra lệnh bài tỉ thí là thuận lợi vào giữa sân sinh tử. Cái đầu tiên đập vào mắt là một hành lang cực dài, bên dưới trải thảm lông dày hoa lệ, trên bãi đất trống gần hành lang có một hồ nước vô cùng đẹp, có giả sơn nước chảy róc rách, trong ao còn có linh thảo thủy sinh thượng phẩm. Cứ cách 5 bước lại có đặt dạ quang thạch khắc hình hoa lá, kể cả buổi tối cũng có thể chiếu sáng sinh tử tràng như ban ngày. Những mỹ nhân dẫn đường bên trong đều có diện mạo tươi tắn ngọt ngào. Hôm nay là ngày tỉ thí đầu tiên, tạm thời còn chưa tới lượt Kim Phi Giao, nàng cùng với rất nhiều tu sĩ cầm lệnh bài viết chữ hữu được phát lúc vào cửa liền đi vào hành lang bên phải. Đi không lâu thì thấy phía trước xuất hiện một cầu thang rộng hướng lên trên, một vọng lâu cao 12 tầng xuất hiện trước mắt. Đi theo thang lên, tới mỗi tầng Kim Phi Giao đều nhìn thấy bên cạnh thang là một cái bình đài, ở phía đối diện khán đài cũng có một vọng lâu như thế nhưng bố trí lại không giống. Bên đó được chia thành nhiều gian nhỏ. Chính là chuyên để phục vụ những kẻ giàu có tới xem cuộc chiến. Bên này là vọng lâu phổ thông, khán đài cũng không quá rộng, phía trước là hàng lan can tinh mỹ, phía sau là vách tường chạm trổ hoa văn. Khu vực chỗ ngồi thì cứ cách một chiếc ghế bành khắc hoa lại bố trí một chiếc bàn trà cũng khắc hoa, trên mỗi bàn trà có một chậu hoa thiên hương lan xinh đẹp. Ngồi ở khu vực này có thể dễ dàng nhìn thấy lôi đài hình tứ giác bên dưới, để tăng độ bền chắc, toàn bộ lôi đài được luyện chế từ hắc cương thiên động thạch. Tự thân nó đã là một pháp khí phòng ngự thượng phẩm, có thể tự bảo vệ lôi đài khỏi bị hư hỏng trong lúc các tu sĩ chiến đấu. Chỉ cần không phải tu sĩ từ kết đan kỳ trở lên đánh nhau thì lôi đài này có thể chịu đựng được các trận chiến mà không hỏng, nhiều nhất cũng chỉ xuất hiện vài kẽ nứt mà thôi. Hơn nữa, sinh tử tràng còn chuẩn bị lôi đài dự phòng, cũng được luyện chế từ hắc cương thiên động thạch, như vậy sẽ bảo đảm các trận quyết đấu được tiến hành thuận lợi. Bao quanh lôi đài là mặt cỏ xanh mượt, ở vách tường ven bãi cỏ chính là cửa ra vào. Ngoài ra trên cỏ còn có 10 cái đình nhỏ khá cao, trong đình treo màn trúc, bày bàn ghế, trong góc còn có hoa tươi, hiển nhiên là vị trí siêu cao cấp, có thể quan sát quyết đầu cực gần. Mỗi tu sĩ tới xem thi đấu trong vọng lâu phổ thông đều được cung cấp một ấm linh trà và một đĩa điểm tâm nhỏ. Nếu thời gian thi đấu kéo dài quá thì ở vọng lâu cao cấp còn phục vụ cả cơm để có thể vừa ăn vừa xem chiến. Trên mỗi tầng lầu lại có 10 người chuyên phục vụ việc đặt cược có thể tiến hành ngay trong vọng lâu thực là rất tiện lợi. Kim Phi Giao tìm một chỗ trống ngồi xuống, mỹ nhân phục vụ bên cạnh lập tức đưa tới linh trà và bánh sinh tử. Bánh sinh tử là loại bánh làm từ bột ngô, chuyên dùng để thể hiện không khí nơi này. Bốn cái bánh nhỏ nửa đỏ nửa trắng, nửa màu đỏ viết chữ sinh màu trắng, còn phần trên phần màu trắng lại để chữ tử đỏ như máu. Kim Phi Giao nhìn bốn cái bánh này, cảm thấy chủ nhân chỗ này đúng là điên rồi, thứ này nhìn thấy đã cảm thấy ghê tởm, ai mà ăn được chứ. Ngay cả cái khay cũng cùng phong cách, nửa đỏ nửa trắng, cũng viết hai chữ sinh tử, đặt lên bàn trông như hiếu hỉ tụ lại một mâm, rất biểu cảm. Hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên, ngoài nàng tới xem náo nhiệt thì còn có rất nhiều đệ tử các phái. Càng gần tới giờ quyết đấu, các vị khách quý của vọng lâu cao cấp bên kia cũng ào ào tiến đến, một loáng là các lô ghế đã được lấp đầy. Giờ tị vừa đến, bên trên sinh tử tràng nổi lên yên hỏa đẹp mắt, yên hỏa ở đây khác với yên hỏa ở thế tục, kỳ thực chính là vài pháp thuật cao cấp mà tu sĩ cấp cao ném lên. Vậy đúng là gọn nhẹ, mà nhìn cũng cảnh đẹp ý vui. Kim Phi Giao ngồi ở tầng 3, uống trà ngẩng đầu nhìn yên hỏa trên trời, có một con phượng lửa bay vào không trung. Dùng hỏa diễm của thân thể viết lên bốn chữ khai trương đại cắt khiến cho các tu sĩ phía dưới nhìn xem có chút dở khóc dở cười. Tiên hỏa rực lên vẹn vẹn hai tuần trà, Kim Phi Giao mới phát hiện một vấn đề, thêm nước cho bình linh trà này thì không mất tiền nhưng yên hỏa còn chưa xem xong, nước trà đã nhạt nhẽo không còn vị gì rồi, vậy lát nữa phải làm sao bây giờ? Hỏi qua mới biết, đổi một tấm trà mới chỉ cần một khối linh thạch là được, điểm tâm cũng vậy. Kinh doanh có thể làm tới nước này đúng thật là nhân tài. Tiên hỏa tắt hết. Một gã tu sĩ trúc cơ đầu đội mũ bạc, quần áo lấp lánh ánh bạc bước trên một đám mây xuất hiện ở giữa sân sinh tử. Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn hắn, nói năng lộn xộn, cái này, đám mây này sao lại như vậy? Tu sĩ trúc cơ lại có thể sinh ra dị tượng này, chẳng lẽ đây chính là ảo giác nghịch thiên trong truyền thuyết? Thực là thiếu hiểu biết, đây là linh thú phi hành của linh cấp giới, ý hình vân. Vị đạo hữu này, ta đoán ngươi đến từ một nơi hẻo lánh hả, trước tiên hãy mua một tập tranh tư liệu về yêu thú về xem đi. Người nói là một tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ béo núc ngồi bên cạnh, trời nóng như vậy mà còn để một mỹ nữ luyện khí sơ kỳ ăn mặc mỏng manh ngồi trên đùi, thân thể mềm yếu dựa vào thân hình béo mút của gã. Rõ ràng có chỗ lại không ngồi, Kim Phi Giao nhìn thấy mà phát nóng. Tu sĩ béo mồ hôi nhỏ giọt ngồi cạnh nàng, ôm tiểu mỹ nhân tươi cười nói với Kim Phi Giao, đạo hữu đừng ngại, lát nữa xem có gì không hiểu thì cứ hỏi ta là được, không cần khách khí. Đa tạ đạo hữu, ta vừa mới ở một vùng hẻo lánh tới. Thật không biết mấy thứ mới mẻ này. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, đúng là ta có vài việc không rõ, có chút sợ hãi. Có chuyện gì, đạo hữu cứ việc hỏi ta. Tu sĩ béo cười ha ha, lại không biết hành vi của hắn đã khiến cho các tu sĩ chung quanh phản cảm. Có khả năng là hắn cũng biết các tu sĩ khác thấy hắn không vừa mắt nhưng căn bản không thèm để ý ánh mắt người khác, chỉ cần mình sảng khoái là được. Kim Phi Giao nhẫn nhìn hỏi, đạo hữu, hiện tại trời rất nóng, ngươi chen chúc như vậy không nóng sao? Ta thấy ngươi ướt đẫm mồ hôi rồi. Không nóng, không nóng. Ta không thấy nóng chút nào, ta thích nương tử mình ngồi trên người ta như vậy, đi đâu nàng cũng ngồi như vậy cả, quen rồi. Tu sĩ béo lau mồ hôi trên đầu, không hề để ý nói. À, đa tạ đạo hữu giải đáp thắc mắc của ta, tỉ thí sắp bắt đầu rồi, ta không quấy rầy đạo hữu xem chiến nữa. Kim Phi Giao không muốn dây dưa với hắn nữa, nhưng tu sĩ béo này giống như đợi thật lâu mới tìm được dịp đối thoại vậy, cũng không quản nàng có nghe hay không, liền mở máy hát. Hắn hưng phấn chỉ vào tu sĩ mặc đồ bạc trong không trung, nhiệt tình giảng giải, đạo hữu nhìn thấy tu sĩ bay trong không trung kia không? Đó là tu sĩ trúc cơ làm bình phán, quần áo đó là chuyên môn làm cho họ mặc. Đã là bình phán nhân của đấu trường sinh tử thì không thể tùy tiện mặc đồ khác được. Sao đạo hữu biết rõ vậy? Kim Phi Giao bị lời nói của hắn hấp dẫn lực chú ý. Tu sĩ béo đắc ý nói, quần áo này là nhà ta làm ra, có 50 bộ, mỗi bộ 1.000 linh thạch. Hóa ra là có cửa hàng luyện khí. Kim Phi Giao gật đầu, có thể làm quần áo cho sinh tử chàng thì chắc chắn không phải là cửa hàng nhỏ, đúng là nàng không ngờ tới. Thấy Kim Phi Giao gật đầu, tu sĩ béo càng thêm hưng phấn. Ý hình vân dưới chân hắn 25 vạn linh thạch một con, rất vất vả mới kiếm được nó từ thiên linh giới. Không cần hỏi vì sao ta biết, đó là nhà ta bán cho hắn. Những tiểu lâu trên có kia bán rẻ cũng 5 vạn linh thạch một cái, nhà ta làm. Đèn dạ quang thạch trên hành lang và trong vọng lâu tổng cộng có 1.680 cái, là nhà ta bán. Còn có lôi đài kia, luyện chế từ hắc cương thiên động thạch, cũng là tu sĩ béo ẩm ỉ khiến Kim Phi Giao phiền muốn chết, thấy hắn chỉ vào lôi đài liền tức giận nói tiếp, cũng là của nhà ngươi. Tu sĩ béo vẻ mặt kinh hỉ, nước nở khen nàng, đạo hữu thật lợi hại, không cần ta nói cũng biết là nhà ta làm. Vị đạo hữu này, ta biết nhà ngươi rất nhiều tiền, sản nghiệp vô số, nhưng giờ có thể để ta tĩnh tâm xem tỉ thí không, người đã lên sân khấu rồi. Kim Phi Giao nhòi người ra tỉ vào lan can, hữu khí vô lực nói. A. Lên sân khấu rồi. Ngươi xem, tu sĩ mặc quần áo màu lục kia là tu sĩ nhà ta đó. Tu sĩ béo vừa nhìn, quả nhiên là tu sĩ của trận tỉ thí đầu đã xuất hiện, đang đạp trên cỏ đi ra lôi đài, liền chỉ vào một gã tu sĩ, hét lên. Kim Phi Giao không để ý hắn, chỉ coi như bên thai thêm một con ruồi đáng ghét, nàng mở quyển trục ra xem tư liệu. Tu sĩ mặc áo xám là một tán tu tên Hướng Nguyên, những thông tin khác cũng không nhiều. Còn tên mặc đồ xanh là Chu Trung Hạ, là người của Lạc Tiên Thương Minh. Lạc Tiên Thương Minh. Hóa ra là nhà giàu, nghe khẩu khí này, chẳng lẽ gã mập bên cạnh cũng là người của Lạc Tiên Thương Minh? Hay là quản sự? Nghĩ vậy, Kim Phi Giao quay đầu, hỏi tu sĩ béo đang híp mắt, há mồm gặm hoa quả mà mỹ nữ đưa tới, hỏi, xin hỏi đạo hữu, ngươi họ Chu? Tu sĩ béo gật đầu, đúng vậy, ta họ Chu, Chu Trung Thượng. Chu Trung Thượng. Vậy Chu Trung Hạ bên dưới kia là? Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn hắn, nhịn không được hỏi. Đó là đường đệ của ta. Có chút vấn đề ở đây, trúc cơ đan trong nhà cho hắn ăn như đường vậy, hắn lại cứ nhất quyết tới tham gia chàng tỉ thí nhảm chán này, ngươi nói xem thế có phải là có bệnh không? Tu sĩ béo vươn ngón tay chỉ vào đầu mình, hỏi. Thật ra ngươi cũng không kém hắn bao nhiêu, Kim Phi Giao lau mồ hôi lạnh, lại tiếp một câu, có phải ngươi còn một huynh đệ tên Chu Trung Trung? Đạo hữu, ngươi quen đệ đệ ta sao? Kim Phi Giao triệt để không còn gì để nói, đây rốt cục là thương minh gì vậy? Chương 60, tình địch từ trên trời rơi xuống. Trong lúc nói chuyện, tỉ thí đã bắt đầu, Hướng Nguyên ra tay trước, ném ra hai hỏa viêm thuật phổ thông phân tán lực chú ý của Chu Trung Hạ. Sau đó nhanh chóng lấy từ trong túi chữ vật ra một nắm trận kỳ, ném ra, cũng không chú ý thủ pháp bày trận, trên lôi đài lập tức che kín trận kỳ các màu. Bên chân Chu Trung Hạ còn có hai trận kỳ, hắn nhấc chân dẫm lên, thò tay cầm trận kỳ định thu vào trong túi. Vậy mà còn có người keo kiệt hơn cả Mục Tiểu Thạch, người khác cho rằng hắn là muốn phá hủy trận pháp này, Kim Phi Giao lại có ý nghĩ người này muốn nhặt trận kỳ mang về. Đường đệ đáng thương của ta, hắn gầy như vậy đều là do tiết kiệm tiền cơm. Hắn đã đồng ý nếu lần này có thể lọt vào danh sách 500 người thì về sau sẽ không tuyệt thực tiết kiệm tiền nữa, sẽ ăn cơm đầy đủ. Nhà ta đã mua chuộc các tu sĩ trước đó rồi, mỗi người 1 vạn linh thạch và 1 viên trúc cơ đan, điều kiện là để hắn thoải mái thắng lợi, vị này cũng vậy. Chu Trung Thượng nói ra một sự thật không ai tưởng nổi. Nhìn ánh mắt không tin của Kim Phi Giao, Chu Trung Thượng tự tin cười, không tin thì ngươi chờ xem, thắng bại sẽ lập tức rõ ràng. Quả nhiên, trong ánh mắt hoài nghi của Kim Phi Giao, đám trận kỳ Hướng Nguyên ném dưới đất giống như có sinh mệnh, bắt đầu di động trên lôi đài để bày trận, mà thời gian bày trận lại rất dài, trong khi đó lại không có phòng bị, Chu Trung Hạ lấy một lá bùa ra ném về phía Hướng Nguyên. Lá bùa bay lên không trung, hóa ra một con sơn nhưu, hóa ra là một tấm hóa hồn phù xa xỉ. Sơn nhưu hạ xuống đất, mũi phun nhiệt khí, rít gào tiến về phía Hướng Nguyên. Hướng Nguyên di động ngón tay, tựa hồ muốn dùng trận pháp ngăn cản công kích của sơn nhưu, nhưng trận pháp còn chưa bày xong. Cứ như vậy, dưới ánh mắt mọi người, Hướng Nguyên bị sơn nhưu đánh bay ra ngoài, tao nhã xoay người trong không trung 5 vòng rồi rơi xuống mặt cỏ, mất tư cách dự thi. Cái này gọi gì là tỉ thí, đùa bỡn chúng ta hả? Đi chết đi, sinh tử chàng mà lại giả chiến như vậy. Hỗn đản, các ngươi giả đấu, đền linh thạch cho ta. Màn giả chiến này đã chọc giận đám tu sĩ đang xem chiến trên đài, mọi người phẫn nộ, mắng to với hai người bên dưới. Những tu sĩ đặt cược cho Hướng Nguyên còn rót linh lực vào lá bùa đặt cược khiến cho nó trở nên cứng rắn như phi đao, toàn bộ ném xuống dưới. Nhất thời, khắp lôi đài toàn một màu vàng của đùa phi đao. Lá bùa chứa lực sát thương rào rào phi xuống như mưa, đánh cho Chu Trung Hạ ôm đầu, dưới sự bảo vệ của người trong tộc, hoảng hốt chạy vào cửa ra, còn Nguyên Hướng cũng vội vàng chạy tới đó, vừa nhìn là biết người đã có kinh nghiệm nhiều năm chạy trốn. Người của sinh tử chàng xử lý rất nhanh chóng, liền phái ra một đội tu sĩ nhanh nhẹn bày một pháp trận. Màn hào quang vừa mở ra liền chắn toàn bộ đùa phi đao ở bên ngoài, để cho trận tỉ thí tiếp theo được bắt đầu. Kim Phi Giao trận mắt há mồm nhìn trận giả chiến kết thúc, cảm thấy đúng là quá giả, trận khai trương sinh tử chàng lại bị người ta dùng ám chiêu, về sau còn có ai đặt cược nữa. Đợi nàng quay đầu sang thì đã thấy chỗ Chu Trung Thượng có 4 gã tu sĩ trúc cơ mặc đồ màu bạc khách khí đi tới, không nói hai lời liền cắp Chu Trung Thượng và nương tử hắn đi như 2 con gà. Chu Minh, ngươi phải bảo trọng nha. Kim Phi Giao nhìn Chu Trung Thượng rời đi, có cảm giác mấy ngày tới người này sẽ không được dễ chịu lắm. Sinh tử chàng cũng không giải thích bất cứ điều gì với các tu sĩ quan chiến, chỉ mau chóng cho trận thứ 2 bắt đầu, nhưng lại đồng thời để cho các phục vụ xinh đẹp thay linh trà mới miễn phí, ngay cả bánh sinh tử điểm xấu kia cũng được mang lên đĩa mới. 2 tu sĩ trong trận thứ 2 không phụ sự mong đợi của mọi người, đánh cho một trời huyết tinh, trên lôi đài đao quang kiếm ảnh làm người xem hoa cả mắt, kích động dị thường. Những tu sĩ vừa mới nổi nóng đã quên trò khôi hài trước đó, hai mắt đỏ ngầu nhanh chóng cầm đùa đặt cược, hét to lên. Cuối cùng, 1 gã tu sĩ tử vong đã kết thúc trận tỉ thí này. Dùng máu xóa hết những bất mãn của các tu sĩ quan chiến, trong sân đấu trường sinh tử lại sôi nổi như nó vốn có, số linh thạch đặt cược bắt đầu tăng lên. Còn Chu Trung Thượng và Chu Trung Hạ đang bị giam trong một gian phòng chịu tra khảo. Kim Phi Giao xem xong 6-7 trận thì cảm thấy có chút nhàm chán, cũng có thể là vì nghĩ không lâu nữa mình cũng phải đứng ở đây đánh cho người khác xem nên tâm tình không thể tốt lên được. Dù sao xem cũng xem rồi, nàng định rời đi, không muốn xem náo nhiệt nữa. Sáng sớm hôm sau, Kim Phi Giao nhận được thông báo của sinh tử tràng, nàng và Triệu Yến Hồng sẽ tỉ thí vào giờ tuất, báo nàng phải tới sinh tử tràng trước 2 canh giờ, nếu đến muộn hoặc không đến đều bị hủy tư cách tỉ thí, vì vậy nàng sắp xếp loáng một cái rồi dứt khoát đi tới đó. Kim Phi Giao tới sinh tử tràng nhưng không vào từ cửa chính như hôm qua mà được người dẫn tới một phía khác, đi vào từ một tiểu lâu vươn ra bên hông sinh tử tràng. Sinh tử tràng cũng thật chú đáo, các tu sĩ trước khi lên sân khấu có thể ở trong này nghỉ ngơi hưởng thụ một chút. Trên bàn bày đầy các loại mỹ thực mỹ tiểu, còn có nữ tu sĩ xinh đẹp hầu hạ, khiến cho người ta quên mất rằng chỉ lát nữa thôi sẽ phải liều mạng. Hiện tại trong lâu có 5-6 người, đều là những tu sĩ tham gia tỉ thí sáng nay, tất cả đang làm những việc khiến cho bản thân được thả lỏng nhất. Kim Phi Giao co người lại trên một cái đệm mềm, từ từ nhắm mắt tựa hồ đang ngủ. Triệu thiếu gia, mời đi bên này. Phục vụ dẫn một nam tử đi vào, chính là đối thủ của Kim Phi Giao, Triệu Yến Hồng. Ở đây không cho mang theo hạ nhân, hắn tự tiến vào, vừa qua cửa đã liếc mắt nhìn thấy Kim Phi Giao đang nằm trên đệm, liền hùng hổ đi tới, mắng Kim Phi Giao, đồ phế vật nhà ngươi, hôm nay gặp phải ta, ngươi vẫn nên chuẩn bị quan tài trước đi. Kim Phi Giao bừng tỉnh, nhìn quanh quất, những người tỉ thí buổi sáng đã đánh xong, người thắng người thua đều đã đi cả rồi, giờ trong tiểu lâu chỉ có các tu sĩ tham gia thi đấu buổi chiều, nàng có chút mở mịt hỏi. Chuyện gì vậy? Ai muốn mua quan tài? Ta không bán quan tài. Đợi nhìn rõ là Triệu Yến Hồng, nàng lười biếng vặn người, ngoáy lỗ thai, khó hiểu hỏi, ngươi đứng trước mặt ta làm gì? Tỉ thí còn chưa bắt đầu, gấp gì hả? Ừ, ngươi cứ dễ chịu nốt đi, hôm nay ngươi đừng nghĩ sẽ còn sống đi ra ngoài. Ngươi có bệnh à? Ta trêu chọc ngươi lúc nào? Là ngươi muốn cướp hết bản vỉ ẻn của ta trước, lại còn nói như mình là bị hại vậy, thật không biết xấu hổ. Thấy bộ dáng hung thần ác sát của Triệu Yến Hồng, Kim Phi Giao khó hiểu hỏi. Nam tử hán dám làm dám chịu, ngươi đã làm cần gì phải giả ngu tìm cớ. Bị người ta mạc danh kỳ diệu sỉ nhục, lại bị uy hiếp, cơn tức của Kim Phi Giao bùng lên, nàng vỗ lên cái bàn trước mặt, đứng lên chỉ vào Triệu Yến Hồng quát, ngươi điên à? Ta đã làm gì hả? Ngươi mau nói ra cho rõ. Ừ, ngươi đúng là không phải nam nhân mà, đã dụ dỗ Đỗ tiểu thư thì cứ thành thật thừa nhận, hiện tại ngươi lại co đầu rụt cổ, thực là trơ trẽn. Mọi người đều là nam nhân. Cứ quang minh chính đại mà đấu, nếu ta thua thì ta sẽ từ bỏ Đỗ tiểu thư, nếu ngươi thua thì cũng cút ra xa cho ta, đừng có xuất hiện trước mặt Đỗ tiểu thư. Triệu Yến Hồng nhìn Kim Phi Giao đầy coi thường. Ừ, thua cũng đừng nghĩ đi, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi, Triệu Yến Hồng âm thầm độc các nghĩ. Nghe xong lời hắn nói, Kim Phi Giao càng thêm kinh ngạc, cố sức hồi tưởng lại xem Đỗ tiểu thư là ai. Suy nghĩ nửa ngày, nàng vẫn thấy hình như gần đây mình không có giả nam đi trêu chọc nữ nhân, chuyện này rốt cục là thế nào? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi chỉ dùng một con ếch bản vân to đến là có thể chiếm được tâm ý của Đỗ tiểu thư. Cũng không nhìn thân phận của ngươi xem, một tán tu lẫn trong toàn tiên môn sao có thể xứng với Đỗ tiểu thư, thật là không biết tự lượng sức, dám tranh nữ nhân với ta. Thấy Kim Phi Giao vẫn tỏ ra mờ mịt giả ngu, Triệu Yến Hồng càng thêm khinh thường. Ếch bản vân. Kim Phi Giao nghe thấy hắn đề cập cái tên này mới nhớ ra, hình như Đỗ tiểu thư hắn nói là vị thú y tu sĩ kia. Nàng chỉ nói chuyện với nàng ta có mấy câu mà lại trở thành tranh đoạt nữ nhân với hắn, nàng tức giận suýt nói ra thân phận với Triệu Yến Hồng, nhưng rồi lại khẽ cắn môi nhịn xuống. Nàng hư lạnh một tiếng, chọc tức Triệu Yến Hồng, ta tán tu thì sao? Ta vẫn tranh nữ nhân với ngươi như thường. Hôm nay ta sẽ xử lý ngươi, ngày mai ta liền cưới Đỗ muội muội về nhà, để nàng sinh cho ta một đống tiểu tu sĩ. Sao? Ngươi không phục à? Ta còn muốn cho ngươi xem ta và Đỗ muội muội ân ân ái ái, cùng nhau tu luyện thành tiên nữa. Nhìn thấy hai người dương cung bạc kiếm, sắp động tay động chân ở đây, phục vụ của tiểu lâu vội vàng chạy tới tách hai người ra, lại khuyên nhủ họ hãy có chút phong độ của tu sĩ, đợi lúc lên tràng hãy động thủ, không thể làm bậy ở trong này. Vì chỗ dựa lưng to lớn của sinh tử tràng, hai người tạm dừng tranh cãi, đứng cách nhau thật xa, không thèm liếc mắt nhìn đối phương, lặng lặng chờ lên sân khấu để được chém giết thoải mái một phen. Kim Phi Giao lại nằm lên đệm, lúc này mới cảm thấy thân thể này thật quá mức phiền lòng, tự dưng lại kéo tình địch tới. Cũng không biết những người này nghĩ gì trong đầu, đã tu luyện nhiều năm như vậy mà còn cả ngày nghĩ chuyện tình yêu. Nếu có thời gian rảnh thế còn không bằng bế quan vài năm, nâng cao tu vi. Rốt cục cũng đến giờ tuất, Kim Phi Giao và Triệu Yến Hồng đi ra lôi đài. Bởi trận tranh cãi của hai người mà sinh tử tràng đã lập tức hành động, chỉ tốn vài ngày đã xây thêm một tiểu lâu khác để cho các tu sĩ đối đầu nhau ở riêng, đỡ phải bị ầm ĩ. Hai người đứng trên lôi đài, Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn không trung, trời đầy sao. Vận khí thật tốt, lại là buổi tối, trời tối gió mạnh đúng là thời điểm tốt để xử ám chiêu. Tu sĩ đội mũ bạc xác định thân phận hai bên xong thì bay lên không trung, vung tay lên hô bắt đầu. Thanh âm còn chưa hết tiếng vang, hai tay Kim Phi Giao đã lóe lang quang, vọt tới Triệu Yến Hồng, chuẩn bị tiên phát chế nhân. Triệu Yến Hồng cười lạnh một tiếng, kim quang trong tay chớp động, một chuỗi tiền vàng xuất hiện. Đã sớm đoán được ngươi là đồ ngốc chỉ biết dùng sức mạnh cận thân công kích, xem chiêu đi. Chương 61, Hoàng Kim rơi đầy đất. Triệu Yến Hồng ném tiền vàng trong tay lên không trung, ánh vàng chiếu sân đấu sinh tử sáng như ban ngày, xôn xao một tiếng, cơn mưa tiền vàng liền rào rào nện xuống lôi đài khiến người ta hoa mắt. Hắn còn mặc một bộ quần áo bát quái tử thụ, toàn thân chớp động ánh tím xen lẫn kim quang, thật xứng với đám tiền vàng này, trông thật giống một tên nhãi tiêu tiền như rác. Kim Phi Giao tránh né cơn mưa tiền, vọt tới phía trước Triệu Yến Hồng, giơ nắm tay lên đấm. Một thanh âm vang lên, tử quang trên bộ bát quái tử thụ đại phóng, đánh văng nắm tay của Kim Phi Giao, còn Triệu Yến Hồng cũng bị đánh cho lui ra sau vài bước. Ha ha ha, nắm tay luyện khí kỳ của ngươi làm sao có thể phá vỡ phòng ngự của bát quái tử thụ. Triệu Yến Hồng thấy phòng ngự thành công lập tức cười ha hả. Không có sự uy hiếp của trọng quyền thì tráng hán mạnh mẽ trước mắt này chẳng còn bất luận điều gì đáng e ngại nữa. Thấy Kim Phi Giao nhìn nắm tay mình, lại nhìn bộ bát quái tử thụ trên người hắn, sau đó bất mãn lắc đầu chứ không hề có phản ứng như trong tưởng tượng, hắn mới cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn cúi đầu nhìn người mình, lập tức cả kinh không nói ra lời. Trên áo bát quái tử thụ lại bị thiêu thủng một lỗ bằng nắm tay. Hắn nghĩ mãi mà không hiểu cái lỗ này bị thiêu lúc nào trong khi hắn không hề nhìn thấy Kim Phi Giao dùng bất kỳ pháp thuật hỏa diễm nào. Kim Phi Giao không biết đám tiền vàng bay đầy trời này có tác dụng gì, nàng thậm chí còn bắt lấy hai đồng, vụng trộm đưa lên răng cắn cắn, là vàng dòng thật. Người này rốt cục đã làm gì mà có thể đánh vỡ bát quái tử thụ. Triệu Yến Hồng lạnh cả người, nếu cứ để hắn đánh vài quyền nữa, bát quái tử thụ sẽ bị hủy mất, đến lúc đó không phải hắn cũng giống các tu sĩ khác trước đó, bị đánh chết hay sao? Kim Phi Giao thu hai đồng tiền vào túi chữ vật, tay bắt quyết, chân dẫm lên đống tiền vàng, cười gian phóng tới Triệu Yến Hồng. Triệu Yến Hồng lui về phía sau vài bước, tay ấn pháp quyết, miệng cấp tốc niệm pháp chú, kim quang trong tay chợt lóe, tiền vàng dưới đất rào rào vọt lên, nhanh chóng tụ tập thành một người khổng lồ cao 3 trượng vàng rực, vươn cánh tay dài ngăn trở thế công của Kim Phi Giao. Ánh sáng lóe lên, Kim Phi Giao một quyền đánh xuyên qua cánh tay nó thành một đại động nửa trượng. Đám tiền bị đánh rơi xuống đất lăn lóc vài vòng rồi lại bay trở lại chỗ cánh tay của người khổng lồ, lấp kín đại động. Triệu Yến Hồng nhảy lên vai người khổng lồ, từ trên cao nhìn xuống Kim Phi Giao, bộ mặt dữ tợn, vươn tay chỉ vào Kim Phi Giao, gào lên, đánh cho ta, đánh nát hắn cho ta. Người khổng lồ giang hai tay làm một động tác uy hiếp, toàn thân bao vây trong linh lực màu vàng, nhanh chóng đánh tới Kim Phi Giao. Kim Phi Giao không hề né tránh, dựa vào lợi thế vóc người, tránh công kích của người khổng lồ, đồng thời đánh vào chân nó. Mấy quyền đám vào, một chân của người khổng lồ bị gãy, một chân khác lại bị Kim Phi Giao đá một cước, thân hình nghiêng đi ngã huỳnh xuống nền lôi đài. Tiền vàng tan tác, đáng tiếc người khổng lồ đã nát một nửa chỉ một thoáng đã lại được tu bổ hoàn hảo. Xem ra nếu không trực tiếp công kích Triệu Yến Hồng mà cứ đánh tên khổng lồ này chỉ vô dụng, nhưng Triệu Yến Hồng ẩn nấp trên người tên khổng lồ này, nàng căn bản không đánh tới hắn. Oeng, một liệt hỏa thuật từ trên cao đánh xuống, Triệu Yến Hồng vô sỉ đứng trên cao đắc ý đánh pháp thuật vào Kim Phi Giao. Hỗn đản, đừng có tiểu nhân đắc chí. Kim Phi Giao vung tay một cái, một luồng kim quang liền vọt tới Triệu Yến Hồng. Triệu Yến Hồng giơ tay bắt lấy kim quang kia, nhìn ra thì là 2 đồng tiền vàng, ngươi ngốc hả, là dùng đồ của ta để ám toán ta. Vừa dứt lời, Triệu Yến Hồng liền cảm thấy mông nhói lên một cái, giống như bị cái gì đó đâm vào. Hắn biến sắc, vội vàng sờ lên mông nhưng lại không thấy gì. Không dám chắc chắn mình có bị ám toán hay không, hắn thẹn quá hóa giận, một tay đặt lên đầu người khổng lồ, truyền linh lực vào. Tiền tai đại vũ. Hắn hét lớn một tiếng, một bộ phận tiền vàng liền tách ra khỏi người khổng lồ, xoay tròn trong không trung. Những đồng tiền trông rất bình thường kia mang theo linh khí xoay tròn rất nhanh, biến thành đầy trời sắc khí, điên cuồng bay tới Kim Phi Giao. Một đồng tiền vọt qua người Kim Phi Giao, tốc độ quá nhanh lại kèm theo linh khí, vạch ra một miệng vết thương trên người nàng. Sau đó càng có nhiều tiền vàng vọt tới như muốn cắt nàng thành nhiều mảnh nhỏ. Minh quang bong bóng. Kim Phi Giao nhíu mày, biết mình không thể dựa vào nắm tay để thắng, đành phải sử dụng pháp thuật. Hai tay nhẹ nhàng huy động, linh lực bí mật mang theo minh hỏa lưu động, vô số bong bóng liền phun ra từ hai bàn tay. Động tác nàng mềm nhẹ, tuyệt đẹp, giống như đang khiêu vũ trên lôi đài, trải ra rất nhiều bọt khí màu lam. Tuy nàng động tác tuyệt đẹp nhưng ứng với khuôn mặt nam tính và vóc người cường tráng kia thì thực khiến người xem cảm thấy ghê tởm, sinh tử bánh trong miệng cũng phải nhổ ra. Mọi người chỉ có một tâm nguyện, Triệu Yến Hồng hãy mau chóng giết chết tên biến thái này, thật sự là khiến người khác không chịu nổi. Minh quang bong bóng che kín toàn bộ lôi đài, ánh sáng của dạ quang thạch và ánh sáng vàng từ người khổng lồ chiếu vào, biến ảo thành vô số màu sắc khiến người xem kinh ngạc. Trong lòng chúng tu sĩ chỉ có một ý nghĩ, nếu pháp thuật này được thi triển bởi một nữ tu sĩ xinh đẹp thì thật sự là hoàn mỹ. Sao một nam nhân như vậy lại có pháp thuật này? Chắc chắn là đoạn tụ, nếu không làm gì có nam nhân nào lại đi tu luyện loại pháp thuật âm nhu này. Hiện tại Kim Phi Giao không thể chú ý được xem người khác nghĩ thế nào, toàn tâm toàn ý khống chế hơn 1000 minh quang bong bóng, thứ này không phải cứ ném ra là xong mà còn phải sử dụng linh lực và thần thức liên tục để khống chế, cả hai mặt này đều tiêu hao rất mau chóng. Mà Triệu Yến Hồng cũng không dễ dàng, muốn dùng tiền vàng công kích cũng phải tiêu hao linh lực và thần thức. Tiền vàng dưới sự khống chế của hắn giống như có sinh mệnh, tránh khỏi minh quang bong bóng, tấn công về Kim Phi Giao. Nếu nàng trốn tránh, tiền vàng cũng không rơi xuống lôi đài mà sẽ chuyển phương hướng, tiếp tục truy kích Kim Phi Giao. Đang lúc Triệu Yến Hồng chiếm thượng phong, minh quang bóng bóng bắt đầu di động có mục đích, một bộ phận tiến tới ngăn cản đám tiền vàng, phần còn lại liền thổi tới người khổng lồ. Có vài đồng tiền rơi vào trong bong bóng, nhẹ nhàng truyền ra tiếng nước, đồng tiền bị bao vây trong bong bóng lập tức bị minh hỏa trong đó đốt cháy không còn cả cặn bã. Mà sau khi thiêu hủy tiền vàng xong, minh hỏa bên trong biến mất không còn, chỉ còn lại minh quang bong bóng xinh đẹp bay trong không trung, tìm mục tiêu kế tiếp. Tiền vàng thì hao tổn trong khi minh quang bong bóng lại vẫn duy trì như trước. Thân thể người khổng lồ của Triệu Yến Hồng bị minh quang bong bóng cắn ướt, tình huống trở nên khó phân biệt, tựa hồ chỉ chờ xem ai tiêu hao hết linh lực và thần thức trước thì sẽ bỏ mệnh tại đây. Trên lôi đài, các màu ánh sáng luân chuyển không ngừng, cắn nuốt và bị cắn nuốt cũng diễn ra liên tục. Triệu Yến Hồng kinh ngạc trước năng lực của đám bọt khí màu lam kia, cũng nhận thấy được linh lực bản thân đang biến mất với tốc độ chóng mặt. Ngoài thân Kim Phi Giao còn một linh quang bong bóng cực to bao lấy, tiền vàng căn bản không thể đánh tan cái bong bóng này, đầu hắn bắt đầu thấy đau đớn do thần thức bị sói mòn. Triệu Yến Hồng lấy một viên bổ linh hoàn ném vào miệng, cười khổ, biết vậy thì hắn đã cầm theo đan dược cấp cao tới. Dựa vào tài lực của mình thì chỉ cần ăn đan dược cũng đủ giết tên Kim Phi này. Nhìn Kim Phi Giao không có linh dược bổ sung, sắc mặt có chút khó coi, hắn khiêu khích, lại lấy ra một viên bổ linh hoàn, chậm rãi bỏ vào miệng, khóe môi tràn ngập khinh bỉ nhìn Kim Phi Giao, muốn làm cho nàng phải đau khổ dãy rủa. Nhưng hắn lại thấy Kim Phi Giao đột nhiên cười lên dữ tợn, ánh mắt khinh thường. Triệu Yến Hồng có chút hoảng hốt, nghĩ tới lúc nãy bị nhói một cái ở mông, vội vàng phân ra một tia thần thức kiểm tra trong cơ thể. Vừa tra một chút đã khiến hắn sợ tới mức vàng mặt, linh lực và thần thức hỗn loạn, tiền vàng bắt đầu không chịu khống chế bay loạn lên, có vài đồng còn đánh vào người tên khổng lồ. Người dám giết ta? Mặt Triệu Yến Hồng tràn đầy thần sắc khó tin, hoảng sợ nhìn Kim Phi Giao đang cười sán lạ, đôi môi run run khó khăn phun ra mấy chữ. Lời này vừa nói ra, bụp một tiếng, một cái gai nhọn màu xám dài chừng 3 thước liền chui ra từ ngực trái hắn, trực tiếp xuyên qua thân hình hắn. Triệu Yến Hồng túi đầu nhìn ngực, rớt xuống khỏi vai người khổng lồ. Nện xuống nền lôi đài. Một đoàn nguyên thần màu vàng thoát ra từ thân thể hắn, vừa ra đã tìm đường chạy trốn, lại vừa vặn chui vào trong một cái minh quang bong bóng đi ngang qua đó, ti một tiếng, nguyên thần của Triệu Yến Hồng đã bị minh hỏa trong minh quang bong bóng thiêu đốt thành hư vô. Nhìn thấy cảnh này, Kim Phi Giao bất đắc dĩ nói, đây là tại ngươi chạy chúng nó đấy nhé, ta cũng không cố ý thiêu chết nguyên thần của ngươi. Lúc Triệu Yến Hồng bị đâm thủng tim, người khổng lồ và tiền vàng đẩy trời liền bất động. Đến khi nguyên thần bị thiêu cháy thì đám tiền vàng liền bị mất khống chế, rơi lộp bộp xuống đài. Con người khổng lồ bằng tiền vàng cũng tan tác, rơi đầy lôi đài giống như thủy triều hoàng kim vậy. Thấy Triệu Yến Hồng đã chết, trong kính thủy nguyệt lập tức xuất hiện kết quả, Kim Phi Giao với cái tên giả đã thắng lợi. Đám tu sĩ đang xem chiến người vui kẻ mừng, người đặt cược thua thì mắng Triệu Yến Hồng vô dụng, ngay cả Triệu gia cũng cùng bị kéo xuống nước, các loại lời nói khó nghe vang lên dậy trời. Người của Triệu gia đang ngồi trên vọng lâu dành cho khách quý. Thấy nguyên thần của Triệu Yến Hồng bị hủy thì thập phần phẫn nộ. Các trưởng bối vì lý do thân phận nên tạm thời còn giữ được bình tĩnh, còn đám tiểu bối thì đã sớm tức giận bất bình, vỗ bàn buông bốt mà mắng, dám giết người Triệu gia chúng ta, cũng không hỏi thăm xem chúng ta là ai. Thúc thúc, chúng ta đi gặp hắn, giết chết hắn tại chỗ, báo thù cho huynh đệ của chúng ta. Trưởng bối Triệu gia định nói gì đó để bình ổn đám tiểu bối đang nổi giận, không cho bọn họ làm bậy thì nhìn thấy Kim Phi Giao đang mở túi trữ vật. Bắt đầu thu quét đống tiền vàng chồng chất trên lôi đài. Do quá nhiều tiền vàng, nàng còn sử dụng cả phong quyền thuật, nhìn tư thế kia tựa hồ muốn thu giữ toàn bộ số tiền vàng trên đó. Khinh người quá đáng. Mau đi bầm thây vạn đoạn tên tiểu tử kia cho ta. Trường bối Triệu ra vũ bàn, chiếc bàn trà khắc hoa lập tức nát vụn. Chương 62, chỉ một chữ cút. Không cần phiền các vị tiền bối, ta sẽ thu dọn chỗ này. Kim Phi Giao tươi cười, túi đầu khom lưng nói với những người đang tiến lên định dọn dẹp lôi đài. Mọi người đứng đó nhìn nàng, rất khó hiểu, vàng đối với tu sĩ mà nói giống như bụi đất vậy, lấy cũng không có tác dụng gì. Đám tiền vàng xếp thành núi này cũng không đủ để mua một pháp khí hạ phẩm. Kim Phi Giao lại không quản nhiều như vậy, dù sao thu lại cũng chỉ có lợi không hại. Mất đi linh lực của Triệu Yến Hồng, đám tiền vàng này quả thực không có chút linh lực, công pháp của Triệu Yến Hồng đúng là cổ quái. Các ngươi không được vào, mau đi ra, các ngươi muốn gây chuyện sao? Đột nhiên, chỗ lối vào lôi đài truyền tới tiếng tranh cãi ầm ĩ, một đám người xô đẩy xuống tới, thô bạo đẩy những người phục vụ đang ngăn cản bọn họ. Trong sân có người gây chuyện. Có người trên khán đài phát hiện ra chuyện này, kêu lên, mọi người lập tức hưng phấn. Hôm trước thì giả chiến, giờ thì lại gây chuyện, lại có người dám ầm ĩ trong lôi đài của Phúc Linh Lâu và Lạc Tiên Điện, có kịch vui để xem rồi. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết đây là nơi nào sao? Lại dám xông lên sân đấu tu sĩ đội mũ bạc đạp ý Hình Vân Phi thân xuống, đứng trước mặt bọn họ, lớn tiếng quát. Tiền bối, chúng ta là người Triệu gia, không phải muốn gây chuyện, chỉ là huynh đệ của chúng ta chết quá hoan quá thảm, người này lại còn nhục nhã chúng ta, nếu cứ thể để hắn đi thì Triệu gia chúng ta còn mặt mũi nào tiếp tục tồn tại trong thành Lạc Tiên này. Trong bảy người Triệu gia tiến đến, đầu lĩnh là một thiếu niên huyết khí sôi trào, tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Xem ra có địa vị không thấp trong gia tộc. Bậy bạn. Tất cả đều có quy định, trong khi quyết đấu sống chết tại mệnh, trong hai ngày này số tu sĩ chết đi cũng không phải chỉ có Triệu gia các ngươi, chẳng lẽ ai cũng có thể tới gây sự. Hắn vũ nhục các ngươi ư? Sao ta không thấy? Còn nói Triệu Yến Hồng chết oan. Ta là bình phán nhân, ý các ngươi là ta không công bằng, mắt mù không nhìn thấy sao? Tu sĩ đội mũ bạc nhìn chằm chằm tiểu bối vô lễ kia, mắng bọn họ xối xả. Đường đường là một tu tiên gia tộc. Một tộc nhân chết trong sinh tử chàng lại vừa khóc vừa nháo, các ngươi còn mặt mũi hay không? Nơi này là nơi để các ngươi sinh sự sao? Mau mau cút đi cho ta, nếu không hôm nay Triệu gia không chỉ thu về một thi thể mà thôi đâu. Đối mặt với uy hiếp trắng trợn của tu sĩ đội mũ bạc, dù tu vi thấp hơn cả một đại cảnh giới, đám bằng hưu huyết khí sôi trào này cũng không sợ hãi, một tu sĩ trúc cơ vô danh vô thế thì là cái gì, nếu hắn ta thực dám động thủ thì đã có tiền bối trong nhà ngăn cản. Ai sợ ai chứ? Tiền bối, sao ngài lại thiên vị hắn? Ngươi đừng quên, gia tộc bọn ta cũng không phải là một gia tộc nhỏ, nếu ngài không để chúng ta đi qua thì sau này ở trong thành Lạc Tiên cần phải cẩn thận một chút. Người Triệu gia không cam lòng yếu thế, uy hiếp ngược trở lại. Thật ra vào lúc tu sĩ mũ bạc ra ngăn cản đã có vài tiểu bối hối hận, dù sao đây cũng là sản nghiệp của Lạc Tiên Điện và Phúc Linh Lâu, rõ ràng có thể tìm cơ hội lui ra nhưng lại bởi vì có người không ngừng thiêu đốt lửa giận trong bọn họ. Dẫn tới đám công tử này không thể bình tĩnh lại được. Mà kẻ luôn luôn thiêu đốt lửa giận của bọn họ chính là Kim Phi Giao. Từ lúc người của Triệu gia xông vào tới giờ, tranh cãi đã nửa ngày, Kim Phi Giao cũng chỉ ngẩng đầu liếc nhìn một cái, sau đó liền chúi đầu cẳng tủi thu thập tiền vàng trên lôi đài. Rõ ràng là tới vì nàng mà nàng lại giống như người chẳng liên quan gì, khiến cho đám đệ tử Triệu gia tức giận muốn chết. Kim Phi Giao không thèm để ý tới những người này, cao hứng nhặt vàng rơi trên lôi đài. Vàng không hề đáng giá trong tu tiên giới nhưng lại là thứ mà ai trong thế tục cũng muốn. Nếu sau này không trúc cơ được thì số vàng này cũng đủ để nàng ngồi ăn chờ chết, giàu có cả đời, chỉ đồ ngốc mới không cần. Tu vi luyện khí ở đây chỉ là cặn bã, nếu không trúc cơ được, một mình nàng, một lao thái bà một mình sinh sống ở đây, đúng thật là bi thảm tới cực điểm. Những người kia gây sự thì đã có người của sinh tử chàng, nàng có chết cũng không tin đám tu vi luyện khí kỳ kia có thể ngang nhiên giết người thắng cuộc ở đây. Đột nhiên, nàng cảm thấy từ sau lưng truyền tới một luồng hàn ý quen thuộc, giống như trước đây đã từng trải qua vậy. Đám đệ tử Triệu gia vốn đang ồn ào cũng câm lặng, bốn phía trở nên im ắng. Kim Phi Giao quay đầu nhìn, sợ tới mức thiếu chút nữa thì bắn tim ra ngoài. Áo dài trắng thêu lá trúc, bóng lưng lạnh lùng, tóc dài phiêu giật, dưới chân là một cây trúc xanh đậm, hiển nhiên là người của Hư Thanh Các. Nhìn biểu cảm hoảng sợ của đám đệ tử Triệu gia nơi cửa vào, Kim Phi Giao do dự một chút, nhẹ nhàng xoay người. Rón ra rón rén hướng vào bên trong lôi đài mà bước, muốn cách xa người của Hư Thanh Các một chút. Bạch! Bạch Giàn Trúc! Đệ tử Triệu gia có chút khiếp đảm tụ lại, trốn phía sau tên đầu lĩnh. Làm gì vậy, đừng có đẩy ta. Tên đầu lĩnh cũng dùng sức lùi lại, nhưng các huynh đệ phía sau lại ra sức đẩy hắn ra phía trước. Cút! Bạch Giàn Trúc lạnh lùng phun ra một chữ, thanh âm không cao lại khiến người nghe giống như đang đứng giữa trời băng tuyết, lạnh đến tận đáy lòng. Ngay cả tên ngốc cũng nhận ra tâm tình hắn không tốt. Đệ tử Triệu gia nhanh nhẹn xoay người bỏ chạy, trong lúc chạy còn quay đầu hét lên với Kim Phi Giao, tiểu tử, hôm nay chúng ta nể mặt Bạch tiền bối, tha cho ngươi một mạng. Đừng tưởng rằng thế là xong, Triệu gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Điên à! Ta đang tham gia tỉ thí tranh đoạt trúc cơ đan chứ không phải lén đắc đấu. Triệu gia các ngươi không để Lạc Tiên Điện và các đại môn phái vào mắt sao? Trận tỉ thí này trong mắt các ngươi chỉ là một trò khơi hài, các ngươi muốn nháo thế nào thì nháo sao? Kim Phi giao thanh cổ họng, gào to đáp trả, thanh âm vang dội khiến mọi người ở đây đều nghe rõ mồn một. Ngay cả các tu sĩ đang xem chiến trên lầu cũng có thể nghe thấy. Sắc mặt người Triệu gia rất khó coi, muốn quay lại đối chất với Kim Phi giao nhưng lại nhìn thấy bản mặt tựa khối băng của Bạch Giản Trúc, đành phải xám xịt rời đi. Hừ, do ai chứ? Ta không ra khỏi thành Lạc Tiên, ngươi lại dám tới toàn tiên môn giết ta sao? Kim Phi giao chẳng hề để ý cười nói, dù sao mình tới đây là để lấy trúc cơ đan, sau còn cần thời gian để đánh sâu vào luyện khí hậu kỳ đại viên mãn. Đến lúc đó nàng không ra khỏi cửa, xem các ngươi làm sao báo thù, chờ ta trúc cơ thành công, ta còn phải sợ đám đệ tử nhà giàu các ngươi sao? Đệ tử Triệu gia không nghe thấy lời nàng, bị Bạch Giản Trúc làm cho sợ hãi bỏ chạy. Kim Phi giao nhanh chóng thu hết tiền vàng trên lôi đài, leo xuống dưới, vòng một vòng lớn, bám theo vách tường đi tới lối vào. Hành vi của nàng thực khiến người ta nghi ngờ, Bạch Giản Trúc mắt lạnh nhìn nàng vòng vèo để tránh đi qua mình, trong lòng hắn có chút không vui, bản thân cũng đâu phải là yêu quái ăn thịt người, có tất yếu phải sợ hãi thế không? Đứng lại! Ma xui quỷ khiến thế nào? Hắn mở miệng gọi Kim Phi giao. Không thế nào! Hắn không thể nhận ra ta, giờ ta ở trong mắt người khác là nam nhân mà. Lông tơ dựng đứng, Kim Phi giao bất an xoay người, vẻ mặt định mập nói, không biết tiền bối gọi ta có chuyện gì. Người sợ ta? Sợ, đương nhiên sợ. Tiền bối tư thế vai hùng hiên ngang, không giận tự uy, như chiến thần giáng thế, khiến tại hạ chỉ dám nhìn từ xa, không dám tới gần, chỉ sợ xúc phạm thần uy, làm tiền bối không thoải mái. Kim Phi giao cúi đầu mở miệng tuân ra một tràng nịnh hót, chỉ hy vọng có thể rời đi sớm chút nào hay chút ấy. Mấy câu nịnh hót thô thiển khiến Bạch Giản Trúc cảm thấy phiền chán, mắng nang, nói vơ vẩn, cút. Dạ, ta lập tức cút. Kim Phi giao cúi đầu lui lại hai bước. Sau đó xoay người bỏ chạy vào lối cửa ra, tốc độ còn nhanh hơn đám đệ tử Triệu gia khi nãy vài phần. Giải quyết xong nhiệm vụ được giao, Bạch Giản Trúc bay khỏi sinh tử tràng trong tâm trạng phiền chán khó hiểu, vị tu sĩ mũ bạc tu vi trúc cơ trung kỳ lại cúi thấp đầu, lễ phép đưa Bạch Giản Trúc với tu vi mới ở trúc cơ sơ kỳ rời đi. Kim Phi giao trốn trong bóng tối ở lối vào, dõi mắt ra bên ngoài, thấy Bạch Giản Trúc ngự bảo rời đi mới thở ra một hơi. Vừa rồi nàng nhìn vài lần, cảm thấy người này có chút quen mắt nhưng cũng không dám khẳng định hắn có phải là tử thi ngày ấy nàng gặp không. Ấn tượng sâu sắc trong nàng về hắn chỉ có cặp mông bóng loáng kia, nhưng nàng không thể đi ra lớn tiếng bảo đối phương cởi quần cho nàng xem mông được. Kể cả có nói như vậy, và đối phương thật sự cởi quần thì dù có cho nàng 10 lá gan nàng cũng không dám nhìn. Chỉ là tu vi trúc cơ sơ kỳ, sao lại cảm giác có rất nhiều người sợ hắn, ngay cả tu sĩ bình phán với tu vi trúc cơ trung kỳ mà cũng lễ phép với hắn như vậy. Chẳng lẽ thế lực của hư thanh các lớn như vậy, chỉ cần là người của hư thanh các thì đều khiến cho tu sĩ có tu vi cao khác phải cúi đầu. Kim Phi giao có chút khó hiểu, nàng sợ người hư thanh các như vậy là vì nàng trột dạ. Những người đó đều có thái độ tương tự, nhưng không thể nào tất cả họ đều đắc tội hư thanh các. Nghĩ nghĩ, nàng nhìn trái nhìn phải tìm kiếm một hồi, tìm một người phục vụ của sinh tử tràng, kéo đến một góc hỏi thăm về nam nhân mặt lạnh của hư thanh các vừa xuất hiện. Người phục vụ xinh đẹp này nghe nói nàng muốn hỏi thăm nam tử mặt lạnh lúc nãy, lập tức hai mắt tỏa sáng, nước miếng tung bay, kích động không thôi. Hắn tên là Bạch Giản Trúc, là người trẻ tuổi nhất trong hư thanh các, một nam nhân tư chất rất cao, là dị linh căn đó. Tuy tu vi mới là trúc cơ sơ kỳ nhưng trúc cơ trung kỳ cơ bản không đánh lại hắn, hơn nữa hắn lại rất chính nghĩa, dưới tay hắn không biết đã có bao nhiêu tà ma ngoại đạo bị giết rồi. Tướng mạo anh tuấn lại dịu dàng, hơn nữa là người ngay thẳng. Thật sự là một nam nhân tốt hiếm thấy ở Nam Sơn giới. Người phục vụ bộ dáng si mê nhìn về phía trước, giống như Bạch Giản Trúc đang đứng đối diện cười với nàng vậy. Dịu dàng. Kim Phi giao thầm nghĩ, có phải mắt mở hay không mà cái bản mặt lạnh lùng như tảng đá kia cũng gọi là dịu dàng được. Phục vụ gật đầu, ta đã nhìn thấy hắn từ xa vài lần, từ bóng dáng hắn cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng của hắn. Nghe thế, Kim Phi giao vỗ tay nói, nguy rồi, suýt nữa thì quên mất. Hôm nay còn có chuyện chưa làm. Vị tiên tử này, xin lỗi, ta còn có việc, đi trước một bước. Không đợi người phục vụ hồi thần, Kim Phi Giao đã nhanh chóng chạy ra cửa, tựa hồ như có việc gấp đến mức vậy. Chương 63, Trúc Cơ Đan. Thắng lợi giành được Trúc Cơ Đan, Kim Phi Giao bắt đầu thảnh thơi hưởng thụ cuộc sống. Trúc Cơ Đan thì phải đợi xong hết tỉ thí mới phát, nàng chỉ có thể nhàm chán giết thời gian ở sinh tử tràng. Không phải nàng không muốn bế quan ngắn ngày nhưng vì cả người luôn trong tình trạng hưng phấn. Căn bản không thể tĩnh tâm để bế quan. Chỉ cần nghĩ đến vài ngày nữa, trúc cơ đan sẽ tới tay là nàng lại kích động đến mất ngủ. Đây chính là tâm ma, cần phải lạnh nhạt một chút. Chỉ là một viên trúc cơ đan nho nhỏ mà cảm xúc đã dao động vậy rồi, đó là chuyện tối kỵ trong tu luyện. Kim Phi Giao nghĩ đến trúc cơ đan sẽ không nhịn được muốn cười, đành phải hít sâu vài hơi, ổn định lại tâm tình, đặt hết tâm tư vào việc đặt cược. Nàng ở sinh tử tràng đã đặt cược không ít vào các tu sĩ tranh đoạt trúc cơ đan, có thua có thắng nên vẫn không dám chơi quá to. Chơi tới giờ Kim Phi Giao vẫn là hòa vốn, thuần túy chỉ dùng để giết thời gian. Mấy ngày nay nàng xem đấu rất phấn khích, nhóm tu sĩ đánh nhau vô cùng thê thảm, tuy nhiên chiêu thức không có gì hiếm thấy. Nàng cũng thấy không ít người quen thất bại hoặc thắng lợi, Đinh Thiên Thành và Liêu Khinh Ba nằm trong số đó. Đinh Thiên Thành mắc chút sai lầm trong lúc tỉ thí, suýt chút nữa bị đối thủ đánh chết, còn Liêu Khinh Ba tuy bị người đánh trọng thương cũng ra sức giết chết đối phương, đoạt được danh ngạch trúc cơ đan. Nhưng sau đó nàng phải bế quan vài năm thì thương thế mới có thể hoàn toàn khôi phục. Sau 6 ngày, rốt cục tỉ thí cũng xong. Tỉ thí tranh đoạt trúc cơ đan vừa xong, trận đấu đầu tiên trong sân sinh tử cũng được bắt đầu, đó đều là những tu sĩ có thù hận quyết đấu sinh tử. Không có chuyện nhận thua hay rơi ra ngoài thì coi như thua, toàn trường chỉ có một quy củ, chính là đánh cho đối phương mất đi khả năng hành động hoặc là tử vong thì mới coi là thắng. Cảnh chém giết kịch liệt kích thích các tu sĩ đang xem chiến, linh thạch đặt cược cũng tăng lên như thủy triều. Người kiếm ta kiếm, mọi người cùng nhau kiếm, trong thành là tiên, ngoại trừ khu vực buôn bán ra thì sinh tử tràng chính là nơi nóng nhất. Rốt cục đợi được tới ngày phát trúc cơ đan, nơi phát chính là sân quyết đấu sinh tử. Trên lôi đài răng đèn kết hoa, bố trí rất bắt mắt. Thảm đỏ phủ kín toàn bộ lôi đài, phía trước còn bày một cái bàn, những chiếc bình lưu ly đựng trúc cơ đan được đặt trên đó. Bốn phía còn bày biện cờ xí uy phong của Lạc Tiên Điện, một loạt nữ tu sĩ xinh đẹp đứng ở cạnh bàn, im lặng không nói, rất có phong phạm. 500 người đạt được trúc cơ đan thì đã sớm có mặt ở sinh tử tràng, không biết đang lo lắng gì mà từ lúc kết thúc tỉ thí tới giờ vẫn còn ở trong sinh tử tràng không chịu đi đâu cả. Bởi vì phần lớn bọn họ là tán tu, Kim Phi Giao đoán những người này sợ đi ra ngoài sẽ bị giết, hoặc sợ sẽ bỏ lỡ mất trúc cơ đan. Hiện tại mọi người đều đứng trên lôi đài rất quý củ, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm đám bình lưu ly trên bàn. Nhóm tu sĩ cũng mỗi người một vẻ, một số người thì kích động vạn phần, không ngừng nhìn trái nhìn phải, muốn tìm người nào đó nói chuyện để đỡ cảm giác khẩn trương. Một số khác thì nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ không quan tâm tới trúc cơ đan, kỳ thực ai biết được liệu có phải họ cố giả bộ như vậy để người khác không nhìn ra sự hồi hộp của mình hay không. Những đệ tử của các danh môn đại phái thì thật sự lạnh nhạt, hoàn toàn không nhìn ra những người này tới đợt tỉ thí này để giết người hay để lấy trúc cơ đan. Liêu Khinh Ba toàn thân băng bó cứng ắc, chật vật đứng cạnh Kim Phi Giao chờ đợi. Thời gian chờ đợi kéo dài lâu la, hai người nhàm chán tán gẫu. Lần này Liêu đạo hữu trở về hẳn là sẽ bế quan đánh sâu vào trúc cơ kỳ chứ? Kim Phi Giao hỏi khẽ. Liêu Khinh Ba bất đắc dĩ lắc đầu phủ nhận, không được, viên trúc cơ đan này ta muốn để lại cho Đinh đạo hữu. Tu vi hắn đã là luyện khí kỳ đại viên mãn, đã có thể đánh sâu vào trúc cơ từ lâu. Ta có thể đợi đến lần tranh đoạt trúc cơ đan trong toàn tiên môn sang năm, nếu thương thế không khôi phục tốt thì còn phải đợi thêm vài năm nữa. Ngươi cho hắn trúc cơ đan. Ngươi cũng quá hào phóng rồi. Rốt cục ngươi và hắn có quan hệ gì? Kim Phi Giao khó tin nhìn Liễu Khinh Ba, nàng ta lại có thể tặng trúc cơ đan cho người khác. Liễu Khinh Ba có chút bất đắc dĩ, lại thẹn thùng nói, còn có thể là cái gì? Chúng ta chuẩn bị kết làm song tu bạn lữ, nếu hắn trúc cơ thành công thì về sau cũng có thể che chở cho ta. Lần này vốn định cả hai cùng đánh sâu vào trúc cơ, không ngờ hắn lại không giành được trúc cơ đan. Nếu ta trúc cơ thành công, chắc chắn hắn sẽ thấy tự tôn bị tổn thương, sẽ rất khổ sở, cho nên ta quyết định nhường trúc cơ đan cho hắn. Ngươi thật hào phóng, đúng là một hiền thê lương mẫu, nếu là ta thì phải thừa ra ta mới nhường. Tuy nhiên, ta lại không có hứng thú với song tu bạn lữ gì đó. Một mình tự tại hơn, thêm một người là phiền toái hơn một chút. Kim Phi Giao bất cần đời khoát tay, không có chút hứng thú với việc song tu. Liêu Khinh Ba cười cười, không giải thích nhiều, lúc đó nhìn thấy bộ dáng cô đơn của Đinh Thiên Thành khi thua trận, nàng cũng không ngờ bản thân lại nảy sinh ra ý tưởng này. Nhường trúc cơ đan quả thật là một quyết định kinh người, nếu sau này bản thân không chiếm được trúc cơ đan thì Đinh Thiên Thành, lúc đó đã là tu sĩ trúc cơ, liệu còn có thể ở cùng mình không? Kim Phi Giao không ngờ ngay cả lễ phát thưởng mà cũng có tu sĩ tới xem, trong mắt lại tràn đầy thần sắc ghen ghét lẫn hâm mộ, nhìn chằm chằm các tu sĩ phía dưới. Nếu trong đám người có một người diện mạo không đẹp hoặc là có danh tiếng không tốt, những người đang xem sẽ ào ào nghị luận, ca thán ông trời không công bằng, rằng người như thế cũng có thể được trúc cơ đan. Mà trong số những người mang xú danh kia bao gồm Kim Phi Giao, kẻ bị Triệu gia bỏ một số tiền lớn để truy giết. Kim Phi Giao cảm thấy bản thân có duyên phận không nhỏ với lệnh truy sát. hiện tại đã có 2 lệnh truy sát treo trên đầu. Tuy rằng lệnh truy sát của Hư Thanh Các có cũng như không, căn bản không ai biết đó là nàng, nhưng lệnh truy sát của Triệu gia lại rất rõ ràng. 20 vạn hạ phẩm linh thạch, nếu là người sống lại thêm 10 vạn, thực không biết người Triệu gia có phải bị váng đầu không mà lại tốn nhiều tiền như vậy để đuổi giết mình. Kim Phi Giao nhìn lệnh truy sát, bức ảnh nàng trên đó vẽ rất sống động, đúng là không cùng cấp bậc với khuôn mặt xương phủ của Hư Thanh Các kia. Lạc Tiên Điện để 500 tên tu sĩ đứng trên lôi đài, tới tận trưa mới có 5 tên tu sĩ kết đan kỳ xuất hiện tại không trung, chậm rãi hạ xuống lôi đài. Lão nhân đứng giữa ho nhẹ một tiếng, đi lên phía trước, dùng thanh âm vang vọng nói, chúc mừng mọi người đã đoạt được trúc cơ đan. Chúng ta là Lạc Tiên Điện, nếu các vị không môn không phái, sau khi trúc cơ có thể được ưu tiên gia nhập 5 phái chúng ta. Chúng ta có thể cung cấp cho mọi người động phủ có linh khí cấp cao cùng với hậu thuẫn vật chất đầy đủ, còn có nữ tu sĩ xinh đẹp làm vợ, mọi người hãy cân nhắc một chút, đây là cơ hội rất tốt. Nghe thấy có nữ tu sĩ xinh đẹp làm vợ, có vài tu sĩ không nhịn được cười ồ lên, lão nhân này thực thú vị. Nguyên nhân của lần tỉ thí này thì mọi người cũng biết rồi, đó là vì lần phân tranh địa giới sắp bắt đầu, Nam Sơn giới chúng ta không thể để cho giới khác cắn nuốt được, cho nên mới phóng phát ra một lượng lớn trúc cơ đan. Lão nhân tinh thần hưng phấn phát biểu, chuyển đề tài sang khởi nguyên của Nam Sơn giới. Lần phát biểu này của hắn vừa bắt đầu là không ngừng nghỉ, nói tận 2 canh giờ, khiến cho tu sĩ toàn trường nghe đến buồn ngủ, mới nói xong nguồn gốc của Nam Sơn giới cũng như tình cảnh không hay ho của mọi người nếu Nam Sơn giới không được toàn vẹn. Rốt cục đợi được hắn lại nhảy xong, mọi người mong ngóng đến phần phát trúc cơ đan. Ân theo trình tự xuất chiến, mọi người lần lượt đi lên phía trước, kích động đón nhận chiếc bình lưu ly đựng trúc cơ đan. Bình lưu ly vừa đến tay, các tu sĩ lập tức cất vào túi, chỉ sợ không cẩn thận một cái sẽ bị người đoạt mất. Đợi đến lượt Kim Phi Giao, nàng bước 2 bước dài tới trước mặt lão nhân, dè dặt nhận lấy bình lưu ly, sau đó lùi lại phía sau. Nàng trở về trong đội ngũ, nhìn viên trúc cơ đan trong bình, đan dược màu vàng, bên ngoài có hoa văn màu bạc rất sống động, trông vô cùng quen mắt. Đúng là không nhìn lầm, Kim Phi Giao kích động đến suýt rơi tim ra ngoài. Hóa ra 2 viên đan dược lạ mà nàng trộm trên người tên đệ tử Hư Thanh Các kia chính là trúc cơ đan. Thật sự là quá may mắn, bảo sao nàng thấy chiếc bình lưu ly này càng nhìn càng quen mắt, hóa ra là chính mình cũng có một cái. Kim Phi Giao cố nén kích động trong lòng, 3 viên trúc cơ đan nha, dạ tư chất rác rưởi nào cũng có thể trúc cơ thành công. Hơn nữa, tên hoa khê kia còn không biết có thể kiếm được thêm một viên không, nếu có thì việc bản thân trúc cơ hoàn toàn chính là nước chảy thành sông. Chuyện này đương nhiên không thể để người khác biết. Nàng cắn môi cố nén kích động, chờ đợi cho lễ phát trúc cơ đan kết thúc để mau chóng chạy về nhà. Rốt cục, phát hết trúc cơ đan, mọi người tản ra rời đi. 5 tên tu sĩ kết đan đã sớm trở về động phủ, chỉ để lại vài nghi trượng đệ tử tiếp cận với những tán tu có khả năng trúc cơ. Kim Phi Giao đỡ Liễu Khinh Ba rời đi. Đinh Thiên Thành vẫn bình tĩnh như trước, đứng ở cửa đợi 2 nàng, thấy Liễu Khinh Ba liền đi tới đón lấy nàng từ tay Kim Phi Giao. Kim Phi Giao không đi theo bọn họ, chỉ đứng lẳng lặng nhìn 2 người rời đi, tuy Liễu Khinh Ba không nói gì nhưng thoạt nhìn tựa hồ rất ân ái. Nhưng Kim Phi Giao lại nghĩ, cũng có khả năng là do lực hấp dẫn của trúc cơ đan nên thoạt nhìn mới ân ái. Kim Phi Giao là người của toàn tiên môn cho nên nếu trúc cơ, tự nhiên sẽ có người của toàn tiên môn đến nhận nàng. Không để ý đến tràng cảnh tranh cướp nhân tài của mấy môn phái kia, Kim Phi Giao thu bình lưu ly lại, bước ra ngoài. Nàng đi tới cửa hàng mục, tiểu lâu đã làm xong, đang ở khâu xử lý cuối cùng. Tiểu lâu được chia ra làm 5 phần, tách ra đặt ở hậu viện, sau khi kiểm tra thấy không có vấn đề gì, Kim Phi Giao liền thu 5 phần của tiểu lâu vào túi. Sau đó nàng mới nên ngang đi đến cửa hàng tạp hóa, mua đủ thứ này nọ rồi quay trở lại toàn tiên môn. Chương 64, Mỹ nữ đưa lên cửa. Tiến vào cảnh thiên huyễn buồn, Kim Phi Giao không thấy kiến giáp tinh đâu liền dùng thần thức xem xét bốn phía, phát hiện ra chúng nó đã ngừng ăn, toàn bộ tập trung trong huyệt động làm từ nước miếng và cát đen, châu đầu ghé thai tựa hồ đang thương lượng gì đó. Một đám không làm việc, lại có thời gian rỗi nói chuyện phiếm, không bằng tranh thủ thời gian kéo linh thạch, nếu không thì phải sinh cho ta mấy con kiến con chứ. Kim Phi Giao nó thầm trong miệng, đi vào trong hàng rào. Nàng lấy ra rất nhiều ván gỗ và cột từ túi trữ vật, cả đinh, búa. Nhìn tư thế kia, dường như lại chuẩn bị chế tạo cái gì đó. Quả nhiên, nàng bắt đầu cầm búa, vùi đầu làm việc. Không phải nàng làm cái gì cao siêu, chỉ muốn dùng 12 cột gỗ làm thành nền cho tiểu lâu. Làm nền xong, nàng lấy tiểu lâu ra, tạm thời đặt trên nền cát. Kim Phi Giao lại cầm một tấm ván gỗ rộng một trường, đóng lên trên đám có gỗ, chỉ chốc lát sau đã tạo ra một bình đài bằng gỗ. Sau đó nàng cẩn thận phân loại các tầng của tiểu lâu, việc này nếu không cẩn thận làm sai thì sẽ hỏng bét. Tầng dưới cùng của tiểu lâu được nàng đóng chặt lên nền, sau đó lại lắp ráp từng tầng, rất nhanh đã hoàn thành. bằng vào số gia cụ mua ở cửa hàng một về, toàn bộ tiểu lâu trông cũng không tệ. Tay nghề của cửa hàng này cũng không tồi, phòng ở trông thật xinh đẹp. Kim Phi giao vòng quanh tiểu lâu hai vòng, xem xét không ngừng. Lâu một có một phòng khách nhỏ, lúc này còn tản ra mùi gỗ thơm ác, cánh cửa còn khắc hoa nữa. Bên trái là một phòng nhỏ, khắp ba vách tường đầy những giá gỗ. Kim Phi giao đặt hai chiếc bình lưu ly đựng trúc cơ đan lên đó, thưởng thức một hồi, nàng lại cất hai cái bình vào túi trữ vật, để ở đây nàng mới lo, ai biết được tên mập mạp kia tỉnh lại có ăn mất hay không. Phía bên phải cũng có một phòng nhỏ, Kim Phi giao dự định dùng làm phòng luyện đan, chỉ cần nàng trúc cơ là có thể dùng chân hỏa để luyện chế đan dược, kể cả phòng gỗ cũng không bị cháy, nhưng nếu đan lô nổ mạnh thì cũng khó mà nói. Theo thang lầu trong phòng khách đi lên, lầu 2 có một ban công chiếm một nửa không gian. Chỗ còn lại tạo ra hai sương phòng. Phòng của Kim Phi giao bày biện giường, tủ và các dụng cụ của nữ tử, chỉ là hiện tại cái gương giã bị nàng dùng một tấm vải che kín lại. Phòng bên cạnh là của mập mạp. Kim Phi giao đặt riêng một cái rổ thật lớn, bên trong đặt đệm thật dày. Mập mạp được nàng ném vào trong đó, dù ở đây cũng không phải là nơi đặc biệt tốt nhưng dù sao cũng thoải mái hơn ở túi linh thú rất nhiều. Trên ban công đặt một cái xích đu, Kim Phi giao thảnh thơi nằm trên đó, nhẹ nhàng đu đưa. Ngắm nhìn phong cảnh trong cảnh thiên huyễn buồn, cảm thấy thập phần thoải mái. Nhưng đu một hồi nàng đột nhiên cảm thấy phiền chán, phong cảnh này thực quá nghèo nàn. Mặt đất đen tuyền một màu, bên cạnh là một tầng sương trắng, trên bầu trời thì không có bất cứ cái gì, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện vài vệt hồng, mà cũng phải may mắn lắm mới nhìn thấy. Dường như thiếu cái gì đó. Kim Phi giao đứng bật dậy, bảo sao cứ thấy không thoải mái, hóa ra là vì ở đây không có chút màu xanh nào, nơi này thực không thích hợp cho người ở. Nghĩ vậy, nàng vội vã chạy ra ngoài, sau đó chuyển không ít cây cảnh và chậu hoa vào. Nàng mang hết linh thảo trong vườn trồng vào trong chậu hoa rồi kéo hết cả vào cảnh thiên huyễn buồn. Ngay lúc Kim Phi giao bận rộn bài trí cảnh thiên huyễn buồn thì có một bùa truyền âm bay đến viện số 44, vọt vào trong tiểu viện của nàng. Kim Phi giao đang bê chậu hoa thì nhìn thấy, sau khi bóp nát bùa truyền âm, bên trong truyền ra một thanh âm dễ nghe. Kim đạo hữu, ta là Đỗ Thủy Lam. Ngươi có nhớ lúc trước đã nói ta có thể tới xem ít bản vân không? Hôm nay ta rảnh, đã tới trước cửa toàn tiên môn, không biết ngươi có dối không? Ngươi đã tới cửa mới hỏi có dối không, thà không nói còn hơn. Kim Phi giao hai tay đầy bùn đứng trong sân, bất mãn lầu bầu. Rửa sạch hai tay, nàng ôm cái rổ đựng mập mập ra, nhìn một hồi, quyết định đặt nó trong phòng tu luyện. Nàng không muốn đưa Đỗ Thủy Lam lên phòng mình trên tầng 2, nếu để nàng ta nhìn thấy chăn đệm của mình cùng với trang sức và các vật phẩm của nữ nhân trên bàn thì không chừng sẽ coi mình là đồ biến thái. Tùy tiện dọn dẹp một chút, nhìn tới khu vườn bị cày xới lung tung, nàng đành phải cậy nó. Dù sao linh thảo còn chưa chuyển hết, một lát nữa còn phải làm tiếp, cứ để hết ở đây, bẩn thỉu một chút, Đỗ Thủy Lam hẳn là sẽ ngượng ngùng, cũng sẽ về nhanh chút. Đợi Kim Phi giao chạy tới cửa toàn tiên môn đã thấy Đỗ Thủy Lam mặc chiếc váy nhạt màu đang ngồi trên bậc thềm nhìn ngắm ngã tư đường. Kim Phi giao nhìn sang một góc phía xa, thấy một đám giống như phàm nhân đang sợ hãi rụt rè tránh ở góc đường, nhìn chằm chằm vào Đỗ Thủy Lam. Đỗ đạo hữu, sao ngươi lại ngồi ở đây? Kim Phi giao tiến lên hỏi. Đỗ Thủy Lam quay đầu lại, thấy Kim Phi giao thì vội đứng dậy, mỉm cười ngọt ngào nói, ta ngồi đây đợi Kim đạo hữu mà, toàn tiên môn các ngươi nên làm một phòng đợi để khách nhân khỏi phải ngồi trên thềm. Ai bảo ngươi không thông báo trước, đến cửa mới nói. Nếu ta không có ở nhà thì chẳng lẽ ngươi cứ ngồi đây chờ? Kim Phi giao không phải là nam nhân nên không có hứng thú với mỹ nhân kế, nói chuyện gọn gàng dứt khoát. Đỗ Thủy Lam cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất nói, mỗi lần ta tìm ai, không cần biết là lúc nào, bọn họ đều rất hoan nghênh ta, mà ngươi, sao lại hung như vậy, giống như không muốn nhìn thấy ta. Không thể nào. Ta đương nhiên hoan nghênh ngươi tới. Mấy người ở góc đường là hạ nhân trong nhà Đỗ đạo hữu sao? Thật là đông nha. Kim Phi giao chỉ vào đám người ở góc đường, hỏi. Những người đó thấy Kim Phi giao chỉ vào bọn họ thì vội vã lui vào trong góc, lén lút. Đỗ Thủy Lam cũng không thèm nhìn, thản nhiên nói. Nhà ta không có phàm nhân, đó là do những người muốn cưới ta phái tới, cả ngày giống như cái đuôi, cắt kiểu gì cũng không được, phiền chết người. Vậy ta giúp ngươi giết bọn họ, cắt cái đuôi cho ngươi. Kim Phi giao nghiêm trang nói xong, người đã phăm phăm bước hướng góc đường, xem tư thế giống như thực sự muốn đi giết người. Đỗ Thủy Lam sợ hãi, người này sao nói giết là giết chứ, tu sĩ động thủ trong thành Lạc Tiên không sợ Lạc Tiên điện sao. Nàng vội vàng xông lên giữ chặt tay áo Kim Phi giao, sốt ruột khuyên nhủ, đừng. Giết bọn họ làm gì, chỉ là một đám phàm nhân nghe lệnh mà làm thôi. Bọn họ cũng chỉ đi theo ta từ xa thôi chứ cũng không làm gì ta cả, ngươi đừng động thủ với bọn họ. Chọc ngươi thôi mà. Tu sĩ vô cớ giết phàm nhân, nếu truyền ra ngoài thì ta còn mặt mũi nào gặp người khác. Kim Phi giao dừng lại, nhìn nàng cười nói. Ngươi thật là xấu. Hai người vừa cười nói vừa bước vào trong toàn tiên môn. Bộ dáng hai người nhiệt tình nói chuyện sau nửa canh giờ đã trở thành ái muội, không minh bạch, biến thành lời đồn chuyển tới thai những người theo đuổi Đỗ Thủy Lam. Nhất thời, rất nhiều nhà đều phái người ra ngoài điều tra xem tiểu tử kia là ai. Mà vừa cha đã tra ra đó chính là người giết Triệu Yến Hồng, đang bị Triệu gia bỏ một số tiền lớn mua mệnh. Biết được điều này, ai cũng nhẹ nhàng thở ra, người này sớm muộn gì cũng sẽ bị Triệu gia xử lý, không có gì phải lo lắng. Mọi người biết rõ người của Triệu gia đều không tin Kim Phi Giao có thể thoát được lòng bàn tay của Triệu gia. A, nhà ngươi sao lại bể bộn như vậy? Còn hơn cả sân nuôi thú nhà ta. Vừa vào trong sân, Đỗ Thủy Lam đã khoa trương la lên. Nàng từng tới nhà rất nhiều nam tu sĩ, đều là những người theo đuổi nàng mà trưởng bối bắt nàng phải tới. Nhà ai cũng sạch sẽ hoàn mỹ, không nói tới việc khắp vườn đầy danh hoa danh thảo, ngay cả mặt đất, tay vịn hành lang cũng không có một hạt bụi. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một cái sân nhà ngổn ngang linh thảo lẫn bùn đất, một chỗ đặt chân cũng không có. Hơn nữa, ngay cả thềm đá trước tiểu lâu cũng dính đầy đất, chậu bẩn chậu vỡ nằm chồng chơ, vô cùng hỗn loạn. Đỗ Thủy Lam luôn cho rằng nơi bẩn và luộm thuộm nhất trong thành Lạc Tiên chính là hậu viện nhà mình, nơi nuôi dưỡng linh thú, nhưng hôm nay đến đây đã khiến nàng đại khai nhãn giới, hóa ra hậu viện linh thú nhà mình vẫn là một nơi sạch sẽ xinh đẹp tràn ngập mùi hoa tiếng chim. Ngươi phản ứng cũng quá khoa trương, nào có bẩn đến thế. Đấy là biết ngươi đến ta còn dọn dẹp rồi đấy, nếu ngươi không đến thì ta vẫn còn đang làm việc cơ. Kim Phi Giao bất mãn trả lời, rõ ràng chính ngươi tự xông đến lại còn ngại nhà người khác bẩn. Đỗ Thủy Lam không thể tin được đây là đã dọn dẹp rồi, nàng nâng làn váy, cẩn thận tránh những đống đất nhỏ trên đường, bật nhảy vào trong tiểu lâu. Vừa đến nơi, nàng đã sốt ruột hết nhìn đông tới nhìn tây. Mập mạp đang ở trong phòng tu luyện, ngươi tự đi tìm nó đi. Kim Phi Giao nhìn bộ dáng nàng thì chỉ vào phòng tu luyện nói. Cảm ơn. Đỗ Thủy Lam cảm ơn Kim Phi Giao xong liền khoan khoái chạy vào phòng tu luyện, còn Kim Phi Giao thì ở bên ngoài thu dọn đám chậu hoa nằm lung tung dưới đất, tạm thời chuyển đến một góc. Đang chuyển, nàng lại nghĩ tới một vấn đề, đó là chuyển nhiều chậu hoa như vậy vào trong cảnh thiên huyễn bùn thì phải tưới nước, mà trong cảnh thiên huyễn bùn lại không có giếng nước, như vậy thì không thể dùng khống thủy thuật được. Pháp khí hồ lô đựng nước tuy rằng có thể đựng chút nước nhưng hình dáng lại quá xấu, không thể treo mấy cái hồ lô trên tường được. Nghĩ đến đó, nàng đột nhiên cảm thấy nếu đã có thể luyện thành hồ lô thì luyện thành ao hay giếng cũng được, như vậy là có thể nhìn thấy nước, cảnh thiên huyễn buồn cũng đỡ chán hơn. Nàng tính chờ một lát tiễn Đỗ Thủy Lam về thì sẽ tới cửa hàng luyện khí trô bán toàn tâm đinh kêu bảo bọn họ luyện cho một pháp khí đựng nước. Ngay cả một thứ rất tinh tế khó làm như toàn tâm đinh mà cũng luyện được thì việc luyện giếng nước chắc chắn rất dễ dàng. Nhắc tới cái này, Kim Phi Giao lại nhớ đến Triệu Yến Hồng, người này thật đúng là bị chết oan. Chương 65, Nhiệm vụ cưỡng chế. Nghĩ đến ngày đó, Kim Phi Giao lại muốn cười trộm. Lúc đó nàng không có cách nào tiếp cận với Triệu Yến Hồng trên vai người khổng lồ, liền lấy 2 đồng tiền vừa thu lúc trước ném ra, giả vờ làm ám khí đánh Triệu Yến Hồng. Tiên vang sáng lóe hấp dẫn ánh mắt hắn, kỳ thực đòn sát thủ lại là cây toàn tâm đinh màu xám ẩn mình theo sau. Toàn tâm đinh là nàng mua ở luyện khí điếm kia với giá cắt cổ, chỉ dài bằng ngón tay, màu sắc lại nhạt, khi sử dụng rất khó bị phát hiện, là một pháp khí thượng phẩm dành cho phái nữ. Tuy là chỉ có thể sử dụng một lần nhưng lại rất hiệu quả, khiến địch nhân đau đầu vạn phần. Chỉ cần nó bắn vào trong thân thể thì sẽ lặng lẽ theo máu chạy tới tim, sau đó sẽ nở ra, trực tiếp đâm thủng trái tim và thân thể. Nếu không phát hiện kịp thời, dùng linh lực bao nó lại thì ngay cả mình chết thế nào cũng không biết. Kim Phi Giao rất thích pháp khí này, nhưng cửa hàng kia cũng không bán ra nhiều, mỗi tu sĩ chỉ có thể mua một cái. Cũng không biết quy củ này của bọn họ là có ý gì nữa, có tiền mà cũng không muốn kiếm. Chỉ cần đợi trúc cơ thành công thì nàng cũng có thể bắt đầu dùng chân hỏa luyện khí, đến lúc đó liền luyện một bó to cất trong người, muốn ném ai thì ném, xem còn ai dám trêu vào nàng nữa. Thu thập xong đám chậu hoa, Kim Phi Giao đi vào phòng tu luyện, nhìn thấy mặt Đỗ Thủy Lam cơ hồ dán lên bụng mập mạp, đang tìm tòi cái gì trên da nó, hơn nữa trong tay còn cầm một cái đao nhỏ rất khả nghi. Muốn làm gì vậy? Giết ích sao? Đỗ đạo hữu, ngươi đang làm gì vậy? Kim Phi Giao kinh ngạc hỏi. A. Không làm gì, ta không làm gì cả. Đỗ Thủy Lam hoảng hốt đứng lên, nhanh chóng giấu tiểu đao trong tay đi. Kim Phi Giao cao mày, mất hứng nói, Đỗ đạo hữu, ta coi ngươi là bằng hữu mới cho ngươi vào, ngươi lại cầm đao định làm gì linh sủng của ta. Ngươi là linh thú y mà lại muốn giết hại linh thú đang mê man sao. Kim đạo hữu, ngươi hiểu lầm rồi, ta không muốn giết nó. Ta chỉ muốn lấy chút máu mang về xem nó khác gì với hết bản vân bình thường thôi, chỉ cần một chút máu thôi. Đỗ Thủy Lam rơi nước mắt. Bộ dáng yếu đuối, hai tay khoa khoa, tội nghiệp giải thích. Đỗ đạo hữu, ngươi đi đi, sau này đừng đến nữa. Kim Phi Giao lạnh lùng đáp. Dám lấy máu Mập Mạp, thực không biết có phải là chán sống rồi không? Nếu không phải vừa rồi có một đám người nhìn thấy nàng ta đi vào cùng mình thì Kim Phi Giao thật muốn một tát đánh chết vị đại tiểu thư này. Hả? Ngươi bảo ta đi. Đỗ Thủy Lam tựa hồ có chút không tin được Kim Phi Giao lại đuổi nàng đi. Kim Phi Giao không kiên nhẫn nói, thế nào? Chẳng lẽ còn muốn ta tìm một cố kiệu cho ngươi? Đỗ Thủy Lam không ngờ nam nhân này lại đuổi mình, không phải là nàng chỉ muốn lấy một ít máu thôi sao? Đâu phải là việc gì thương thiên hại lý chứ? Lần trước nàng cắt sừng Kỳ Lân của Triệu gia, bọn họ không nói nàng một câu, còn nhiệt tình giúp đỡ nàng. Kỳ Lân còn quý hiếm hơn Niết Bàn Vân nhiều, sao người này lại nhỏ mọn như vậy? Nếu Kim Phi Giao biết Đỗ Thủy Lam đang nghĩ gì, khẳng định muốn đánh nàng. Đại tỷ à, ta không phải nam nhân, hoàn toàn không có ý muốn song tu với ngươi, tội gì ta phải chiều ngươi, ta đâu phải bị điên. Ngươi đi nhanh đi, chỗ của ta vừa bẩn vừa bừa bộn, không thích hợp với đại tiểu thư như ngươi đâu. Thấy Đỗ Thủy Lam đứng ở phòng tu luyện không chịu đi, còn khóc đỏ cả mắt, Kim Phi Giao cảm thấy choáng váng cả đầu, phiền muốn chết. Thấy nàng ta vẫn bất động, chỉ lo đứng đó lau nước mắt, Kim Phi Giao đành phải túm nàng kéo ra ngoài. Đỗ Thủy Lam không tình nguyện bị nàng kéo ra tận cửa toàn tiên môn, sau đó bị đẩy ra ngoài. Đỗ tiểu thư, ngươi mau đi đi, ta còn có chuyện phải làm, không thể ở lâu được. Cáo tử. Tùy tiện chắc tay, Kim Phi Giao nói xong liền lưu loát xoay người tiến vào toàn tiên môn, ném Đỗ Thủy Lam ở ngoài không để ý tới. Đỗ Thủy Lam cảm thấy mình thật oan ức, vừa khóc vừa đi về. Tới nhà liền dựa vào trưởng bối khóc lóc. Kim Phi Giao trở lại trong viện, hùng hùng hổ hổ kiểm tra Mập Mạp một phen. Không phát hiện ra chỗ nào khác thường mới yên tâm thu nó vào trong cảnh thiên huyễn buồn. Vài ngày sau Đỗ Thủy Lam cũng không tới tìm nàng, còn tin tức dưỡng hồn thú lai vãng chung quanh tiên túc sơn lại chuyển tới, có vài nữ tu sĩ gặp độc thủ, còn nam tu sĩ thì bị thương trong khi cứu người. Xem ra Hoa Khê lại động thủ rồi, nữ tán tu không dễ tìm, nam nhân này cũng coi như thông minh, trong các môn phái trên tiên túc sơn có không ít người đạt được trúc cơ đan, nói vậy thu hoạch nhất định không ít. Tin tức này mới truyền ra không lâu. Hoa Khê liền tìm đến cửa, sắc mặt hắn đen sì ngồi trên ghế, thoạt nhìn rất mỏi mệt. Kim Phi Giao kéo một cái chậu hoa lại, út xuống, sau đó ngồi lên, vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn. Hoa Khê có chút vô lực nói, ngươi không thể rót cho ta chén nước sao, đại khách thế à? Hắc hắc, ngươi xem, trí nhớ của ta thế đấy, đều là do ta sốt ruột thôi. Ngươi đợi một lát, ta châm trà cho ngươi. Kim Phi Giao ngượng ngùng cười cười, nhanh chóng đi pha trà cho hắn. Một lát sau. Kim Phi Giao bưng một ly trà và một đĩa điểm tâm tới, ân cần đặt bên cạnh ghế, sau đó lại tha thiết mong chờ tin tức tốt của Hoa Khê. Ngươi cũng không phải không có chút cơ đan, sao lại có bộ dáng này? Hoa Khê nâng ly trà lên, mở nắp ra uống một ngụm, không có vị gì cả. Hoa Khê cúi đầu nhìn, trong ly trà chỉ là nước trắng, ngay cả cuống trà cũng không có, lại nhìn sang đĩa điểm tâm bên cạnh, chính là bánh bột ngô nửa trắng nửa đỏ, đây không phải là bánh miễn phí trong sinh tử tràng hay sao? Ngươi cũng quá keo kiệt. Mấy thứ này cũng lấy ra tiếp khách được. Nước trắng còn chưa tính, bánh sinh tử này là sao? Hoa Khê đặt ly trà xuống, tức giận chỉ vào bánh sinh tử mà mắng. Kim Phi Giao ngượng ngùng sờ sờ tóc, giải thích, chỗ ta không có lá trà, mấy ngày nay lại không ra khỏi cửa, đồ ăn cũng hết sạch rồi. Bánh sinh tử này là lúc ở trong đó ta không ăn hết, lại thấy hương vị cũng được, lãng phí lương thực sẽ bị sét đánh tròn nên mới mang về, ngươi ăn tạm đi. Hoa Khê vô lực dựa vào ghế, ta thật sự là xui ba đời. Sao lại có thể quen biết người như ngươi chứ? Ngươi còn dám nói? Lúc trước chính là ngươi trêu chọc ta trước, không phải ta tự động tới cửa thai hòa ngươi, còn trách ta. Kim Phi Giao khinh thường liếc xéo hắn. Ừ, quên đi, không nói với ngươi. Cầm đi, đây là thứ ngươi muốn. Hoa Khê không buồn nhiều lời, lấy một cái bình lưu ly từ trong túi trữ vật ra ném cho nàng. Kim Phi Giao vui mừng đón lấy bình lưu ly, bên trong quả nhiên có một viên trúc cơ đan. Nàng hớn hở hỏi. Lần này ngươi kiếm được mấy viên trúc cơ đan? Hẳn là thu hoạch không ít chứ? Sao ngươi có thể như thế? Không thấy ta mệt thành thế này sao? Ngươi cho là cứ thả dưỡng hồn thú ra là xong sao? Nó giết nữ nhân thì nhanh chứ giết nam nhân lại không dễ dàng như vậy. Còn hỏi nhiều hay ít, vì cướp được một viên cho ngươi mà ta suýt toi mạng. Hoa Khê hừ một tiếng, mất hứng nói. Được rồi, cùng lắm thì sau này thanh toán sòng phẳng cho ngươi. Thanh toán sòng phẳng? Ngươi nghĩ đơn giản nhỉ? Ngươi thử đi hỏi thăm một chút xem có cái gì có thể thanh toán sòng phẳng cho trúc cơ đan. Thấy bộ dáng bất mãn của Hoa Khê, Kim Phi Giao chau mày hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Ta nói trước, ngươi đừng có mơ lừa ta, lời nói bình thường của ngươi cũng đã không thể tin rồi. Không có gì, ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp một việc nhỏ, không có gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là nhấc tay chi lao thôi. Hoa Khê cầm ly trà lên, uống một ngụm nước trắng, lạnh nhạt nói.
Nói thử ta nghe chút, nếu khó thì ta sẽ không làm.
Kim Phi Giao không dám tùy tiện đồng ý với hắn, người này không phải thiện nhân, đến lúc đó liên lụy bản thân thì thực phiền toái.
Hoa Khê nhìn bộ dáng cẩn thận của Kim Phi Giao thì cười cười, ngươi yên tâm, tạm thời còn chưa phiền ngươi, thực sự chỉ là một việc nhỏ thôi.
Ta có một linh thú rất dịu ngoan không thích ở lâu trong túi linh thú, ta muốn nhờ ngươi chăm sóc nó vài ngày lúc ta xuất môn.
Không phải là dưỡng hồn thú chứ?
Kim Phi Giao liếc mắt hoài nghi nhìn hắn.
Đương nhiên không phải, nó màu trắng, rất ngoan, rất đáng yêu. Đến lúc đó ngươi thấy là biết.
Nếu hung manh thì ngươi không nhận là được.
Nghe hắn son sắt nói, Kim Phi Giao vẫn bán tín bán nghi, nhưng nể mặt người ta đã đưa trúc cơ đan tới liền tạm thời tin.
Hai người nhàn thoại một hồi thì chiếc ngọc giản ghi nhiệm vụ của toàn tiên môn đột nhiên sáng lên, Kim Phi Giao khó hiểu lấy ngọc giản ra xem, đột nhiên nở nụ cười.
Thật đúng là may, vừa tranh đoạt trúc cơ đan xong thì nhiệm vụ cưỡng chế cũng tới.
Kim Phi Giao cười hì hì nói với Hoa Khê.
Hoa Khê phản đối, cái này có gì buồn cười, các ngươi thật đúng là phiền toái, còn có nhiệm vụ cưỡng chế nữa.
Các ngươi cũng có hơn gì chúng ta, nếu sư môn đưa ra nhiệm vụ gì thì các ngươi còn không có cơ hội phản kháng, phải thành thành thật thật mà đi. Còn chúng ta thì mỗi năm chỉ có một lần thôi.
Hơn nữa nhiệm vụ lần này lại có liên quan tới ngươi.
Kim Phi Giao cười ha ha, vỗ vai Hoa Khê.
Hoa Khê cảm thấy ngạc nhiên, nhiệm vụ của toàn tiên môn sao lại liên quan tới mình.
Để ta nói cho ngươi, nhiệm vụ lần này của bọn ta chính là đi bắt dưỡng hồn thú.
Hay là ngươi đưa dưỡng hồn thú cho ta, ta giao kết quả luôn, đỡ phải đi xung quanh tìm kiếm.
Kim Phi Giao nhìn Hoa Khê, cười rất bất hảo.
Hừ.
Hoa Khê cười lạnh một tiếng. Ngươi đừng quên lần này dưỡng hồn thú đi ra là vì ngươi.
Nếu không phải do ngươi, ta chờ vài năm là có thể lấy được trúc cơ đan từ sư môn, lần này dưỡng hồn thú hoàn toàn là phục vụ cho ngươi.
Ngươi ít làm những việc vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván đi.
Ngươi yên tâm đi, trên này có nhắc tới nơi dưỡng hồn thú thường lui tới là ở Lâm Khẩu Pha, nửa ngày lộ trình theo hướng Đông Tiên Túc Sơn.
Ngươi mau sớm thu dưỡng hồn thú lại đi, để nhóm bọn ta không tìm thấy là được.
Kim Phi Giao lắc lắc ngọc giản trong tay, đắc ý cười nói.
Hoa Khê lườm nàng, còn chờ ngươi nói sao?
Ta cũng không phải chuyên đi cướp bóc, đã sớm thu lại rồi.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Chương 66, đen ăn đen.
Hoa Khê đi rồi, Kim Phi Giao chuẩn bị một chút rồi đi vào sương phòng nghỉ ngơi.
Ngày mai sẽ đi tìm dưỡng hồn thú, trời mới biết khi nào mới được về, phải chuẩn bị đầy đủ một chút.
Hôm sau gặp mặt, nhân số còn ít hơn lúc đi bắt thiết giáp quy lần trước.
Sau khi hỏi thăm mới biết, Mục Tiểu Thạch đã đi ra ngoài, không báo cho ai. Cũng không ai biết hắn đi đâu.
Phạm Thải Bình do sơ sẩy trong lúc thi đấu tranh đoạt trúc cơ đan mà suýt bị giết chết, một kích cuối cùng phải nhờ Phạm Truyền Bình xông lên ngăn trở, nếu không thì Phạm Thải Bình đã sớm mất mạng. Kết cục là cả Phạm Thải Bình và Phạm Truyền Bình cùng bị mất tư cách dự thi, hơn nữa hai người còn bị đánh cho bị thương, hiện tại vẫn đang nằm liệt giường, động đậy còn không được chứ đừng nói đến làm nhiệm vụ.
Tuy nhiên, việc hai người họ huynh đệ tình thâm, sinh tử gắn bó cũng lan truyền rộng rãi.
Hiện tại không ai không biết ở toàn tiên môn có một đôi huynh đệ ân ái yêu thương, tình cảm thâm hậu kinh thiên địa khiếp quỷ thần.
Mà những tán tu mới gia nhập toàn tiên môn đợt vừa rồi cũng có vài người được chia vào viện 44 nhưng tất cả những người này đều không có mặt.
Nghe nói sau khi tỉ thí xong thì bọn họ đã bỏ đi, họ đến đây chỉ là để kiếm nơi ăn ở.
Những người còn lại thì chỉ bị thương nhẹ, Kim Phi Giao cũng không quan tâm bọn họ có đoạt được trúc cơ đan hay không.
Nếu người ta vừa khéo không đoạt được mà nàng lại đi hỏi thì khác gì sắt muối vào vết thương của người ta.
Ngày ấy 500 tu sĩ đứng chật cứng, nàng thì chỉ chăm chăm ngó trúc cơ đan, không chú ý tới ai lên đài nhận đan dược.
Đại đa số mọi người sắc mặt không quá kém, chỉ có đội trưởng Ngô Hạo Thiên là sầm sì khó coi.
Cái này thì không cần hỏi thăm cũng biết, hắn thắng được vị trí đội trưởng lại không thể tham gia thi đấu trong toàn tiên môn, cuối cùng miễn cưỡng tham gia tỉ thí tranh đoạt trúc cơ đan lại ngay trận đầu đã bị đánh cho rơi đài.
Hắn hiện tại đang nhìn chằm chằm vào Sơn Ngàn Tử, sắc ý khuyết tán ra buồn phía khiến mọi người cảm thấy không thoải mái, lại nảy sinh nghi ngờ nếu lần này chưa thấy Sơn Ngàn Tử về thì chắc chắn là do Ngô Hạo Thiên làm.
Lúc phân tổ, Sơn Ngàn Tử và Kim Phi Giao làm một nhóm, lý do là hai người tương đối ghê tởm nên không có ai muốn ở cùng, vì thế hợp làm một đội.
Bọn họ lại dám nói nàng và Sơn Ngàn Tử ghê tởm như nhau, Kim Phi Giao phi thường bất mãn với chuyện này, sau khi nghe thấy thì đuổi theo bọn họ, nàng nặc hỏi nguyên do.
Cuối cùng mọi người cũng thừa nhận, nói nàng ghê tởm là vì biết rõ nàng là nữ, hiện tại lại biến thành bộ dáng này, thực khiến người khác không thoải mái.
Tức giận, bất bình nhưng không thể làm được gì, Kim Phi Giao đành phải đi cùng với Sơn Ngàn Tử.
Đi theo Ngô Hạo Thiên tới Tiên Túc Sơn, lôi đài tỉ thí lúc trước đã không còn,
họ đi theo hướng đông nửa ngày, rốt cục cũng tới Lâm Khẩu Pha. Đó là một nơi cây cối rậm rạp, không dễ đi vì chung quanh đều là lùm cây, mà vừa tiến vào trong lùm cây thì ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy. Tin tình báo nói là có người ở quanh đây phát hiện tung tích dưỡng hồn thú, mọi người tách ra theo từng tiểu đội đi tìm. Nếu tìm được thì sẽ đưa tin báo cho những người còn lại. Nô Hạo Thiên tra xét hoàn cảnh chung quanh một lượt, sau đó phân công nhiệm vụ. Mọi người lên tiếng đồng ý. Nhưng Kim Phi Giao lại không đồng ý, nàng lớn tiếng phản bác, đội trưởng, ta không muốn cùng hành động với Sơn Ngàn Tử. Hắn là người âm hiểm, công pháp kỳ lạ, hơn nữa hai chúng ta vốn không ưa gì nhau. Nếu cùng hắn hành động, hắn mà xảy ra chuyện gì thì ta sẽ bị nghi ngờ. Không đợi Ngô Hạo Thiên trả lời, Sơn Ngàn Tử cũng âm trầm lên tiếng, thanh âm như quỷ mị, đội trưởng, nữ nhân này muốn cướp đồ của ta, ngươi để ta và nàng đi cùng nhau có phải là do ta đã thương ngươi lúc tranh chức đội trưởng, khiến ngươi bỏ lỡ hai kỳ tỷ thí nên ngươi mới cố ý khó xử ta không? Hai người các ngươi ầm ĩ cái gì, bảo các ngươi đi cùng nhau thì đi cùng nhau, nếu cảm thấy bản thân có bản sự thì đi một mình đi. Kim Phi Giao, chỗ chúng ta không có nhân thủ cho ngươi, ngươi tự mình lo đi. Nữ nhân gặp phải dưỡng hồn thú là có đi không có về, tự ngươi nghĩ cho kỹ đi. Nô Hạo Thiên phiền chán nhìn hai người này, nháo cái gì, chỉ cần có ta ở đây thì đội này là do ta định đoạt. Kim Phi Giao đương nhiên biết Lâm Khẩu Pha không có dưỡng hồn thú gì hết, tự nhiên vinh váo tự đắc ngẩng đầu đáp, kể cả ta đi nuôi dưỡng hồn thú cũng không muốn đi cùng với loại người này, ai ở cùng hắn cũng giảm thọ vài năm. Hắc Hắc Sơn Ngàn Tử âm hiểm cười rộ lên. Được rồi, không muốn chung thì không cần chung, các ngươi tự mình đi tìm dưỡng hồn thú đi, đừng phí thời gian của ta nữa. Nô Hạo Thiên tức giận quát. Sơn Ngàn Tử vẫn âm dương quái khí cười như trước, ánh mắt ác độc đánh giá Kim Phi Giao và Ngô Hạo Thiên đang tức giận. Tản ra, theo kế hoạch làm việc. Ngô Hạo Thiên ra lệnh một tiếng, mọi người đều tự tán đi, nhanh chóng biến mất giữa những lùm cây. Kim Phi Giao một mình nhàm chán đi tới, chung quanh không có dưỡng hồn thú, nàng chỉ cần đợi hết thời gian là có thể đi về. Cũng không biết không tìm được dưỡng hồn thú có được tính là hoàn thành nhiệm vụ hay không, nếu không tính thì lại phải làm thêm một nhiệm vụ cưỡng chế khác, không biết sẽ mất bao lâu. Nàng còn muốn bế quan nữa. Nàng vừa nghĩ vừa đi, đi càng ngày càng xa, lang thang không mục đích. Cứ đi như thế vài canh giờ, chính nàng cũng không biết mình đã đi tới chỗ nào, phía trước xuất hiện một dòng suối nhỏ, nàng liền ngồi xuống bờ suối, chuẩn bị ăn gì đó rồi nghỉ ngơi một lát. Đột nhiên, trong lùm cây phía xa truyền đến tiếng vang, có người vạch lá đi ra, Kim Phi Giao lập tức cau mày, khó hiểu nhìn Sơn Ngàn Tử. Hắc hắc, Kim Đạo Hữu, thật đúng là khéo nha. Sơn Ngàn Tử ngoài cười nhưng trong không cười nói. Kim Phi Giao cầm một viên đá cuội trong tay, tò mò hỏi Sơn Ngàn Tử, sao Sơn Đạo Hữu cũng đi đến bên này? Ta nhớ là hai ta đi theo hai hướng khác nhau mà, chẳng lẽ Sơn Đạo Hữu theo dõi ta? Trong thành Lạc Tiên làm gì có ai không biết hiện tại hai người bị truy sát cao giá nhất ngoại trừ một người do hư thanh các bỏ tiền ra thì người còn lại chính là Kim Đạo Hữu ngươi. Ta luôn thiếu tiền, Kim Đạo Hữu có nên nể mặt ta, cho ta mượn mạng của ngươi không? Thật ra ta muốn người còn sống hơn, vậy thì sẽ được thêm 10 vạn linh thạch. Sơn Ngàn Tử âm hiểm thương lượng với Kim Phi Giao, muốn mượn mạng nàng dùng tạm. Ta cũng muốn cho ngươi mượn. Kim Phi Giao thân hình chưa động, viên đá trong tay đã bay ra như tên bắn, lao thẳng tới mặt Sơn Ngàn Tử. Tốc độ của đá cuội cực nhanh, lập tức vọt tới trước mặt Sơn Ngàn Tử, bị linh quang phòng ngự của Sơn Ngàn Tử đánh văng ra. Sơn Ngàn Tử cũng liền động, hai lợi thứ trong tay lóe lên, hắn nhảy lên cao, giơ lợi thứ đâm về phía Kim Phi Giao. Tốc độ của Sơn Ngàn Tử rất nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Kim Phi Giao, lợi thứ trong tay sổ tới, tỏa ánh sáng lạnh lẽo, mùi tanh bức người, đâm vào vai Kim Phi Giao. Kim Phi Giao hét lớn một tiếng, toàn thân tỏa ánh sáng màu lam, lợi thứ đã tới trước mặt, đâm vào vai. Ngoài sức tưởng tượng, cảm giác lợi thứ chạm vào thân thể Kim Phi Giao khiến Sơn Ngàn Tử kinh hãi nhìn. Lợi thứ này trên tay hắn đã giết vô số người, rất thuận lợi rút hết máu nạn nhân, thế mà hôm nay lại không tiến vào được thân thể một nữ nhân. Tuy thoạt nhìn rất giống nam nhân nhưng cũng không thể trực tiếp dùng thân thể ngăn cản thị huyết thứ được. Đầu nhọn của thị huyết thứ đâm lên da của Kim Phi Giao nhưng không nhập được nửa phân, tựa hồ biết phía dưới là máu tươi mỹ vị, vẫn luôn ông ông tác hưởng, muốn xuyên qua làn da này nhưng thật lâu lại không thể làm được. Thành công! Ta xem ngươi hiện tại còn cách nào không? Kim Phi Giao lòng còn sợ hãi, nàng đã từng chứng kiến uy lực của thị huyết thứ, vừa rồi động tác của Sơn Ngàn Tử rất nhanh, nàng không kịp tạo ra minh quang bong bóng. Đành phải trải rộng minh hỏa trưởng ra toàn thân, lấy sức lực thân thể đơn thuần để đối kháng thị huyết thứ. Chó ngáp phải rồi, thị huyết thứ dù sắc bén cũng không thể xuyên qua làn da Kim Phi Giao. Tay Kim Phi Giao nhón lên, một chuỗi minh quang bong bóng liền tuôn trào ra, lao thẳng tới thị huyết thứ. Sơn Ngàn Tử nhanh chóng thu hồi thị huyết thứ, vội vàng nhảy ra xa, duy trì khoảng cách an toàn với Kim Phi Giao. Một màn này chỉ diễn ra trong mấy giây, Sơn Ngàn Tử sau khi phi thân rời khỏi thì lập tức sử dụng thuật ẩn nấp, biến mất trước mặt Kim Phi Giao. Ban ngày ban mặt mà vẫn có hiệu quả ẩn nấp như vậy. Kim Phi Giao liếm liếm môi, tiếp tục làm ra càng nhiều minh quang bong bóng. Ngoại trừ cái bong bóng to nhất bọc thân thể thì nàng còn khiến vô số những bong bóng nhỏ phiêu phù ở bốn phía, canh phòng nghiêm ngặt, tử thủ Sơn Ngàn Tử, chỉ cần làm hắn hiện thân thì minh quang bong bóng sẽ không để hắn dễ chịu. Minh quang toàn thân được nàng rút lại trên hai nắm đấm, thong thả di động trên những viên đá ven bờ suối, muốn bức Sơn Ngàn Tử hiện thân. Một trận gió lạnh, minh quang bong bóng ở phía trước nổ tung, một đoàn minh hỏa hiện ra thiêu hủy cái gì đó, ở một chỗ khác cũng có minh hỏa nhảy ra thiêu đốt mục tiêu vô hình. Lại dùng băng tiễn thuật sao? Đây không phải lôi đài bốn phía quang đãng, ở đây loạn thạch, cây khô và những bụi cây đầy dây, chỉ cần có người chạm vào là sẽ có động tĩnh. Kim Phi Giao âm thầm đoán, những băng tiễn này đều bị bong bóng ngăn trở, nàng chỉ cần chuyên tâm tìm Sơn Ngàn Tử là được. Loạn thạch, bụi cây, dòng suối. Đúng thế. Dòng suối. Kim Phi Giao lúc này mới phát hiện nàng theo thói quen chỉ thả minh quang bong bóng trên đất bằng mà bỏ qua dòng suối. Nàng bất động thanh sắc quay sang chỗ lùm cây. Làm như phát hiện bên đó có gì khác thường, chậm rãi đi đến, đưa lưng lại dòng suối. Đúng lúc này, từ hướng dòng suối đánh tới rất nhiều băng tiễn, ít nhất cũng phải mất gần 10 tấm băng tiễn phủ, còn Sơn Ngàn Tử thì vẫn không thấy bóng dáng như trước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kim Phi Giao điều khiển minh quang bong bóng rời về phía dòng suối, tụ tập thành một minh quang bong bóng to, rộng chừng hơn 2 trượng, lập tức bao lại sau lưng Kim Phi Giao cùng với dòng suối, Kim Phi Giao chỉ lưu lại một cái bong bóng trên thân. Cứng rắn đón đỡ rất nhiều băng tiễn bay tới. Toàn bộ băng tiễn nện lên Kim Phi Giao, sau khi thủy khí tán đi, Kim Phi Giao người mang thương đi ra. Nàng cười hì hì đi đến minh quang bong bóng khổng lồ bên dòng suối, Sơn Đạo Hữu, không cần ẩn nấp nữa, bây giờ ngươi còn sống là vì ta không để minh hỏa trong bong bóng xuất ra. Ngươi nên tự giác một chút, hiện thân đi, đừng để ta phải đợi lâu, ta sợ nhất là phải chờ đợi đấy. Chương 67, nhẹ nhàng bâng quơ. Minh quang bong bóng hơi rung lên. Hiện ra bóng dáng Sơn Ngàn Tử, mặt hắn âm trầm đáng sợ, hai tay cầm thị huyết thứ đứng trong dòng suối. Hắn không lên tiếng, đứng trong minh quang bong bóng nhìn Kim Phi Giao đang bước từng bước tới gần. Sơn Đạo Hữu, sao lại không có ai mua mạng của ngươi chứ? Nếu không hiện tại ta đã kiếm lớn rồi. Kim Phi Giao đi đến trước minh quang bong bóng, dùng ngón tay chọc chọc vào bong bóng, vui vẻ cười nói. Thấy Sơn Ngàn Tử không hé răng, nàng không thú vị nói, Sơn Đạo Hữu, ta và ngươi thương lượng đi. Ngươi đưa lợi thứ và ẩn nấp thuật cho ta, sau đó rời khỏi thành Lạc Tiên, ta sẽ tha cho ngươi. Muốn thị huyết thứ của ta? Cầm mạng của ngươi đến đổi đi. Sơn Ngàn Tử âm trầm nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Ta nói này Sơn Đạo Hữu, ngươi có thể thay đổi chút không? Cái gì cũng đòi lấy mạng để đổi, nghe thật phiền. Kim Phi Giao ngáy ngáy lỗ tai, bộ dáng thực sự ghét bỏ. Sơn Ngàn Tử âm tình bất định nhìn nàng, sau đó đột nhiên nói, được, ta cho ngươi, sau đó ngươi thả ta đi. Hắn chậm rãi đi tới gần Kim Phi Giao, đến lúc chỉ còn cách lớp minh quang bong bóng thì dừng lại, giơ thị huyết thứ trong tay lên. Kim Phi Giao vẫn cười tủm tỉm nhìn hắn, tựa hồ không chút phòng bị. Đột nhiên, Sơn Ngàn Tử quỷ dị cười, linh lực phun trào, thị huyết thứ trong tay đột nhiên nhoáng lên, sử xuất toàn lực. Minh hỏa, đồng tử Kim Phi Giao chợt co rụt lại, thần thức vừa động, trong minh quang bong bóng liền nổi lên một ngọn minh hỏa. Sơn Ngàn Tử lập tức biến thành lam hỏa nhân, vẫn cầm thị huyết thứ như trước. Ra sức đâm vào minh quang bong bóng, muốn kéo nàng cùng chết. Kim Phi Giao nghiêng người, tay thọc vào trong minh quang bong bóng, cầm thị huyết thứ của hắn, sau đó một cước đá hắn ra ngoài. Sơn Ngàn Tử vạn vạn không ngờ bản thân và Kim Phi Giao lại chênh lệch nhiều như vậy. Đặc biệt là hỏa diễm màu lam kia, quỷ dị đến cực điểm, hắn hoàn toàn không biết phải đối phó thế nào. Đây đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo, nếu biết thế thì lúc trước đã đi xem nàng ta thi đấu, sẽ không coi thường nàng. Một cước của Kim Phi Giao lực đạo không nhỏ. Lại bỏ thêm lam quang minh hỏa nữa, sức phá hoại không thua trọng quyền của nàng lắm. Sơn Ngàn Tử thấy bị Kim Phi Giao vây khốn thì ra sức liều mạng, nếu có thể dùng thị huyết thứ đánh trúng nàng thì hắn còn có hy vọng lật ngược tình thế, kể cả không thành công thì cũng có thể hủy diệt bản pháp quyết kia, phương pháp ẩn nấp tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Thị huyết thứ bị Kim Phi Giao cướp lấy, liền điều khiển minh hỏa thiêu hủy hơn nữa, chỉ còn sót lại hơn một trường. Kim Phi Giao vội dập tắt minh hỏa trên người Sơn Ngàn Tử cũng đồng thời tắt đi. Nhưng hắn cũng giống như thị huyết thứ, chỉ còn lại một nửa. Kim Phi Giao nhanh chóng chạy tới, tìm kiếm khắp lượt người Sơn Ngàn Tử, tìm được một túi chữ vật, trong túi áo hắn còn tìm được một tập giấy đã bị cháy hơn nửa, trên đó chỉ có một chữ sắt là hoàn chỉnh, mà bên dưới chữ sắt còn một chữ cũng bị cháy một nửa, miên cương có thể nhìn ra là chữ ẩn. Sắt ẩn. Xem ra chính là bản pháp quyết này. Điên à, rõ ràng chỉ là giấy bình thường lại không cất vào túi chữ vật, cất trong người làm gì chứ? Kim Phi Giao nói thầm, tung ra một đoàn minh hỏa thiêu Sơn Ngàn Tử. Toàn tiên môn có quy định môn nhân không thể giết hại nhau, tuy là Sơn Ngàn Tử động thủ trước nhưng dù sao đã chết thì không thể đối chứng. Thay vì phải tận lực giải thích thì hủy thi diệt tích tiện lợi hơn. Thu túi chữ vật lại, nàng mở quyển sát tần ra, cẩn thận xem một lần, nhất thời lòng đau như dao cắt, ngửa đầu lên trời mà than. Thế này là thế nào chứ? Bộ phận quan trọng nhất đã bị thiêu rụi, phương pháp ẩn nấp lợi hại kia chỉ còn lại phần mở đầu, cái duy nhất có thể tu luyện chỉ là phương pháp ẩn nấp nhập môn đơn giản. Tuy rằng so sánh với các phương pháp ẩn nấp khác cũng có chỗ đặc biệt nhưng tâm trạng này của nàng thực giống như bắt được một viên trúc cơ đan lại dính phải viên chất lượng thấp vậy, thật sự quá thương tâm. Kim Phi Giao chịu đựng nỗi đau trong lòng, lấy ra một cái ngọc giản trống, ghi lại chút pháp thuật còn sử dụng được trong quyển sách. Nàng chỉ sợ tập sách này bị người khác phát hiện. Nói rằng mình vì cướp đoạt mà giết Sơn Ngàn Tử thì đúng là xui tận mạng. Dịch dung thuật, có thể dùng linh lực tạm thời biến ảo ra một gương mặt khác. Thứ này không tồi, có thể dùng lúc đầu cơ trục lợi, mượn gió bẻ măng. Chế linh pháp, có thể áp chế tu vi của bản thân, khiến cho những người khác không nhận ra tu vi chân thật. Nhìn thấy cái này, Kim Phi Giao không khỏi ca thán, đây không phải là phương pháp giả trừ ăn thịt hổ sao. Cái cuối cùng có thể nhìn được, không bị lửa thiêu chính là một loại bùa tên là bùa ẩn thân. Một lá bùa có thể làm thân thể ẩn đi trong một canh giờ, chỉ là Sơn Ngàn Tử trực tiếp dùng pháp thuật ẩn nấp cho nên trên người hắn không có một lá bùa ẩn thân nào. Hơn nữa đọc kỹ thì phát hiện tài liệu cũng không dễ tìm, toàn là từ những yêu thú tương đối cấp cao. Chế phù cần phải luyện tập nhiều năm, tiêu phí rất nhiều linh thạch và vật tư, Sơn Ngàn Tử không phải đồ ngốc mà luyện chế thứ gân gà này. Nhưng gân gà này trong mắt Kim Phi Giao lại là niềm vui lớn. Không thể học được thuật ẩn nấp thì học chế ẩn thân phù cũng không tệ. Hơn nữa phù này còn che giấu được cả linh khí, dùng để ám sát hoặc trộm cắp thật là cực thuận tiện. Kim Phi Giao vốn định tìm mua khoảng hơn 100 con kiến giáp tinh, như vậy mỗi ngày có thể thu vào 100 khối linh thạch, một tháng là được mấy ngàn khối, hoàn toàn có thể cung cấp nhu cầu tu luyện hàng ngày của nàng, mà linh thạch thừa thì dùng để mua tài liệu phục vụ việc học luyện đan, luyện khí và chế phù. Dù sao biết nhiều cũng không hại thân, tuy luyện đan và luyện khí phải đợi sau khi trúc cơ. Có được chân hỏa mới học được nhưng chế phù thì có thể học ngay từ bây giờ. Nàng thản nhiên thu ngọc giản vào túi, ngón tay nhẹ nhàng búng, một ngọn minh hỏa lập tức thoát ra, trong nháy mắt thiêu rủi tập sách. Thấy hiện trường không có dị tượng gì, Kim Phi Giao lại bắt đầu chui vào trong lùm cây, chọn đại một phương hướng, tiếp tục tìm kiếm dưỡng hồn thú. 7 ngày sau, Nô Hạo Thiên có vẻ cũng phiền chán, tìm cả 7 ngày mà ngay cả sợi lông của dưỡng hồn thú cũng chưa nhìn thấy, hắn liền dùng loại bùa truyền âm được phát riêng lúc nhận nhiệm vụ báo lại với Nhạc Nghiệp Đường. Nhạc Nghiệp Đường hồi âm, bảo bọn họ không cần ở lại nữa, nhiệm vụ lần này thất bại, toàn bộ quay về toàn tiên môn nhận nhiệm vụ kế tiếp. Ném lên không trung một quả pháo hiệu, hắn lẳng lặng ngồi tại chỗ chờ đội viên trở về. Hắn cũng không có bản sự dùng pháp thuật tạo ra yên hỏa nên vẫn sử dụng yên hỏa do toàn tiên môn cung cấp. Yên hỏa bay lên rất cao, mọi người ở Lâm Khẩu Pha đều có thể nhìn thấy rõ ràng, ngay cả Kim Phi Giao đang mỏ mẫm trong bụi cây cũng thấy được. Đã nhiều ngày nay nàng như đi dã ngoại, vừa đi vừa ngắm cảnh. Còn kiếm được không ít linh thảo, dã quả, cũng có khá nhiều yêu thú nhỏ bị biến thành thức ăn chui vào bụng nàng. Hơn nữa, biết rõ nơi này không có dưỡng hồn thú, nàng còn lấy ra cả lều trại. Các đội viên khác đều là ngồi ngay giữa chốn hoang vu, do lo sợ dưỡng hồn thú đột nhiên xuất hiện nên đều một người nghỉ, một người gác đêm, chỉ có Kim Phi Giao là đêm đêm căng lều trại ngủ ngon lành, lại hái trái, nướng thịt, không chút nào sợ dưỡng hồn thú, thuần túy chính là nghỉ ngơi. Đợi đến lúc nàng chậm rãi về tập hợp, nhóm đội viên đã có mặt không ít, mọi người cùng ngồi một chỗ đợi. Nhưng đợi liền 2 ngày, Nô Hạo Thiên lại ném một quả pháo hiệu mà cũng không gọi được Sơn Ngàn Tử trở về. Đội trưởng, sao Sơn Đạo Hữu còn chưa quay về? Có phải là bị ngươi giết rồi không? Lý Nhị Căn nghĩ gì nói nấy, ngốc nghếch hỏi Nô Hạo Thiên đang cau có mặt mày. Ngươi đừng có nói năng linh tinh, ta là người như thế sao? Ta hành động cùng với một đạo hữu, chưa từng rời đi một mình, ta làm sao mà giết được hắn? Nô Hạo Thiên biết ngay sẽ có kết cục như vậy, mâu thuẫn giữa hắn và Sơn Ngàn Tử người người đều biết, lúc này hắn sẽ ra chuyện, không nghi ngờ hắn thì còn có thể là ai. Nghe xong lời hắn nói, mọi người chuyển ánh mắt sang Ngục Thanh. Hắn vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này cũng mở mắt ra lạnh lùng nói, đúng thế, chúng ta luôn luôn cùng nhau đi tìm dưỡng hồn thú, trước khi quay về gặp các ngươi chưa từng tách ra lần nào. Thế thì chính là Kim Đạo Hữu, ngươi giết hắn sao? Lý Nhị Căn xoay người, không để tâm hỏi Kim Phi Giao. Kim Phi Giao cao mày, kỳ quái hỏi, Lý Đạo Hữu, sao ngươi không nói là ngươi giết? Ngươi còn chưa tới sao ngươi đã hỏi là ai giết? Sao ngươi biết Sơn Đạo Hữu đã chết? Đúng rồi, hướng hắn đi gần chỗ ngươi nhất, không ngờ ngươi còn có thể nghĩ ra chiêu tiên phát chế nhân này. Ta đoán, ngươi và đội trưởng đều có khúc mắc với Sơn Đạo Hữu, cho nên Sơn Đạo Hữu không trở lại, trừ khi bị hai người giết chết thì còn có nguyên nhân gì khác nữa. Lý Nhị Căn tựa hồ rất cố chấp trong chuyện này, không chịu buông tha, một mực truy vấn. Việc này có gì mà phải ồn ào, đi tới chỗ Sơn Đạo Hữu đi tìm xem, nếu giết một người thì sẽ phải có dấu vết để lại. Huyết Nương Tử nghe ba người tranh cãi, tức giận nói. Nàng vốn không muốn đi bắt dưỡng hồn thú, ai biết được là mình bắt nó hay là nó bắt mình, nhưng hiện tại căn bản không gặp được dưỡng hồn thú, nhiệm vụ xem như thất bại, còn phải về nhận nhiệm vụ tiếp theo. Nếu còn phải đi chỗ khác tìm dưỡng hồn thú thì đúng là phiền chết, hơn nữa nàng ở toàn tiên môn nhiều năm như vậy rồi cũng chưa từng gặp nhiệm vụ cưỡng chế nào dễ dàng cả. Huyết Nương Tử vốn hy vọng các đội viên khác gặp phải dưỡng hồn thú, sau đó mình và Phi Thiên Long chờ cho bọn họ đánh một lúc rồi mới tới. Vì thế, nàng còn tìm riêng một chỗ an toàn, bố trí một pháp trận mới mua, lại trang bị thêm đủ loại phòng ngự, hai vợ chồng ngồi trong pháp trận chờ đợi, không hề nhúc nhích. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều gật đầu đồng ý, cũng chỉ còn cách này. Vì thế mọi người dàn ra, đi cách nhau 10 trượng, bắt đầu tìm kiếm theo phương hướng khi nay Sơn Ngàn Tử đi. Tìm như vậy 2 ngày, mọi người vừa mệt vừa chán trường, sau khi thương lượng liền báo tin mất tích cho toàn tiên môn. Dù sao Sơn Ngàn Tử cũng khiến người khác không ưa, người như vậy biến mất đối với người khác mà nói chỉ có ưu việt, không có bất cứ ảnh hưởng gì khác cả. Mọi người coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, cùng nhau trở về, nhưng trong lòng đều nổi lên nghi ngờ về việc Sơn Ngàn Tử mất tích, không gặp phải chuyện gì nguy hiểm bất ngờ, chứng tỏ là bị người trong viện 44 giết. Nhưng Sơn Ngàn Tử vốn chẳng có gì hay ho, tự nhiên cũng không có ai ra mặt chất vấn chuyện này. Chương 68, thượng đầu điên rồi. Mọi người vừa trở lại toàn tiên môn, còn chưa giải tán đã nhận được nhiệm vụ cưỡng chế mới. Mở Ngọc Giản ra đọc, tất cả đồng loạt mắng chửi. Cái gì vậy? Bắt chúng ta tới sinh tử tràng tiến hành sinh tử quyết đấu ư? Huyết Nương Tử khó tin gào lên. Người của toàn tiên môn có phải điên hết rồi không? Đây không phải là buộc chúng ta đi chịu chết sao? Mà mục đích lại chỉ là để người ta đặt cược, coi chúng ta là đồ chơi cho người khác giải trí sao? Phi Thiên Long cũng bất mãn mắng. Ông Lão và Lưu Cao Nghĩa nhìn nhau không lên tiếng, chuẩn bị kín đáo thương nghị về chuyện này. Những người khác cũng hoài tâm tư, mắng thì mắng, nhưng nếu không đi thì chỉ còn nước rời khỏi toàn tiên môn. Kim Phi Giao có chút đau đầu, nàng vừa định bế quan đánh sâu vào luyện khí hậu kỳ đại viên mãn, nếu bị thương ở sinh tử tràng lại mất thêm thời gian khôi phục, còn không bằng rời khỏi toàn tiên môn, tìm một chỗ bế quan, mặc kệ đống nhiệm vụ cưỡng chế đó. Hả, người tham gia sẽ được phân cho một nửa số tiền đặt cược. Ta nghe nói hiện tại một trận đấu vớ vẩn cũng có vài vạn linh thạch, có vài nhân vật lợi hại thì số linh thạch đặt cược còn có thể vượt qua hơn 10 vạn. Nếu như thắng một trận thì sẽ được phân cho mấy vạn linh thạch, như vậy một năm không cần phải làm nhiệm vụ mà vẫn đủ linh thạch để tu luyện và mua pháp khí. Lý Nhị Căn xem nhiệm vụ, đột nhiên cười rộ lên giống như vớ được vận may vậy. Mọi người vừa nghe hắn nói liền an tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ, đây dường như là việc có thể làm. Dù sao cứ làm những nhiệm vụ nhỏ cũng khá lãng phí thời gian, lại không biết có thu hoạch được gì không. Mọi người đều không tự nguyện đi, cũng không khác gì với các tu sĩ tham gia sinh tử đấu. Không ngờ một câu nói của Lý Nhị Căn lại đánh tan sự tức giận của mọi người. Kim Phi Giao cũng bắt đầu suy tính. Bản thân nàng vẫn còn bị đuổi giết, không bằng cứ trà trộn ở toàn tiên môn còn có người làm hậu phương. Sinh tử tràng một năm một lần, cũng đều là luyện khí kỳ, hẳn là không có vấn đề gì. Lo lắng một hồi, Kim Phi Giao quyết định trước tiên đi đánh một trận thử nghiệm, nếu thật sự kiếm bộn thì có thể chấp nhận làm chuyện này. Mọi người cũng có ý nghĩ tương tự, chỉ còn chờ nghi trượng của Nhạc Nghiệp Đường tới đưa ra quyết định. Quả nhiên, ngày hôm sau Nhạc Nghiệp Đường liền phái người đến, ngoài việc phân tích cho họ một số ưu việt còn có nhiệm vụ ghi lại danh sách người tham gia. Những người đứng đây đều không quá lớn tuổi nhưng vẫn vây quanh đệ tử của Nhạc Nghiệp Đường, biểu cảm khác nhau suy xét lời hắn nói. Kim Phi Giao cũng bắt đầu tính toán. Nghe vị nghi trượng này nói ngoại trừ được một nửa đặt cược thì bản thân người tham gia cũng được tự đặt cược. Sau khi giết chết đối phương, nếu đối phương không có người thân thì tất cả những thứ của hắn sẽ thuộc về mình. Phúc lợi này đúng là không tệ, ở những trận đấu sinh tử khác thì tất cả tài sản của người chết mà không có người thân mang đi thì sẽ toàn bộ thuộc về sinh tử tràng. Bình thường, tu sĩ đều thích mang toàn bộ tài sản bên người, thứ linh tinh gì cũng có, nếu như gặp được một tài chủ thì đúng là phát lớn. Mặt khác, họ lại không bố trí môn nhân cùng môn phái tỉ thí với nhau, vậy là có thể giảm bớt được việc gặp phải người quen, không thể hạ thủ. Ta nguyện ý đi, ghi tên ta vào đi. Đã suy nghĩ rõ ràng, nàng cũng không lãng phí thời gian, báo tên luôn. Nghi trượng Nhạc Nghiệp Đường lấy ra một cái ngọc giản nửa đỏ nửa trắng ghê tởm, bắt đầu viết tư liệu về Kim Phi Giao. Nhìn hắn dùng linh lực viết lên ngọc giản, Kim Phi Giao đột nhiên nhớ tới một việc, vội vàng nói, từ từ, có thể không viết tên thật được không? Tại sao? Nghi Trượng ngẩng đầu, khó hiểu hỏi. Kim Phi Giao ngượng ngùng nói, bộ dáng hiện tại của ta không hợp với cái tên, dù sao cũng không phải là chuyện nghiêm trọng, ngươi đổi tên đăng ký cho ta là được. Nghi Trượng nghĩ ngợi một lát, dù sao bọn họ cũng đã biết thân phận thật, mà những tu sĩ chuyên kiếm sống bằng sinh tử đấu cũng có vô số ngoại hiệu kỳ quái, đổi một cái cũng không quan hệ, vì thế hắn đồng ý, hỏi, được, ngươi muốn đổi tên là gì? Kim Cương Vô Địch Đại Lực Nhân, Kim Phi. Phụ ông lão đang uống trà, nghe thế không nhịn được phun cả ra ngoài. Những người khác cũng không nhịn được cười ầm lên, ngay cả người luôn luôn không biểu cảm là Mộc Thanh cũng túi đầu khẽ cười. Nghi Trượng cố nhịn, hít sâu một hơi hỏi, ngươi nghiêm túc? Kim Phi Giao dùng sức gật đầu. Được rồi. Nghi Trượng nghe theo, viết mấy chữ Kim Cương Vô Địch Đại Lực Nhân Kim Phi viết vào, vừa viết vừa lắc đầu. Tên tu sĩ trêu chọc Triệu Gian này chỉ cần báo tên lên chắc chắn sẽ có rất nhiều người săn tiền thưởng đòi tỉ thí với nàng. Điều khiến Kim Phi Giao không ngờ tới là ông lão và Lưu Cao Nghĩa không muốn tham gia sinh tử đấu mà tự nguyện rời khỏi toàn tiên môn. Những người khác đều báo danh với suy nghĩ đi thử nghiệm, chỉ có Lý Nhị Căn là vô cùng hưng phấn, lại còn yêu cầu xếp hắn lên đấu đầu tiên. Mọi người đều không hiểu tại sao hắn lại hưng phấn như vậy, sau đó Đinh Tệ đứng một bên không nhịn được, cười nói, Lý Nhị Căn bị một tiên tử của Mỹ Nhân Lâu câu hồn rồi, mấy ngày trước ta tới một pháp khí điếm thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm một bộ tảo hạ y, thiếu chút nữa là nhìn thủng vài cái lỗ trên tảo hạ y của họ. Tảo hạ y? Không phải là hắn muốn đi sinh tử chàng kiếm linh thạch để mua tảo hạ y cho nữ nhân Mỹ Nhân Lâu kia chứ? Huyết Nương Tử trợn tròn mắt nhìn Lý Nhị Căn, ánh mắt hung ác như muốn giết người. Lý Nhị Căn chỉ ngượng ngùng đuốt đầu cười cười, coi như cam chịu phỏng đoán của Huyết Nương Tử. Kim Phi Giao đương nhiên biết tảo hạ y là cái gì, đó là loại áo phòng ngự mà tu sĩ trước trúc cơ có thể mặc. Do nó rất đẹp, dường như có thể át ánh sáng bình minh, còn có pháp thuật phòng ngự cao cường nên trở thành loại áo tốt nhất của những nữ tu sĩ đê giai, cũng có không ít nữ tu sĩ trúc cơ kỳ cũng vẫn mặc tảo hạ y này. Bởi vì rất được yêu thích nên mỗi cái tảo hạ y đều có giá tới mấy vạn linh thạch. Nếu được chế tạo bởi danh gia luyện khí thì giá còn cao hơn nữa. Cho nên Huyết Nương Tử và Kim Phi Giao đều không mua nổi, chỉ có thể nhìn những nữ tu sĩ nhà giàu mặc tảo hạ y xinh đẹp này. Huyết Nương Tử nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Lý Nhị Căn, vươn tay véo Phi Thiên Long để giải hận. Bộ dáng né tránh mà không dám của Phi Thiên Long khiến mọi người cảm thấy thực đáng thương. Sau khi về nhất định Huyết Nương Tử sẽ trách móc Phi Thiên Long không mua tảo hạ y cho mình, cũng không biết sẽ ngược đái hắn ra sao nữa. Nghi Trượng đệ tử này đúng là tốt bụng, tu sĩ luyện khí kỳ của toàn tiên môn nhiều như vậy mà hắn lập tức bố trí lịch quyết đấu cho Lý Nhị Căn, thời gian là giờ mùi ngày hôm sau, Lý Nhị Căn nghe được tin tức thì vội vàng chạy đi tìm tiên tử Mỹ Nhân Lâu kia, lúc trở về đã là nửa đêm. Hôm sau Kim Phi Giao không đi xem Lý Nhị Căn quyết đấu mà ngồi nghiên cứu ẩn thân phủ, chạy tới linh phủ điếm mua vật liệu. Vẽ linh phủ phẩm thấp cũng không cần thủ pháp và tài liệu quá phức tạp, tuy nhiên do xác suất thành công thấp nên so với luyện đan thì không lợi bằng. Bởi vậy mà mới có tình trạng linh phù phẩm cao giá cao mà vẫn thiếu hàng. Hơn nữa phương pháp vẽ phù bán ra cũng chỉ những linh phù phẩm thấp, còn linh phù phẩm cao đều là bí truyền. Đây đều là những điều Kim Phi Giao đọc được trong quyển linh phù nhập môn trong linh phù điếm. Đây là linh phù điếm số 1 số 2 trong thành Lạc Tiên rồi, nhưng phương pháp chế phù bán ra cũng chỉ có những linh phù thường dùng như thần hành phù, hỏa viêm phù, liệt hỏa phù, băng tiễn phù thấp phẩm. Nàng hỏi thăm thì biết ẩn thân phù là linh phù tứ phẩm, hơn nữa căn bản không có bán. Kim Phi Giao âm thầm cao hứng, tứ phẩm linh phù bán ra mấy trăm linh thạch một tờ, sau này nàng phải luyện tập thật tốt, kiếm cơm dựa vào nó cũng không thành vấn đề. Vẽ linh phù yêu cầu bút và lá bùa trắng, và quan trọng nhất là phù dịch. Phù dịch có rất nhiều chủng loại, có nước linh thực, còn có khoáng thạch nghiền thành bột rồi điều chế thành phù dịch, quý nhất và cũng thường được dùng nhất là phù dịch bằng máu linh thú. Tuy nhiên, máu của linh thú cấp thấp không thể dùng trực tiếp mà phải pha thêm bột quặng và phụ gia mới có thể dùng để vẽ linh phù. Kim Phi Giao còn nghe nói loại phù dịch quý nhất ở Nam Sơn giới là nước mắt của yêu thú độc nhãn cấp 8 hải nữ, một giọt bán được hơn 1.000 thượng phẩm linh thạch. Kim Phi Giao không tưởng tượng nổi, vẽ một lá phù ít nhất cũng phải cần hơn 10 giọt, rốt cục là thứ đó dùng để vẽ linh phù gì chứ? Với mục đích luyện tập, Kim Phi Giao mua một tập vẽ phù nhập môn, lại mua rẻ được một lọ phù dịch bằng máu thú, lá bùa cũng chọn loại giấy rẻ nhất, lá bùa từ gia thú giá quá cao, đợi đến khi đạt trình độ cao thì sẽ mua. Nhưng đến lúc chọn phù bút thì Kim Phi Giao lại do dự. Theo lý mà nói, phù bút càng tốt thì khi vẽ sẽ càng hiệu quả, xác suất thành công sẽ cao hơn, nhưng phù bút tốt thì lại quá đắt, nàng nhìn chúng một cái phù bút màu trắng, đầu bút dùng lông gáy của yêu thú khê tức cấp 5, giá lại cao tới 6 vạn hạ phẩm linh thạch. Trên người Kim Phi Giao có chút tài sản nhưng còn lâu mới đạt đến con số đó, số chiếm được trong túi trữ vật của Sơn Ngàn Tử cũng chỉ có ngàn khối linh thạch. Trong cảnh Thiên Huyễn Buồn có 4 con kiến giáp tinh có thể thải linh thạch, nhưng một ngày được có 4 khối, hiện tại mới thu tổng cộng 500 khối, nàng căn bản không mua nổi cây bút này. Đáy lòng chất chứa sự bất mãn với giá hàng ở thành Lạc Tiên, Kim Phi Giao mua một phù bút trị giá 2.300 linh thạch. Thân bút màu lá cỏ, đầu bút làm từ lông lợn rừng phổ thông, thoạt nhìn thật giống với cây bút bình thường mà mấy lão nhân trăm tuổi trong thế tục dùng để viết câu đối. Đã thế, cây bút này lại còn mang một cái tên rất khí phách, thần đến, ý là khi vẽ linh phủ, phù bút mang thần khí, linh phủ vẽ ra càng mạnh. Nàng nhìn lên giá bút, ở phía sau ngọc giản ghi chữ thần đến là một cái ống bút cắm tới 20, 30 cây thần đến. Cảm thán linh thạch không đủ dùng, nhất định phải đi bắt thêm kiến giáp tinh, Kim Phi Giao thảnh thơi quay trở lại toàn tiên môn. Vừa vào trong viện 44 đã nghe được một tin tức kinh người, Lý Nhị Căn chết. Lý Nhị Căn trên lôi đài sinh tử chàng bị đối thủ chỉ dùng một chiêu xử lý, chết rất nhanh gọn, không lưu lại một câu di ngôn. Nghĩ ra hắn không có thân nhân, cũng không có đệ tử, ngay cả một người đau buồn cho hắn cũng không có, Kim Phi Giao liền cảm thấy hắn chết thật đúng là hoan uổng. Đột nhiên, Kim Phi Giao nhớ tới một người. Vị tiên tử không biết tên trong mỹ nhân lâu kia chỉ sợ là người duy nhất thương tâm vì hắn, có khi còn khóc là người ý chứ. Mắt thấy Tảo Hà Y sắp tới tay đến nơi, chỉ qua vài canh giờ đã tan thành bọt nước, nàng không khóc thì ai khóc đây? Chương 69, Nam nữ trò khôi hài. Ngay lúc Kim Phi Giao đang cảm thán nhân sinh vô thường thì sinh tử ngọc bài mà nghi trượng đưa cho nàng sáng lên, cũng chăm sóc nàng chu đáo thật, không cần chủ động yêu cầu cũng an bài buổi diễn cho nàng rồi. Không phải chứ, Lý Nhị Căn vừa mới chết liền đến phiên ta lên sân khấu. Kim Phi Giao bất mãn nói thầm, nhét sinh tử ngọc bài trong túi trữ vật. Lại ngay ngày mai nữa chứ? Sao toàn tiên môn lại cho đệ tử xếp hàng kéo vào sinh tử chàng thế chứ? Chẳng lẽ là cảm thấy kẻ ăn không ngồi rồi quá nhiều cho nên mới muốn giảm bớt đi vài kẻ ăn nhiều? Kim Phi Giao càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng là nguyên nhân này, Lý Nhị Căn ăn nhiều, hơn nữa là chủ động lên sân khấu, còn bản thân căn bản không yêu cầu lên sân khấu nhưng cũng lập tức được căn bài, khẳng định là vì bản thân một ngày ăn một lượng bằng mười mấy người. Ngày thứ hai, Kim Phi Giao hung tợn ăn hết mấy thùng cơm lớn, chuẩn bị tức chết toàn tiên môn. Ăn no căng mới khoan thai tới sinh tử chàng. Nàng lại đi vào từ lối tiểu lâu lần trước, nữ tu sĩ phục vụ xinh đẹp dẫn nàng tới chỗ ngồi trước cửa sổ rồi nhanh nhẹn đưa lên các loại đồ ăn. Ngồi trong tiểu lâu chỉ có thể nhìn thấy đường xá bên ngoài sinh tử chàng, có lẽ là sợ nhóm tu sĩ nhìn thấy cảnh huyết tinh trong sân nên mới cố ý bài trí như vậy. Này, ngươi là Kim Phi hả? Triệu gia bỏ ra một số tiền lớn để truy sát ngươi đấy. Ngay lúc Kim Phi Giao đang ngồi nhìn ra cửa sổ thất thần thì một gã tu sĩ lưng đeo kiếm đi đến trước mắt nàng, một cỗ sát khí lập tức tản mát ra. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn người này, hơi thở thật sát phạt, xem ra đã gây ra không ít oan hồn nha. Nàng hỏi, ta quen người sao? Ken một tiếng, trường kiếm phía sau lưng tu sĩ kia đột nhiên bay ra, cắm lên mặt bàn trước mặt Kim Phi Giao. Kim Phi Giao chau mày, kiếm tu. Ta cảnh cáo ngươi, có rất nhiều người muốn kiếm tiền từ mạng ngươi, ngươi tội gì phải tới tham gia sinh tử chẳng nữa. Không băng hãy cùng ta ra ngoài thành, thống khoái giao mệnh ra đây, như vậy cũng đỡ phải lo bị bắt sống giao cho Triệu gia, đến lúc đó thì sống không bằng chết, muốn hối hận cũng đã muộn. Tu sĩ kia sắc mặt đắc ý, kiêu ngạo nói. Kim Phi Giao không hề để ý, trả lời, đa tạ đạo hữu quan tâm, ý tốt của ngươi ta không thể nhận, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Đúng rồi, còn kiếm của ngươi nữa, thật vướng tầm gấp thức ăn của ta, mời rút ra đi. Nàng vươn ngón tay gõ gõ mặt bàn, một bọt khí màu lam bằng hạt đào xuất hiện. Nhẹ nhàng bay lên, trong chớp mắt đã bay tới bên cạnh kiếm, mềm nhẹ chạm vào mũi kiếm một cái, sau đó lại bay trở lại tay Kim Phi Giao, thanh trường kiếm kia bị mình quang bong bóng chạm vào đã bị thủng một lỗ. Tu sĩ kia lăng lăng nhìn trường kiếm trên bàn, đột nhiên phẫn nộ hét lớn, linh kiếm của ta, ngươi dám hủy linh kiếm của ta. Cút! Nếu còn không đi thì tiếp theo sẽ đến phiên ngươi. Kim Phi Giao ngắm nhìn mình quang bong bóng trên tay, tâm tình thư sướng cười nói. Tên kiếm tu nhìn mình quang bong bóng bay tới bay lui trên tay Kim Phi Giao, xanh mặt, rút linh kiếm ra, chỉ vào Kim Phi Giao, cả giận nói, ngươi nhớ đây cho ta, nếu gặp phải ta trên sinh tử chàng thì ta nhất định sẽ cho ngươi có đi không có về. Hung hăng nói xong, hắn thu hồi trường kiếm, uy phong lấm lấm quay người lại, nên ngang rời đi. Đúng là điên. Kim Phi Giao bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là không còn lời nào để nói với những người này, còn mình quang bong bóng kia thì cứ lắc lư bay qua bay lại trên đầu nàng. Tựa hồ rất thích thú. Thiên sư, đã đến giờ rồi, mời tiên sư rời bước. Một gã phục vụ đi tới, cung kính mời Kim Phi Giao lên sân khấu. Giết! 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 Kim Phi Giao đứng trên lôi đài, bên hai là tiếng hò hét như thủy triều. Vài ngày không tới mà không khí nơi này đã biến thành như vậy, những người đặt cược đều quen nhìn cảnh chém giết huyết tinh nên nếu chỉ đánh cho choáng váng mà không đánh chết thì làn sóng những tiếng chửi bậy có thể làm cho tu sĩ trên lôi đài phải chết đuối. Phía trước Kim Phi Giao là một tu sĩ đang nằm sấp, toàn thân là máu, vì hô hấp khó khăn mà lưng hắn phập phồng rất vất vả. Trên đất rơi vãi không ít mảnh pháp khí, thoạt nhìn giống như vừa trải qua một trận đánh nhau kịch liệt. Nhìn tu sĩ đang kéo dài hơi tàn dưới đất, Kim Phi Giao thực khó hiểu, rõ ràng thực lực không ra gì mà sao lại cứ nằng nặc đòi quyết đấu với nàng, chẳng lẽ là vì tiền thưởng của Triệu gia cùng với một nửa linh thạch đặt cược kia sao? Kể cả linh thạch có nhiều thì cũng phải có mệnh mới sử dụng được, đâu phải cứ liều mạng là có thể đánh thắng. Nhớ lại lúc nãy, hắn còn hét to với nàng, giơ ngón tay ra đếm những kẻ đã bị hắn giết cho Kim Phi Giao nghe, ngay cả lúc tu sĩ áo bạc hô bắt đầu hắn vẫn còn rong dài giới thiệu những kẻ chết dưới tay hắn. Kim Phi Giao thật sự hết chịu nổi, chẳng lẽ hắn hy vọng nàng sẽ sợ hãi rồi tự động nhận thua, sau đó đi theo hắn tới Triệu gia tìm chết hay sao? Vì thế Kim Phi Giao liền xông lên, tung một loạt nắm đấm lên ngực và đầu hắn, dễ dàng khiến hắn nằm liệt dưới đất, pháp khí rơi ra cũng bị Kim Phi Giao dùng hai bàn chân bọc trong lam quang giẫm nát nhừ. Hiện tại tiếng la ó kêu rít vang lên đinh tai nhức óc khiến người nghe cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Kim Phi Giao cất bước, vững vàng đi tới, theo từng tiếng bước chân tới gần, tu sĩ kia dãy rủa cử động. Kim Phi Giao co tay, đang định cho hắn một kích cuối cùng, không ngờ hắn lại đứng lên, dầm một tiếng quỳ xuống, giọng điệu đầy cầu xin, ta thua, ngươi tha cho ta đi. Ngươi có cốt khí một chút có được không? Cầu xin tha thứ gì chứ? Kim Cương vô địch đại lực nhân, mau mau xử lý hắn, trên sinh tử chẳng không có nam nhân cầu xin tha thứ. Giết! Chúng ta muốn thấy máu, muốn thấy chém giết. Giết chết hắn! Giết chết hắn! Giết chết hắn! Hắn xin tha đã kích phát bất mãn của các tu sĩ đang xem chiến trên đài, rất nhiều người vươn cả nửa người ra ngoài mà chửi bậy. Kim Phi Giao đứng trên lôi đài, mặt không biểu cảm, cả thân hình cường tráng tản mát ra sát khí ngày càng mạnh mẽ. Tha cho ta đi, về sau ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện nữa, van cầu ngươi. Nam tử dùng sức khẩn cầu, bộ dạng phi thường đáng thương. Kim Phi Giao tham gia sinh tử đấu, lúc mở màn người này còn nói khoác không biết ngượng rằng phải đánh đến chết mới thôi. Loại hành động cầu xin nhận thua nhu nhược đó hắn không thèm làm. Hiện tại lại bắt đầu cầu xin thê thảm, Kim Phi Giao có chút khó xử, giết một kẻ như thế thực không có chút thú vị nào. Tên phế vật kia, lúc ở Mỹ Nhân lâu ngươi còn nói muốn mua tảo hạ y cho ta, giờ thì sao? Gia hỏa vô dụng, từ sau đừng có tới tìm ta, ta cảm thấy thực dùng mình. Trong tiểu lâu bên kia lôi đài, có một nữ tu sĩ yêu diễm đang vênh váo tự đắc chỉ vào tu sĩ trên lôi đài, mắng xa xả. Mắng xong lại còn dậm chân một cái. Vô cùng đau đớn nói, sao ngươi lại nhận thua chứ, nếu ngươi chết thì toàn bộ tài sản trên người ngươi còn có thể về ta. Hiện tại ngươi nhận thua, ta không những không có tảo hạ y, mà một chút di vật cũng không lấy được, không phải là không công ở cùng ngươi mấy tháng vừa rồi sao? Nam tử vốn đang quỳ dưới đất cầu xin tha thứ nghe nữ nhân Mỹ Nhân lâu nói như vậy thì đột nhiên đứng bật dậy, veo một cái liền vọt xuống dưới lôi đài, bộ pháp vững vàng giống như chưa từng bị thương vậy, vài bước đã xông lên bên cạnh tiểu lâu. Sau đó hắn dùng tốc độ điện quang hỏa thạch bạt cho nàng kia mấy bạt hai, vừa đánh vừa mắng, ngươi dám nguyền rủa ta chết. Nếu không phải ngươi cả ngày tỉ tê bên thai ta thì ta lại tới đây mạo hiểm sao? Bây giờ lại còn ước gì ta chết sớm một chút, dám tham lam của cải của ta, xem ta có đánh chết ngươi không? Một màn này khiến mọi người xem đến ngây người. Đúng lúc này, nữ tu sĩ bị đánh cũng phục hồi tinh thần, dù là kẻ ăn không ngồi rồi ở Mỹ Nhân lâu cũng đều là tu sĩ có tu vi hẳn hoi, cho nên cũng không cam yếu thế. Liền phản thủ đánh lại. Đường đường hai gã tu sĩ mà lại giống như người thế tục, hết cắn lại đá, từ trong tiểu lâu đánh cho ngã nhào xuống đất, lại tiếp tục tát nhau trên mặt cỏ. Kim Phi Giao không nói gì nhìn vị tu sĩ vừa mới nay còn suýt tắt thở hiện tại đang sinh long hoạt hổ trên mặt cỏ dây dưa với người của Mỹ Nhân lâu. Nghĩ nghĩ, nàng nhìn về phía tu sĩ mặc đồ bạc phụng phịu nói, Kim Cương vô địch đại lực nhân Kim Phi thắng. Xác nhận Kim Phi Giao thắng lợi xong, hắn lại vây tay một cái. Liền có một đám tu sĩ luyện khí kỳ đi tới hành hung hai kẻ đang đánh nhau kia. Sau khi đánh cho hai kẻ gây chuyện kia mất đi lực chiến đấu liền kéo bọn họ ra ngoài, chuyện sau đó thì phải tới chỗ khác để giải quyết. Tuy có hơi ngạc nhiên với kết quả này nhưng Kim Phi Giao vẫn rất cao hứng, tuy không lấy được những thứ của tu sĩ kia nhưng số tiền đặt cược đã có tới 5.3 vạn linh thạch, Kim Phi Giao nhận được 2.600 khối. Hơn nữa, nàng đã tự đặt cho mình 2.000 linh thạch, lần này thu hoạch đúng là không tệ. Kim Phi Giao không có hứng thú quan tâm xem vì sao sinh tử chàng lại dùng phương thức này để đưa linh thạch cho các tu sĩ quyết đấu, dù sao thì bọn họ cũng có thừa linh thạch, nàng chỉ cần bản thân thu được linh thạch, lại giải quyết được nhiệm vụ cưỡng chế của toàn tiên môn, lại còn sống, đúng là tam hỷ lâm môn. Cầm lấy túi chữ vật đựng linh thạch từ tay người phục vụ, Kim Phi Giao hảo phóng nắm một nắm linh thạch ném cho người phục vụ, sau đó liền thuận tiện chạy tới một linh thú điếm trong thành Lạc Tiên. Nàng vốn muốn xây dựng quan hệ với Đỗ Thủy Lam để nàng ta giúp mình tìm thêm vài con kiến giáp tinh, không ngờ nữ hải kia lại là quái nhân, cuối cùng kế hoạch phải tan vỡ. Nàng lại tìm một lượt trong thành Lạc Tiên vẫn không tìm được thêm con kiến giáp tinh nào. Kim Phi Giao thất vọng quay lại trong viện, chui vào cảnh thiên huyễn buồn, phát hiện bốn con kiến giáp tinh kia vẫn không chịu ra ngoài ăn uống. Kim Phi Giao vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ chúng chết rồi? Nàng dùng thần thức xuyên vào trong lòng cắt đen xem xét, chợt giật mình. Có một con kiến giáp tinh bộ dáng rất kỳ quái, bụng rất to, cả người phải dài đến 5 thước, toàn bộ thân mình nằm lún vào trong lớp cắt đen trong huyệt động, mà ba con kiến giáp tinh còn lại thì đang ra sức khuân vác cắt đen, muốn mở rộng diện tích huyệt động. Đây không phải là kiến chúa chứ? Nó tiến hóa? Hay là nó vốn là một con kiến chúa, chẳng qua tại trước đây quá gầy, ở đây được ăn ngon nên béo lên? Kim Phi Giao dùng thần thức quét tới quét lui trên người nó, không dám xác định nó có phải là kiến chúa hay không. Nếu con kiến giáp tinh này đúng là kiến chúa thì nàng sẽ không phải chạy lung tung tìm kiếm kiến giáp tinh nữa, chỉ cần kiến chúa bắt đầu sinh sản thì muốn bao nhiêu kiến giáp tinh là có bấy nhiêu. Đến lúc đó nuôi 1.000, 1.000 con, mỗi ngày linh thạch sẽ sinh ra như mưa, luyện đan hay luyện khí tiêu phí bao nhiêu mà chẳng được. Kim Phi Giao nghĩ đến cảnh sau này 6 mẫu cắt đen biến thành 6 mẫu linh thạch, chỉ sợ Nam Sơn giới sẽ không có ai giàu có hơn nàng được, còn không sướng chết sao. Chương 70, mãn viện đết ngáo. Những ngày sau đó của Kim Phi Giao trôi qua khá thoải mái, trong khi các đồng môn khác vẫn còn đang sốt ruột lo lắng đợi tiến sinh tử chàng thì nàng đã bắt tay vào chuẩn bị bế quan. Con kiến giáp tinh kia quả nhiên là kiến chúa, hiện đang không ngừng đẻ trứng, còn ba con còn lại thì ngày ngày vội vã, không ngừng khuân vác trứng kiến và chăm sóc kiến chúa, ngay cả linh thạch cũng không có thời gian để thải. Tuy kiến chúa ngủ ngay trên mặt cắt nhưng không thể để nó ăn luôn trứng nó được, thế nên ba con kiến giáp tinh ngoài việc chăm sóc trứng ra thì còn phải chuyển cắt vào bón cho nó. Kim Phi Giao không đành lòng nhìn nó ăn cát, hơn nữa trong động lại còn có vô số kiến chưa được nở ra, nàng liền mua không ít đường mật, rắc trước cửa động. Nàng vừa rắc đường vừa lại nhải, các ngươi phải ăn nhiều một chút, ăn cho béo mập, ấp ra nhiều kiến cho ta, làm cho ta của cải đời nhà, giàu hơn tất cả người trong Nam Sơn giới. Có đường, lũ kiến giáp tinh liền không ăn cát nữa, phấn khởi chuyển đường vào trong động, hành động phấn khích đó khiến cho Kim Phi Giao cảm thấy hình như bình thường nàng không được nhân đạo lắm, chưa bao giờ cải thiện cuộc sống cho chúng. Từ nay về sau, nàng sẽ cách vài ngày lại giải đường hoặc thịt vụn cho chúng. Ngoại trừ sự đồng tình với lũ kiến thì còn là để chúng nó lớn lên khỏe mạnh, nếu không chúng sẽ không sản sinh linh thạch mất. Dùng thần thức xem xét hang kiến, Kim Phi Giao đếm đếm, phát hiện một ngày kiến chúa có thể sinh 5 cái trứng, hiện tại trong hang đã bày trên 100 trứng khiến cho 3 con kiến kia mệt rã rời. Những quả trứng sinh sớm đã bắt đầu trở nên trong suốt, nhìn xuyên qua lớp vỏ có thể thấy được kiến con màu trắng bên trong. Chỉ vài ngày nữa thôi là đội ngũ kiến giáp tinh sẽ lớn mạnh hơn vài lần. Để mặc cho lũ kiến tự xoay sở, Kim Phi Giao bắt đầu lên kế hoạch cho chuỗi ngày tiếp theo. Mỗi ngày sẽ dùng 3 canh giờ để học chế phù, 1 canh giờ tiêu phí trong cảnh thiên huyễn buồn, thời gian còn lại sẽ dành toàn bộ cho việc tu luyện. Ngồi vào chỗ của mình trong phòng tu luyện, Kim Phi Giao bày công cụ chế phù ra, chuẩn bị bắt đầu vẽ linh phù. Lần đầu tiên luyện tập, nàng liền bắt đầu từ bùa truyền âm, thứ này dùng nhiều mà đồ án lại đơn giản. Là loại phù mà những người nhập môn đều vẽ. Nàng cầm giấy phù trên tay trái, tay phải cầm thần đến nhúng vào phù dịch, thông thả rót linh lực vào trong bút. Đối chiếu với phương pháp vẽ mới mua về, nàng chuyên tâm vẽ lên giấy. Kim Phi Giao quá mức chuyên chú, cẩn thận phòng theo từng đường nét trên đồ án, chỉ sợ sẽ bị khắc mất phần nào đó. Bởi vì quá mức muốn vẽ giống như lúc cho nên quá trình không được liên tục, phù dịch bị đọng loang lổ, một tờ giấy vẽ phù bị nàng vẽ loạn thất bát tao, vô cùng thê thảm. Đợi Kim Phi Giao vẽ xong đồ án, linh phù không có ánh sáng lóe lên biểu hiện thành công như trong tưởng tượng mà biến thành một tờ giấy bỏ, ngay cả một tia linh lực cũng không rót vào được, thất bại đến cực điểm. Nàng sớm có tư tưởng chuẩn bị, ném tờ giấy này đi, lại cầm một tờ giấy mới lên, nhúng bút vào phù dịch, bắt đầu vẽ lại từ đầu. Phù dịch màu nâu dần hiện lên trên mặt giấy. Âm một tiếng, một luồng khói đen đột nhiên bốc lên từ tờ giấy, hun mặt Kim Phi Giao đen xỉ. Lần này nàng đã rót linh lực thành công. Nhưng linh phù lại không chịu nổi linh lực nên mới vẽ được một nửa thì đã nổ tung rồi. Kim Phi Giao lau mặt, không cam tâm ném tờ linh phù đen ngòm trong tay xuống. Nàng không tin mình không bản lĩnh vẽ ra được một tờ linh phù. Đóng cửa từ chối tiếp khách, nàng vùi đầu vào thế giới chế phù, không quan tâm tới thế giới bên ngoài. Nàng hoàn toàn không biết các tu sĩ luyện khí kỳ trong toàn tiên môn đều đang khủng hoảng sợ hãi. Những trận quyết đấu trong sinh tử chàng càng ngày càng nghiêm trọng, những tu sĩ kiếm tiền dựa vào việc này càng ngày càng tung ra những thủ đoạn hung ác hơn. Bọn họ sớm từ bỏ kiểu đấu pháp hoa lệ, xuống tay rất sạch sẽ lưu loát, mỗi một lần đánh đều là lấy đi tính mạng đối phương, khiến cho nhiều tu sĩ toàn tiên môn vốn không quá tình nguyện tham gia còn chưa lên đài đã khiếp đảm, bọn họ chết đi như lá thu rụng theo gió, dẫn tới bầu không khí khủng hoảng khắp toàn tiên môn. Không ít tu sĩ trước đó còn vui sướng chuẩn bị tham gia sinh tử quyết đấu để kiếm tiền cũng bắt đầu chậm rãi rời khỏi toàn tiên môn, mà bọn họ vừa chân trước rời khỏi toàn tiên môn, chân sau đã bị sinh tử tràng bắt được. Nếu đã báo danh trước đó thì phải bồi thường gấp đôi số tiền đặt cược, nếu không phải hoàn thành xong trận đấu mới có thể đi. Trên cơ bản, các tu sĩ không thể có ngần ấy tiền để trả, cuối cùng vẫn là bị bắt lên lôi đài, có thể bình an rời đi chỉ là số ít. Nhân số của viện 44 cũng đại giảm, không ít người vụng trộm chạy đi, hiện tại không khí lạnh tanh. Những việc này Kim Phi Giao không hề hay biết, nàng còn đang bị vây trong cơn lốc chế phủ không thoát ra được. Chưa từng thấy ai có trình độ kém như vậy. Vẽ một tờ là thất bại một tờ, ngay cả tờ bùa truyền âm nhập môn cũng không vẽ ra được. Nàng vì thế còn vài lần phát hỏa, đổ trách nhiệm cho thân thể trắng kiện, ngón tay không đủ khéo léo linh hoạt. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, cuối cùng Kim Phi Giao cũng thu được chút tiến bộ, vẽ 100 tờ linh phù thì có thể thành công được khoảng 10 tờ. Nếu so sánh với những tu sĩ khác cũng học chế phù thì thành tích này của nàng đúng là đáng xấu hổ, ngay cả tỷ lệ thành công nhỏ đến đáng thương này cũng là nhờ nàng bỏ ra vài vạn linh thạch mới đạt được. Tu luyện chế phù thật sự là quá tốn kém, không biết luyện đan luyện khí có tốn hơn không. Kim Phi Giao nhìn tờ linh phù trong tay, cảm thán vạn phần, quả nhiên bản thân không có thiên phú chế phù. Nàng tham gia tổng cộng 3 trận quyết đấu sinh tử, bởi số người muốn đấu với nàng quá nhiều nên nàng trở thành nhân tuyển hấp dẫn nhất. Chỉ cần công bố ra con nàng quyết đấu là sẽ có vô số người điên cuồng tới đặt cược, danh hào Kim Cương vô địch đại lực nhân đã trở thành cái tên quen thuộc đối với các tu sĩ trong sinh tử tràng. Kim Phi Giao trở nên hấp dẫn như vậy là vì những người quyết đấu với nàng đều là những tu sĩ đã thắng lợi mấy chục trận trước đó rồi, thế nên ngoài trò khôi hài ở trận đầu tiên ra thì 2 trận sau đều là nàng phát huy uy mãnh, thỏa mãn đám người hạ chú. Tuy Kim Phi Giao kiếm được nhiều nhưng thắng cũng không phải dễ dàng. Lần thứ 3 nàng gặp phải một nhân vật vô cùng khó giải quyết, nếu không phải nhờ mập mạp tiến giai thành công mấy ngày trước đó thì nàng có thể thắng được không vẫn còn là vấn đề. Mập mạp sau khi tiến giai thì hình thể tăng gấp đôi. Hiện giờ nếu nó xuất hiện trong trạng thái bình thường đã cao gấp đôi Kim Phi Giao. Lúc nhìn nó, Kim Phi Giao phải ngửa đầu lên. Sau này mới biết nó còn có thể thu nhỏ lại như trước, chỉ vì muốn chơi nàng nên mới mỗi ngày đứng sừng sững trong sân như môn thần. So với trước kia, giờ đây trông nó như người hói đầu, sắc xanh trên người đã nhạt đi nhiều, nhìn thế nào cũng thấy giống một con ếch bị lột ra, khiến cho Kim Phi Giao không khỏi suy đoán liệu sau này mập mạp có biến thành màu trắng hay không. Vân vân trước ngực mập mạp đã to bằng nắm tay. Nếu cứ theo tốc độ đó thì sau này nó có thể lớn bằng một trái núi nhỏ. Ý nghĩ trong đầu Kim Phi Giao lại là, một con ếch bản vần to như vậy, ăn nhiều như vậy thì sau này làm sao mà nàng nuôi được. Tu vi của Kim Phi Giao toàn là dùng linh thạch và linh đan để tăng lên, vì thế tăng tiến rất nhanh. Xem ra người tu luyện cũng không phải phân biệt tư chất gì hết, có chăng là so sánh linh thạch nhiều hay ít mà thôi. Lúc này Kim Phi Giao đang ở trong phòng tu luyện thử vẽ ẩn thân phù. Bên người đã vứt đầy linh phù hỏng, mà bên thai lại không ngừng chuyển tới tiếng ít đều, ở bị khiến nàng tâm phiền ý loạn. Phù bút nhẹ nhàng run lên, một làn khói nhẹ thoát ra khỏi linh phù, một tấm da thú lại đi tong. Ẩn thân phù tứ phẩm không thể dùng giấy phù cấp thấp để vẽ, nàng phải thay bằng da thú, giá cũng cao hơn giấy thường rất nhiều. Tức giận thở phì phì ném tờ linh phù hỏng trong tay đi, Kim Phi Giao đứng lên, vọt tới cửa phòng tu luyện mắng vọng ra ngoài, hai người các ngươi muốn làm gì? Nếu muốn nói chuyện yêu đương thì mau cút đến cảnh thiên huyễn buồn cho ta. Ồ. Trong sân ngồi lừng lững hai con ếch bản vân khổng lồ, một con cao bằng nửa người bình thường, một con khác thì cao gần bằng hai người, sau lưng còn đeo một cái túi. Hai con ếch một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau, không biết đang nói cái gì mà cứ ộp ộp không ngừng. Con ếch cao bằng hai người hiển nhiên là mập mạp sau khi tiến giai thành linh thú cấp 2, con còn lại thì có thân hình giống nó trước đây chính là một con ếch cái không có nhà mà mập mạp nhặt về. Đó là sau trận đấu thứ 3 của Kim Phi Giao, trong lúc đi qua một cái ao sen trong thành thì mập mạp phát hiện có một con linh xà đang bắt ếch bản vân ở trong ao. Mập mạp thấy đồng loại bị giết thì sao có thể khoanh tay đứng nhìn, liền nhẹ nhàng tung một cái tát, cứu được một đám ếch bản vân tử trong miệng của linh xà. Nó giống như hết thần dáng thế trong mắt của đám ếch bản vân này, căn cứ trên tinh thần cường giả vi tôn, đàn ếch kia liền quỳ gối dưới đùi ngọc của mập mạp, đặc biệt, một con ếch cái đáng yêu lập tức điên cuồng yêu thích mập mạp, một mình bỏ trốn khỏi hồ. Đuổi theo Kim Phi Giao về tới tận viện 44. Kim Phi Giao liền nhận nuôi luôn con đít này, dù sao sau này cũng phải tìm vợ cho Mập Mạp, mà con đít này lại có thể vì tình lang mà bỏ nhà tìm tới, thật cảm động. Kim Phi Giao tìm một cái tên rất không thẩm mỹ cho con đít cái, Đại Nữ. Dưới hiệu quả của canh linh dược, Đại Nữ cũng bắt đầu biến lớn, nhưng không tiến giai như nàng mong muốn mà chỉ lớn lên hình thể, sau đó thì đình chỉ sinh trưởng. Kim Phi Giao liền giao Cảnh Thiên Huyễn Buồn cho nó quản lý, cả ngày đeo một cái tạp dề trước bụng trông như một phụ nữ trung niên vậy. Nhiệm vụ của Đại Nữ trong Cảnh Thiên Huyễn Buồn chính là nhặt linh thạch cất vào trong tiểu lâu, sau đó cứ cách 3 ngày sẽ cung cấp đường và thịt cho kiến giáp tinh. Những việc đơn giản này thì chút đầu óc của nó cũng đủ dùng. Nhìn bộ dáng nó ngốc nghếch chậm rãi di động trên nền cát đen, dùng chân trước nhặt từng khối linh thạch là Kim Phi Giao lại có cảm giác muốn hộp máu. Kim Phi Giao dưới sự hỗ trợ của linh thạch và đan dược đã tiếp cận với luyện khí hậu kỳ đại viên mãn, chỉ cần đạt được đại viên mãn là nàng có thể đánh sâu vào trúc cơ kỳ, đạt trúc cơ kỳ rồi thì có thể đến ở trên tiểu đảo của toàn tiên môn, không cần phải làm nhiệm vụ cưỡng chế gì đó nữa, cuộc sống hạnh phúc đã ở ngay trước mắt rồi. Chương 71, Trúc cơ thức hải. Trúc cơ là nhập môn của tu chân, vì nó tạo ra trụ cột cho tu sĩ chân chính bước chân vào đại đạo tu chân, bắt đầu có thể cùng thiên địa chân linh trao đổi. Trong một gian phòng tu luyện của toàn tiên môn, Kim Phi Giao đang nỗ lực muốn mở ra cánh cửa tiến vào thế giới chân linh thiên địa này. Thanh thể là đem linh lực toàn thân dẫn ra bên ngoài cơ thể, làm cho thân thể triệt để hư không, là công tác chuẩn bị cho trúc cơ. Linh lực toàn thân Kim Phi Giao hóa thành xương trắng tại bách huyệt rồi phiêu đãng ra chung quanh nàng, riêng ngọn minh hỏa màu làm kia là cố chấp co cụm lại, thế nào cũng không chịu thoát khỏi đan điền. Nếu nó không chịu đi ra ngoài thì thanh thể sẽ không thành công, Kim Phi Giao cũng không thể tiến hành bước tiếp theo là linh lực trúc hình. Vì đấu tranh với minh hỏa, Kim Phi Giao đã nhập định hơn một tháng, trước lúc tiến hành thanh thể nàng đã ăn tích cốc đan, vốn chỉ cần thanh thể thành công, sau đó một lần nữa hội tụ linh lực là có thể kết xuất thần thức chi hải bên trong đan điền. Trúc cơ thành công, nhưng hiện tại nàng lại bị minh hỏa vây khốn. Không quản nàng nỗ lực bao nhiêu lần, minh hỏa chỉ tử thủ đan điền không chịu rời đi, mà Kim Phi Giao lại không dám tiến hành trúc cơ trong khi tình huống đan điền còn đang chưa rõ ràng. Đã không chịu tự đi ra thì đành phải mạnh mẽ ép buộc. Kim Phi Giao nghĩ một hồi lâu, lại hút linh lực vào lại cơ thể, sau đó hòa minh hỏa vào trong linh lực, cùng dẫn đường chúng phiêu tán ra ngoài. Linh khí màu trắng xen lẫn với màu lam minh hỏa tạo ra một màu sắc đẹp lạ lùng. Đây là một việc vô cùng mạo hiểm, sau khi trúc cơ hình thành thức hải, nó được tạo ra từ linh lực tự thân và thần thức là trời, linh lực là đất. Hiện tại minh hỏa xen lẫn trong linh lực, tương đương với việc linh lực có tạp vật, nếu như thân thể không thể nhận cố linh lực kỳ dị này, nhẹ thì trúc cơ thất bại, minh hỏa biến mất, tu vi bị hạ thấp, nặng thì có khả năng khiến Kim Phi Giao tẩu hỏa nhập ma, thân hủy thần diện, thậm chí không được toàn thây. Làm như vậy quả thật phi thường mạo hiểm, nhưng Kim Phi Giao lại không thể không làm vậy. Nàng không được người nào đó có minh hỏa chỉ điểm, mà trong thiên địa tịch diệt quyết kia cũng không nói đến khi trúc cơ thì phải xử lý minh hỏa thế nào. Nếu không làm như vậy thì có khả năng cả đời nàng chỉ dừng lại ở luyện khí kỳ, ngay cả trúc cơ đan cũng không có cơ hội ăn. Hơn nữa, minh hỏa trong cơ thể nàng đều do linh lực khống chế, chỉ cần không có linh lực thì chúng liền do đầu rút cổ trong đan điền, cho nên Kim Phi Giao cũng chỉ có thể dùng linh lực mạnh mẽ lấy minh hỏa ra. Nàng dè dặt, cẩn trọng xuất minh hỏa ra. Đan điền tựa hồ trống không. Nhưng nàng cũng không vội vã trúc cơ mà cứ thế lẳng lặng chờ đợi hồi lâu, đợi cho thần thức khôi phục hoàn toàn mới mở hai mắt, ổn định tâm tình. Kim Phi Giao quyết tâm, ngón tay khẽ phất, một chiếc bình lưu ly bay tới, nắp bình bung ra, một viên trúc cơ đan lóng lánh ánh vàng lập tức bay ra, bay thẳng vào miệng Kim Phi Giao. Trúc cơ đan vừa vào trong miệng đã biến thành một dòng linh dịch, trượt xuống bụng. Sau một lát, trong đan điền liền trào ra một luồng linh khí ấm áp rồi biến thành nóng rực. Thừa dịp dược tính phát tác, Kim Phi Giao mạnh mẽ hút minh hỏa lẫn linh khí quanh thân vào cơ thể. Linh lực của trúc cơ đan dũng mãnh tuôn ra, trong thân thể nàng tràn ngập linh lực, vì sức nóng của linh lực mà trở nên đau đớn, toàn thân giống như bị xé toạc ra. Nếu không thể dẫn đường số linh khí này tới đan điền thì trúc cơ sẽ thất bại, linh khí nồng đậm kia cũng sẽ biến mất. Nàng dẫn linh khí mang theo minh hỏa tiến vào thân thể, bắt đầu trộn lẫn với linh khí trong trúc cơ đan, tụ tập vào đan điền. Quá trình này rằng co vẹn vẹn 2 ngày. Đợi đến khi linh khí trong trúc cơ đan tiêu hao hết, linh lực và thần thức vẫn chưa thể hội tụ thành thức hải, đan điền giống như một cái động không đáy, những linh lực kia căn bản vô pháp lấp đầy nó. Kim Phi Giao mở mắt ra, ăn tiếp một viên trúc cơ đan, cảm thấy thật may mắn vì mình có nhiều trúc cơ đan, nếu không với tình huống này thì nàng căn bản không thể trúc cơ. Sau khi ăn trúc cơ đan, nàng lại nhắm mắt lại, bắt đầu dẫn đường cho linh lực tiến vào đan điền. Lại qua 2 ngày, Kim Phi Giao mở mắt ra, bất đắc dĩ nói: Bảo sao tu sĩ luyện khí nhiều như vậy mà có thể trúc cơ lại thực ít ỏi. ta ăn hai viên trúc cơ đan mà vẫn không thể lấp đầy đan điền, rốt cục phải cần có bao nhiêu linh lực và vận khí mới có thể trúc cơ thành công đây. Hiện tại trên người nàng còn hai viên trúc cơ đan, nếu ăn hết mà vẫn không thể trúc cơ thành công thì Kim Phi Giao không biết mình còn mặt mũi nào mà bước ra khỏi phòng tu luyện không. Cắn răng một cái, nàng nuốt luôn hai viên trúc cơ đan còn lại, đã đi tới tận bước này, nếu bốn viên mà còn thất bại thì chẳng lẽ lần sau cần 10 viên mới được sao? Hai viên trúc cơ đi vào, trong thân thể nàng lập tức phiên giang đảo hải, linh lực nóng rực quay cuồng trào ra, toàn thân bị nóng đỏ lên. Kim Phi Giao cảm thấy choáng váng đầu óc, ý thức bắt đầu không rõ ràng, tựa hồ tùy thời sẽ bị linh lực làm bỏng mà chết. Nàng lên tinh thần, liều mạng dẫn đường những linh lực đang chạy loạn lên đó, dần dần lâm vào trạng thái vô ý thức. Mà bên trong đan điền cũng xuất hiện khác thường, ở trung tâm nơi linh lực hội tụ, một ngọn minh hỏa màu lam loẹ loẹ tỏa sáng. Hóa ra bên trong đan điền còn có một ngọn minh hỏa tồn tại, vậy mà Kim Phi Giao dùng thần thức cũng không phát hiện ra. Ngọn minh hỏa này chính là tinh hoa minh hỏa mà Kim Phi Giao hút vào, lúc này nó đang phát ra quang mang lóng lánh chói mắt, liều mạng hấp thu linh lực. Trước đó là linh lực thông thả hội tụ vào trung tâm, hiện tại là bị minh hỏa điền cuồng hút đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, linh lực mà trúc cơ đan phóng ra càng ngày càng ít, cuối cùng thì bị minh hỏa hút hết. Cuối cùng, toàn bộ đan điền chỉ có một ngọn minh hỏa màu lam, tất cả linh lực và thần thức của Kim Phi Giao đều bị hút sạch, nàng cứ thế mà mất đi ý thức, lẳng lặng ngồi và đợi. 10 ngày sau, minh hỏa vốn luôn lẳng lặng nằm trong đan điền Kim Phi Giao bắt đầu tản mát ra quang mang chói mắt, ràng co trong chốc lát rồi đột nhiên nổ mạnh. Ánh sáng bùng nổ, trong đan điền dần yên tĩnh trở lại, một mảnh thức hải xuất hiện trong đan điền của Kim Phi Giao. Nàng trúc cơ thành công. Trong thức hải ở đan điền, phía trên là bầu trời do thần thức hình thành, linh lực hóa thành từng cụm mây trắng mềm nhẹ bay trong không trung, bên dưới là một hồ nước màu lam, lấp lánh ánh sáng vô cùng xinh đẹp. Lúc này Kim Phi Giao đã khôi phục ý thức, đang đứng trong thức hải của mình, trôi nổi phía trên hồ nước xanh lam, kinh hỉ đánh giá bốn phía. Nàng không biết thức hải của người khác trông như thế nào, chỉ nghe nói thần thức là trời, linh lực thì không có hình dạng cố định. Còn nguyên nhân vì sao cảnh tượng trong thức hải của mỗi người sau khi trúc cơ lại khác nhau thì cho tới bây giờ vẫn còn là một câu đố không lời giải. Cho nên hồ nước xanh lam này cũng chỉ khiến Kim Phi Giao cảm thấy kinh diễm chứ không thấy thức hải của bản thân có gì khác với thức hải của người khác. Rốt cục, Kim Phi Giao ra khỏi thức hải, mở mắt. Nàng vươn hai tay, phát hiện quần áo trở nên thùng thình, dáng người đã biến nhỏ, trên mặt đất còn có một bãi hắc dịch không sạch sẽ, đó là những tạp chất do thân thể bài xuất ra lúc trúc cơ. Kinh hỉ lấy ra chiếc gương đã lâu không được động đến, Kim Phi Giao nhìn thấy gương mặt quen thuộc, rốt cục cũng khôi phục nguyên dạng, không còn là kim cương vô địch đại lực nhân nữa. Độc tố của thần cơ thủy kém chất lượng đã bị mạnh mẽ bài xuất ra ngoài lúc trúc cơ, dáng người nữ tử đã trở lại. Sau niềm vui về diện mạo của mình, Kim Phi Giao lại phát hiện nhãn lực của mình rất tốt, hơn nữa cảm giác cũng càng thêm sâu sắc, ngay cả đầu óc cũng càng thêm minh mẫn. Trúc cơ đúng là khác biệt, rốt cục nàng đã trở thành người tu chân chân chính. Hơn nữa cũng có thể sống lâu gấp đôi, tuổi thọ lên tới hơn 200 năm. Kim Phi Giao vui mừng quá đỗi, muốn chạy ra báo tin tốt cho Mập Mạp, lại phát hiện cơ thể vô cùng thối. Nàng ngượng ngùng cười cười, lấy nước trong lan dạ hương ra, dùng hỏa viêm thuật đun nóng rồi bắt đầu tắm rửa. Bình thường nàng vẫn pha canh linh dược trong phòng tu luyện cho nên những dụng cụ tắm rửa rất đầy đủ. Thống khoái cọ sạch thân thể, Kim Phi Giao thay quần áo mới, nhẹ nhàng khoan khoái ra khỏi phòng tu luyện. Mập Mạp, ta chúc cơ thành công. Kim Phi Giao đi ra phòng tu luyện liền nhìn thấy Mập Mạp với thân hình thu nhỏ đang nhàn nhã ngủ trên ghế nằm. Đại Nữu thì ngơ ngác ngồi bên cạnh, tận tụy đấm chân cho Mập Mạp như nha hoàn. Kim Phi Giao sửng sốt, tức giận nói, Mập Mạp, ngươi dám dạy Đại Nữu thành như vậy. Ngươi đâu phải là người, còn ngủ trên ghế nằm. Còn ngươi nữa, Đại Nữu, ngươi có thể có chút tự tôn của hết bản vân hay không? Chỉ số thông minh của Đại Nữu còn lâu mới bằng Mập Mạp, bị Kim Phi Giao mắng thì chỉ ngẩng đầu ngây ngốc nhìn nàng. Không biết lão đại đang mắng cái gì, mắt nó nhìn Kim Phi Giao nhưng hai tay vẫn đang đấm. Ngươi rốt cục là linh thú nhà ai hả? Thật sự là không chịu nổi hai ngươi, ban ngày ban mặt còn đóng vai địa chủ. Kim Phi Giao không ngờ bản thân trúc cơ thành công, vô cùng cao hứng bước ra, thứ đầu tiên nhìn thấy lại là hai con ếch đóng giả người thế này. Ồ bộ! Mập Mạp kêu hai tiếng với nàng, thân mình không thèm động đậy. Ta chính là chủ nhân của các ngươi, hiện tại ta trúc cơ thành công, các ngươi phải chạy tới nịnh bợ chứ. Không được không để ý đến ta, có nghe hay không? Ngay lúc Kim Phi Giao đang thở phì phì mắng hai con ếch, túi chữ vật bên hông nàng đột nhiên động đậy, giống như có gì đó đang ông tác hưởng. Cái gì vậy? Kim Phi Giao không hiểu ra sao, túi chữ vật của nàng cũng đâu có gì kỳ quái. Không đợi Kim Phi Giao mở túi chữ vật ra, một cột ánh sáng từ trên trời đã giáng xuống, nàng veo một cái biến mất tại chỗ. Mập mạp và đại nữ nhìn khoảng sân trống rỗng, ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đại nữ mờ mịt nhìn mập mạp, tựa hồ muốn hỏi chủ ý của mập mạp, đã nửa năm không gặp chủ nhân, người vừa mới đi ra khỏi phòng tu luyện đã bị một cột ánh sáng ăn luôn. Mập mạp cũng chớp chớp mắt nhìn đại nữ, sau đó khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nói với đại nữ, ồ. Đại nữ vẻ mặt giãn ra, cúi đầu, tiếp tục đấm chân cho mập mạp. Mà mập mạp lại tựa vào ghế nằm, đầu lưỡi vươn ra dính lấy hoa quả trên cái mâm mà đại nữ đặt bên cạnh, vừa nhàn nhã ăn vừa quan sát từng cột sáng không ngừng xuất hiện rồi lại biến mất trên bầu trời thành lạc tiên. Chương 72, cúc hoa mở, kiếm mang thương. Hai mắt kim phi giao hoa lên, mờ mịt đứng trên một bãi cỏ xanh tươi, hoa dại vươn lên trên mặt cỏ, xen kẽ đây đó là rất nhiều linh thảo. Trong không khí truyền tới từng làn dược hương thơm ngát khiến nàng không khỏi hoài nghi bản thân có phải đang ở trong dược viên của một vị tiền bối nào đó hay không. Đang do dự không biết có đi đào đám linh thảo đó lên không thì nàng đột nhiên phát hiện ở hai bên nàng có hai đám tu sĩ trúc cơ đang hung thần ác sắt chằm chằm nhìn đối phương như hổ rình mồi, không khí phi thường không tốt, nàng đột nhiên xuất hiện ở giữa bọn họ đã thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người. A, đã quấy rầy nhã hứng của các vị rồi, ta sẽ tránh ra ngay, các vị cứ tiếp tục. Kim Phi giao hắc hắc cười, thân mình lui về phía sau, chỉ mong mau chóng rời khỏi nơi thị phi này. Hai bên tu sĩ cứ như vậy nhìn nàng túi đầu lui về phía sau, đột nhiên, có một người mở miệng hô, Kim Phi Giao. À, thân mình Kim Phi Giao cứng đờ, ta không quen tu sĩ trúc cơ nhà, không phải là kẻ thù chứ. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang bên có người gọi nàng, một mỹ nhân trúc cơ sơ kỳ đi ra từ phía sau năm gã tu sĩ, không phải là mỹ nhân, là một nam nhân xinh đẹp tựa thiên tiên mới đúng. Hùng Thiên Khôn, sao ngươi lại ở đây? Nhiều năm không gặp, ngươi càng ngày càng đẹp. Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn hắn, tóc dài bông xóa, áo dài nhẹ bay, vẫn đẹp mê người như trước. Mắt hắn đang nhướng lên, tuy rằng trong mắt có kinh hỉ nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy chút lanh ý. Hóa ra là người quen, Kim Phi Giao đi về phía đó được vài bước thì dừng lại, cau mày nhìn trong đám người, Hùng Thiên Khôn đã xuất hiện ở đây thì yêu bà trúc cơ hậu kỳ kia liệu có ở đây không? Nàng không tới, ngươi đừng sợ. Mặt Hùng Thiên Khôn mang ý cười nhìn nàng, nhẹ nhàng nói. Kim Phi Giao bất mãn nhíu mày, ai nói ta sợ? Chỉ là ta không muốn gặp nàng ta thôi. Hiện tại nàng rất tự tin, kể cả không thể đánh thắng Lao Yêu Bà thì bản thân cũng là tu sĩ trúc cơ, muốn chạy trốn cũng hoàn toàn không phải vấn đề. Ta luôn luôn mong được gặp ngươi, thế mà ngươi lại rơi xuống trước mặt ta. Nào, chúng ta tới chỗ khác đi, nơi này nhiều người, ảnh hưởng chúng ta nói chuyện. Hùng Thiên Khôn cười cười bước tới, thân thiết kéo tay Kim Phi Giao, định kéo nàng rời đi. Đứng lại cho ta. Hùng Sư Đệ. Hai tuyến người thấy tình cảnh đó thì đồng thanh hô lên. Hùng Thiên Khôn dừng chân, xoay người lạnh lùng nói với một người, sao, các ngươi có chuyện gì sao? Nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn, các sư huynh đệ của hắn do dự một chút, đành phải lắc đầu nói, không có, ta chỉ hy vọng sư đệ có thể chú ý an nguy của bản thân, trong bí cảnh lạc tiên không an toàn, mọi người ở cùng nhau thì có thể hỗ trợ nhau, cũng có thể khiến sư tôn khỏi phải lo lắng. Hừ, ta muốn làm gì, ai dám quản? Hùng Thiên Khôn hừ lạnh một tiếng. Lại quay đầu nhìn về phía đám tu sĩ phía bên kia, mặt lộ vẻ coi thường hỏi, Trọng Thiên Phái các ngươi có ý kiến gì sao? Hùng Thiên Khôn, ngươi nói đi là đi, coi Trọng Thiên Phái chúng ta là cái gì? Coi thường chúng ta sao? Trọng Thiên Phái ở đây có 8 người, nhiều hơn Vân Sơn Phái, người nói chuyện là một nam tử mày rậm mắt to, dáng vẻ có chút tục tằng. Coi thường các ngươi? Ta vốn không nhìn thấy các ngươi, sao phải xem thường? Hùng Thiên Khôn giống như cười, nhẹ nhàng nói, thật là có phong thái mỹ nhân. Kim Phi Giao giật mình nhìn Hùng Thiên Khôn, tên nam nhân yêu nghiệt ngạo khí này thật đúng là người trước kia luôn thẹn thùng, không hiểu chuyện, cả ngày bị mình vần vò sao. Sao nàng lại cảm giác không quá giống nhau, liệu có phải bị người đoạt xá rồi không? Nàng từ cuộc đối thoại của đám người này thì biết được nơi này là bí cảnh Lạc Tiên, hóa ra là trong lúc nàng bế quan thì Lạc Tiên Điện đã mở nó ra, nhưng nàng không báo danh cũng không nộp linh thạch cơ mà, là ai đã đưa nàng tới đây? Trường hợp này có xem như là trèo tường không? Liệu có bị cấm chế trong bí cảnh giết chết không? Ngay lúc Kim Phi Giao còn đang suy nghĩ thì nhóm người kia lại càng ầm ĩ lời nói Hùng Thiên Khôn rất coi rẻ người Trọng Thiên Phái khiến cho đám tu sĩ Trọng Thiên Phái bất mãn, tên nam tử tục tằng kia nổi giận, Hùng Thiên Khôn, ngươi đừng quá cuồng vọng, chỗ linh thảo này là của Trọng Thiên Phái chúng ta, các ngươi muốn nhường cũng phải nhường mà không muốn cũng phải nhường. Hùng Thiên Khôn lạnh lùng nhìn tu sĩ Trọng Thiên Phái, nheo mắt lại nói, linh thảo nào? Liên quan gì tới ta? Nói xong, hắn kéo Kim Phi Giao bước đi. Hành động này khiến người Vân Sơn Phái hoảng hốt, Trọng Thiên Phái vốn nhiều người, Hùng Thiên Khôn lại bỏ rơi bọn họ không quan tâm. Hả? Trọng Thiên Phái phản ứng còn dữ dội hơn những đệ tử Vân Sơn Phái, giống như bị đâm vậy, quát lên với Hùng Thiên Khôn, ngươi dám coi thường chúng ta như thế, hôm nay nếu không để ngươi đầu rơi máu chảy thì chúng ta làm sao có thể sống yên trong Trọng Thiên Phái. Ngươi thử xem. Đối mặt với lửa giận của người Trọng Thiên Phái, Hùng Thiên Khôn vẫn bình tĩnh tự nhiên giống như chuyện không hề liên quan đến mình vậy. Khinh người quá đáng, sư huynh, để ta tới giáo huấn hắn một chút. Trong Trọng Thiên Phái có một gã thanh niên đi ra, há mồm xuất ra một cây cờ Tố Sát Vân, cây cờ này vừa gặp gió đã trương lớn lên, linh khí bức người. Hạo Thương, phải cẩn thận, tu sĩ Tục Tằng cẩn thận nhắc nhở. Đã biết, sư huynh. Hùng Thiên Khôn quay đầu nhẹ giọng nói với Kim Phi Giao đang khiếp sợ, ngươi trốn ra sau đi, ta thu thập xong bọn họ sẽ mang ngươi đi. Ùm. Kim Phi Giao ngây ngô đáp một tiếng, lui ra ngoài, tìm một tảng đá ngồi lên, đầu óc vẫn mở mịt như trước. Con người vốn sẽ thay đổi, sẽ trưởng thành, đó là chuyện bình thường. Nhưng làm gì có ai mới vài năm lại biến đổi nhanh như vậy chứ, đây hoàn toàn là thoát xác từ sâu nhộng thành bươm bướm mà. Nhìn một Hùng Thiên Khôn xa lạ, Kim Phi Giao ngồi đoán xem rốt cục là loại người nào hay loại việc nào đã khiến hắn biến thành dạng này. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nàng khẳng định, Hùng Thiên Khôn nhất định là bị nữ nhân mà hắn theo đuổi ở Vân Sơn Phái từ chối. Cũng chỉ có lý do này mới giải thích được cho sự biến đổi to lớn trong tính tình của một nam nhân thôi. Nữ nhân này thực kỳ lạ, với thân thế, ngoại hình như Hùng Thiên Khôn mà lại không muốn, thật không hiểu có phải bị mù mắt hay không. Bạn tốt của mình bị người không để trong mắt, Kim Phi Giao tự dưng thấy tức giận bất bình. Mà Hùng Thiên Khôn bên kia đã bắt đầu đánh nhau. Hạo Thương cầm Tố Sắc Vân trong tay, đón gió bay lên, linh khí bốn phía xoay tròn. Một đám mây phun ra hình thành một con yêu thú đứng giữa không trung, thoạt nhìn mười phần uy phong. Ngọc thủ thon dài của Hùng Thiên Khôn vừa nhấc, miệng phun ra một cây linh kiếm. Thân kiếm màu trắng, một đóa hoa cúc vàng nhẹ nhàng phiêu đãng bên trong thân kiếm, khiến người ta vừa nhìn đã thấy đẹp đẽ vô cùng. Yêu thú tạo thành từ mây trắng kia nhẹ nhàng bay bổng giữa không trung, thoạt nhìn như không có chút lực lượng nào, nhưng nó vừa ra tay đã khiến người chấn động. Nó nhẹ nhàng hơ chân liền cào lên một mảng cỏ, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu mấy trượng. Hùng Thiên Khôn điều khiển linh kiếm, kiếm khí hóa thành một đóa hoa cúc to ba thước, bay về phía yêu thú. Không đợi đóa hoa cúc đâm vào yêu thú, Hùng Thiên Khôn đã vũ động linh kiếm, mấy chục đóa cúc to một thước đã đánh tới Hạo Thương. Tố Sắc Vân trong tay Hạo Thương đại phóng bạch quang, một cái thuẫn bằng mây trắng xuất hiện. Đám hoa cúc Hùng Thiên Khôn thả ra đánh vào mặt thuẫn liền bị nó cắn nuốt không còn, còn đóa cúc ba thước kia lúc này đã vọt tới trước mặt yêu thú, va chạm với lợi chảo của nó. Ánh sáng lập tức chiếu rọi vạn trượng, linh khí chung quanh hỗn loạn. Khí lãng đánh mạnh ra bốn phía. Đây là chiến đấu giữa các tu sĩ trúc cơ, hoàn toàn khác với các tu sĩ luyện khí kỳ, đây mới gọi là chiến đấu thật sự. Đây là lần đầu tiên Kim Phi Giao được xem tu sĩ trúc cơ chiến đấu gần như vậy, nàng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi, thật muốn tìm một chỗ nghiên cứu pháp thuật dành cho trúc cơ kỳ trong Thiên Địa Tịch Diệt Quyết. Việc này không nên chậm trễ, nàng nhân cơ hội này nhìn lướt qua pháp thuật trúc cơ trong Thiên Địa Tịch Diệt Quyết, ai biết được tình thế hỗn loạn này có lan đến bản thân không? Vẫn nên chuẩn bị thủ đoạn bảo mệnh trước. Pháp bảo của hai người này đều được thả ra từ miệng khiến Kim Phi Giao hâm mộ muốn chết. Đây chính là bản mạng pháp bảo, luôn luôn để trong thức hải ôn dưỡng, chỉ cần trúc cơ thì ai cũng phải làm một cái. Một pháp bảo uy lực lớn nếu như không phải là bản mạng pháp bảo thì uy lực cũng bị giảm đi không ít. Kim Phi Giao vừa mới trúc cơ, còn chưa củng cố cảnh giới đã bị hút vào bí cảnh Lạc Tiên, đừng nói gì đến bản mạng pháp bảo. Nghĩ tới việc này, nàng lại nhớ ra hình như trước khi cổ sáng kia xuất hiện thì túi chữ vật có sáng lên. Vội vàng mở túi chữ vật, nàng tìm kiếm một hồi thì phát hiện có một vật đang lập lòe tỏa sáng. Đây là... Nhìn thứ đang phát sáng trong tay, Kim Phi Giao cảm thấy rất khó tả. Đây chính là thứ nàng lấy từ Bạch Giản Trúc, là một khối tinh thạch nhỏ nhiều màu, bên trên có viết một chữ bí. Hóa ra đây là thạch bài truyền tống vào bí cảnh Lạc Tiên, thật không ngờ tự dưng lại giúp ta tiết kiệm được 5 vạn linh thạch. Đã đến rồi thì ta phải kiếm chút linh thảo về mới được. Kim Phi Giao không ngờ mình lại chiếm được đại tiện nghi như vậy, sung sướng cất bài tử nhiều màu kia vào trong túi trữ vật. Nàng nghe nói lúc ra cũng cần phải có thạch bài này, không thể làm mất được. Kim Phi Giao sờ sờ đầu, đột nhiên có ý nghĩ sẽ không ra ngoài, dù sao bí cảnh Lạc Tiên cứ 10 năm lại mở ra một lần, nếu có thể hái nhiều một chút thì đúng là bội thu. A, tiếng hét thảm thiết kéo nàng ra khỏi suy nghĩ, Hùng Thiên Khôn chiếm thượng phong. Một cánh tay của Hạo Thương chảy máu đầm địa do bị hoa cúc của Hùng Thiên Khôn chém. Phía sau Hùng Thiên Khôn còn có một đóa cúc to năm trượng, phi thường kinh diễm xinh đẹp. Cúc hoa khai, kiếm mang thương, quả nhiên là lợi hại như lời đồn. Một gã đệ tử Trọng Thiên Phái xanh mặt lẩm bẩm. Không ngờ Hùng Thiên Khôn lại lợi hại như vậy, lại còn nổi tiếng nữa, rốt cục mấy năm qua hắn sống thế nào. Kim Phi Giao nhìn kiếm khí hoa lệ kia, nhịn không được lắc đầu cảm thán. Mà ngay lúc đó, tại một góc của bí cảnh Lạc Tiên, ánh mắt Bạch Giản Trúc đang hướng sang bên này, sắc ý tràn đầy, tựa hồ cách xa như vậy cũng có thể nhìn thấy nàng vậy. Rốt cục cũng tìm được ngươi. Ngươi lấy hai viên trúc cơ đan của ta, hẳn là có thể trúc cơ thành công, lại dùng bí cảnh bài để vào bí cảnh Lạc Tiên. Hiện tại ta thực muốn nhìn xem ngươi rốt cục là loại người nào mà dám can đảm nhục nhã ta. Chương 73, đánh lén lại đánh lén. Mọi người cùng nhau xông lên xử lý đám người Vân Sơn phái, đám linh thảo này chúng ta nhất định phải lấy. Tu sĩ Trọng Thiên phái hô to, sau đó một loạt những tiếng động bùm bùm vang lên, toàn bộ bản mạng pháp bảo đều được lấy ra khiến cho Kim Phi Giao được mở rộng tầm mắt. Cẩn thận đánh giá một phen, nàng phát hiện bản mạng pháp bảo ngoài kiếm là vũ khí ra thì đều là những thứ có hình dạng kỳ quái. Nào là ly rượu, thắp, cờ, không có cái nào là vũ khí bình thường. Kim Phi Giao vừa mới trúc cơ, đặc biệt lưu ý đến đám bản mạng pháp bảo này, trong mắt ngập tràn các loại ánh sáng vàng đỏ của các loại pháp bảo. Ngọc Như Ý xanh biếc, hút linh lực của thiên địa chung quanh, một gốc đại thụ liền chui từ trong đất ra, những cành cây thô to đan xen lẫn nhau hình thành một nắm tay vĩ đại, mang theo linh lực lục sắc nào tới. Mà bên kia, trong cái ly rượu nho nhỏ lại bay ra một con hỏa điểu dài ba trượng, kêu lên một tiếng rồi kéo theo cái đuôi lửa thật dài quét ngang bay tới. Những bản mạng pháp bảo khác cũng thế, ví như cái tháp kia, vừa bay vào không trung đã trướng to lên, liều mạng hấp thu linh khí để công kích. Ngoài ra còn có quạt, những hoa văn, văn tự trên mặt quạt tự hành phiêu động, vừa là pháp thuật công kích vừa phòng ngự, trong lúc hỗn chiến có thể khiến cho người khác không biết phải nhìn về hướng nào. Động tĩnh cũng quá lớn, ta cũng phải làm một bản mạng pháp bảo thôi, thật là uy phong. Kim Phi Giao hâm mộ nhìn bản mạng pháp bảo của bọn họ, trong lòng ngưỡng ấy. Nàng vội vàng cân nhắc làm sao để bản mạng pháp bảo thêm lợi hại thì một gã đệ tử Trọng Thiên phái đã chú ý tới nàng đang ngồi nhàn nhã ở một bên. Tuy nàng ta mới xuất hiện nhưng lại thân quen với Hùng Thiên Khôn, tốt nhất là nên cùng chết. Hắn chỉ tùy tiện xem xét cũng có thể nhìn ra Kim Phi Giao là tu sĩ vừa mới trúc cơ, ngay cả tu vi còn chưa củng cố, thế mà lại dám đến bí cảnh Lạc Tiên. Nghĩ vậy, một cái Hỗn Nguyên Tắc trong tay hắn liền bay vèo đến chỗ Kim Phi Giao. Hỗn Nguyên Tắc hóa thành một đường sáng bạc vọt tới, Kim Phi Giao cuống quýt nâng tay lên, linh lực tuôn ra hai tay, cầm lấy đường sáng bạc này. Một tiếng xèo vang lên, Hỗn Nguyên Tắc lập tức bị đông cứng, kết thành một sợi minh băng màu lam dài. Hả? Kim Phi Giao kinh nghi, sao minh hỏa lại biến thành như vậy? Nàng vận một chút lực lên tay, khối băng kia liền bị nàng nhẹ nhàng bóp nát, Hỗn Nguyên Tắc bên trong cũng bị tuấn táng cùng minh băng, hóa thành từng mảnh vụn, rơi xuống. Hỗn Nguyên Tắc này cũng quá yếu ớt, sao vừa nhẹ nhàng sờ vào liền nát? Kim Phi Giao nhìn tay mình, đây chẳng lẽ là minh hỏa sau trúc cơ? Sau khi tiến giai không ngờ lại có công năng đóng băng. Tên tu sĩ kia cũng ngây ngẩn cả người. Đó là pháp khí cực phẩm do hắn tự mình luyện ra, thế mà lại bị Kim Phi Giao nhẹ nhàng sờ nát. Không thể xem nhẹ nữ nhân này, hắn nén kinh ngạc trong lòng, phun ra một cây quạt lục hợp sáng rực. Trên mặt quạt không vẽ gì, cả bề mặt không ngừng luân chuyển 6 loại màu sắc. Theo từng loại màu sắc xuất hiện, linh khí mà lục hợp phiến truyền ra cũng thay đổi liên tục. Hắn đang muốn dùng bản mạng pháp bảo của mình để công kích Kim Phi Giao thì thấy từ phía đối diện đột nhiên bay tới một băng quyền màu lam, băng quyền thế tới rào rạng, hắn cầm lục hợp phiến quạt một cái. Một luồng bạch quang liền bay ra, đánh vào băng quyền, va chạm vào nhau kích khởi từng đợt linh khí dao động, minh băng cũng nát. Bạch quang vừa qua, một luồng thanh quang lại bay ra khỏi lục hợp phiến, đồng thời băng quyền thứ hai cũng nối gót tới, rồi quyền thứ ba, thứ tư. Tu sĩ Trọng Thiên phái cầm lục hợp phiến không ngừng công kích băng quyền. Băng quyền này có lực lượng cường đại, số lượng lại nhiều, tuy nhìn bề ngoài không hề thu hút, hơi giống với việc biến đổi băng tiễn thuật thành hình dạng nắm tay, nhưng lực lượng lại khác hoàn toàn. Mỗi lần dùng lục hợp phiến đánh tan một băng quyền, hắn lại bị dư lực mạnh mẽ của băng quyền đẩy lui một thước. Mà băng quyền giống như không thể đánh hết, bị Kim Phi Giao không ngừng tung tới. Tu sĩ kia còn nhìn thấy những vụn băng quyền bị đánh nát sau khi rơi xuống đất liền biến thành hỏa hoa màu lam, không ngừng bốc cháy trên mặt đất. Kim Phi Giao trong lúc vô ý đấm trọng quyền cách không đánh qua thì phát hiện minh hỏa lao ra khỏi nắm tay, hòa với linh lực hóa thành một băng quyền, uy lực không khác gì với nắm tay nàng. So với một quyền trước kia thì có ích lợi là nàng không cần phải ở gần đối phương mới có thể công kích, hiện tại dù cách thật xa cũng có thể tấn công đối thủ. Vừa rồi nàng lén nhìn pháp quyết nhưng không đủ thời gian, chỉ vội vàng lướt qua, không biết trong đó có ghi lại loại pháp thuật sau khi minh hỏa tiến giai như thế này không. Tiểu công kích cự ly xa này khiến cho Kim Phi Giao cảm thấy rất thú vị, nàng liền đứng tại chỗ, hai tay luân phiên không ngừng tung trọng quyền về phía tu sĩ Trọng Thiên phái kia. Không biết có phải là ảo giác không? Đệ tử Trọng Thiên phái cảm thấy uy lực của lục hợp phiến tựa hồ yếu bớt. Thừa dịp một lúc băng quyền chưa kịp tới, hắn nhìn vào lục hợp phiến, lập tức chấn động. Không biết từ khi nào, lục hợp phiến đã xuất hiện không ít lỗ thủng, thoạt nhìn tựa hồ bị chúng ăn. Không đợi hắn cẩn thận xem xét, một băng quyền khác đã đánh tới, hắn vội vàng vung lục hợp phiến. Một phiến này va chạm với băng quyền, sau đó hắn liền thấy rõ, hóa ra vào lúc băng quyền tan vỡ, những vụn băng văng ra chung quanh, có khá nhiều mảnh vụn rơi lên mặt lục hợp phiến. Dần ra, lục hợp phiến bị những vụn băng hóa thành những đốm minh hỏa thật nhỏ đó ăn mòn, thế nên uy lực đại giảm. Uy lực lục hợp phiến giảm đi thì lực phản chấn của băng quyền cũng lớn lên, tên đệ tử Trọng Thiên phái cũng chuyển từ cứ một quyền lui một thước biến thành một quyền hai thước. Thấy tên tu sĩ trúc cơ này dùng bản mạng pháp bảo mà lại bắt đầu không duy trì được, Kim Phi Giao cảm thấy có chút bất ngờ. Ấn tượng của nàng đối với tu sĩ trúc cơ vẫn như lúc trước, hiện tại lại phát hiện tu sĩ trúc cơ không khó đánh như trong tưởng tượng thì có chút vui sướng, không ngờ rằng bản thân mình cũng vừa trúc cơ, uy lực cùng linh lực và thần thức cũng gia tăng lên rất nhiều. Thậm chí còn chưa kịp củng cố cảnh giới đã có thể đối kháng với tu sĩ trúc cơ đã có bản mạng pháp bảo này. Tất nhiên, Kim Phi Giao biết đây là công lao của Minh Hỏa. Nếu nàng không có Minh Hỏa thì hiện tại đã sớm nằm phơi thây dưới đất, trong lòng nàng liền tràn ngập tin tưởng với uy lực của Minh Hỏa sau này. Minh băng quyền trong tay nàng càng đánh càng ra sức, làm cho tu sĩ Trọng Thiên phái liên tiếp bại lui. Gen sắc khi còn nóng, nàng lặng lẽ thả ra minh quang bong bóng, để chúng nó tản ra ẩn nấp vào trong bụi cỏ. Chậm rãi tiến tới bên người tu sĩ Trọng Thiên phái, chờ đợi thời cơ. Tu sĩ Trọng Thiên phái bị băng quyền bức hiếp, mắt thấy lục hợp phiến bị minh hỏa ăn mòn từng chút, không kìm được giận dữ. Hắn hét lớn một tiếng, lục hợp phiến trong tay đột nhiên phóng to, muốn sử xuất chiêu thức lợi hại nhất để đối phó với Kim Phi Giao. Chỉ thấy lục hợp phiến phóng to hơn 7 thước, những chỗ bị minh hỏa ăn mòn càng trở nên rõ ràng, 6 làn ánh sáng màu đồng thời xuất hiện, nhất tề tỏa sáng chói lọi khiến người không thể nhìn trực tiếp. Thải quang trên mặt quạt sen thành một dải, dục dịch như muốn phá phiến mà ra, linh khí trong thiên địa cũng bị ảnh hưởng, trở nên dị thường hỗn độn. Hấp! Chính là thời cơ này, Kim Phi Giao hét lớn một tiếng, minh hỏa bong bóng ẩn nút trong bụi cỏ đồng thời bay ra, lập tức tụ tập thành một cái bong bóng khổng lồ, che phủ lên tên đệ tử Trọng Thiên phái. Không để hắn có thời gian, Kim Phi Giao điểm hai ngón tay, bên trong minh quang bong bóng xuất hiện vô số đốm minh hỏa, trực tiếp cắn nuốt hắn. Với thần thức sau khi trúc cơ, Kim Phi Giao dễ dàng khống chế được minh hỏa bên trong minh quang bong bóng, để chúng tránh khỏi quần áo, đồ dùng của tu sĩ kia, chỉ một lát sau, trong minh hỏa chỉ còn lại túi trữ vật và y phục, còn tên tu sĩ kia thì ngay cả bột phấn cũng không trở lại. Thu hồi minh quang bong bóng và minh hỏa, Kim Phi Giao lật tay, tất cả của cải của tu sĩ Trọng Thiên phái đã rơi vào tay nàng. Nàng cầm lấy lục hợp phiến nhưng còn chưa kịp cho vào túi trữ vật thì lục hợp phiến đã vì tu sĩ bản mạng ngã xuống mà tự hủy diệt, hóa thành một làn khói nhẹ. Kim Phi Giao có chút thất vọng, nàng đã nghe nói bản mạng pháp bảo không thể cướp được, nếu chủ nhân chết thì nó cũng sẽ tự biến mất, nhưng giờ tận mắt nhìn lục hợp phiến biến mất nàng vẫn có chút đau lòng, đòn sát thủ của cái bản mạng pháp bảo này nàng còn chưa được nhìn thấy mà. Nhanh chóng ném túi trữ vật vào trong người, Kim Phi Giao dùng minh hỏa thiêu rụi bộ quần áo không có giá trị. Nhìn sang đám người vẫn đang đánh nhau túi bụi, nàng thả ra một đám minh quang bong bóng, để chúng nó chui vào bụi cỏ, cười xấu xa nhìn chúng đi tới mục tiêu nàng nhắm trước. 8 gã đệ tử Trọng Thiên phái đã bị Kim Phi Giao mạc danh kỳ diệu xử lý mất một, những đệ tử Vân Sơn phái thì cứ một người đấu với một người Trọng Thiên phái, Hùng Thiên Khôn tuy thân là sư đệ nhưng lại một chọi hai. Đối mặt với hai gã tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, Hùng Thiên Khôn lại mặt không đỏ tim không đập, ứng phó tự nhiên. Trong trận chiến ba người, có thể nhìn ra sát ý từ cúc hoa khổng lồ yêu diễm kia chiếm ưu thế, Hùng Thiên Khôn bên trong cúc hoa giống như cánh bướm đang phi vũ, một bên là yêu thú từ mây trắng của Tố Sát Vân. Một bên còn phải ứng phó với hỏa điểu trong ly rượu, tuy lấy một địch hai nhưng vẫn tương đương, chỉ là cứ phải giằng co, không thể một lần đánh chết đối phương. Mọi người đánh nhau tán loạn, tu sĩ Trọng Thiên phái làm sao còn để ý được nhân thủ bên mình có đủ không, vào thời điểm mấu chốt thế này chỉ cần hơi phân tâm liền có khả năng ngã xuống, không ai dám phân tâm xem xét. Trong khi đó, Kim Phi Giao lén lút đi tới gần Hùng Thiên Khôn, hắn lấy một địch hai, nếu giết một tu sĩ cho hắn cũng chỉ có thể kiếm được câu cảm tạ. Kim Phi Giao đầu tiên dùng minh băng quyền đánh vào tu sĩ cầm ly rượu, hấp dẫn lực chú ý của hắn, sau đó một đống minh quang bong bóng đột nhiên chui ra từ bụi cỏ phía sau hắn, tụ thành một cái bong bóng lớn bao bọc hắn lại. Lại một tu sĩ Trọng Thiên phái hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra đã bị Kim Phi Giao thiêu cháy cả thân thể lẫn nguyên thần. Đúng lúc này, Hùng Thiên Khôn cũng toàn lực đối phó với Hạo Thương đang cầm cây cờ Tố Sát Vân. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hạo Thương đã bị Hùng Thiên Khôn đâm trúng. Kiếm khí hình hoa cúc to năm trượng kia vây quanh Hạo Thương, vô số kiếm khi điên cuồng đâm vào hắn. Hắn thảm thiết kêu, đóa hoa cúc năm trượng đột nhiên bạo liệt nổ ra, đầy trời kiếm khí hoa cúc bằng bàn tay vần vũ. Tu sĩ Vân Sơn phái tựa hồ đã rất quen với cảnh tượng này, nhanh chóng xuất ra thủ đoạn phòng ngự tốt nhất của mình, bỏ qua công kích của đệ tử Trọng Thiên phái, toàn lực phòng ngự cho mình. mà tu sĩ trọng thiên phái chưa từng gặp qua kiểu công kích không để ý tới đồng môn bằng hữu này, không kịp thời phòng ngự, bị những kiếm khí hoa cúc đầy trời kia chém trúng vô số. Đi mau, một tu sĩ trọng thiên phái hô to lên. Lập tức, chỉ thấy mấy quang ảnh phá tan kiếm khí hoa cúc dày đặc, liều chết trốn chạy. Kim Phi Giao thấy hoa cúc bạo liệt, đang định sử dụng mình quang bong bóng thì đã bị Hùng Thiên Khôn ôm vào lòng, đứng ở một nơi tuyệt đối an toàn. Chương 74, yêu bà trên thân. Để cách xưng hô của nàng Kim với bạn Hùng trong chương này khó quá. Lạ đi cứ nghĩ mãi, loay hoay mãi mà có quyết được. Cứ cảm thấy bạn Kim gọi hờ tờ cờ là huynh thì có hợp với bản chất của bạn ấy lắm, nhưng để ngươi thì lại có biết có xứng với tình bạn đặc biệt của hai người này hay co. Chương này Lạ đi cứ tạm để là huynh, nếu các bạn thấy có hợp thì góp ý, Lạ đi sẽ sửa lại ở những chương sau nhé. 3. Vài năm không gặp, Hùng Thiên Khôn đã cao lên rất nhiều, Kim Phi Giao chỉ đứng đến vai hắn. Nhớ tới năm đó hai người còn cao bằng nhau mà. Nàng cười cười, phát hiện trên người Hùng Thiên Khôn có hương lá trà nhàn nhạt bay tới, hóa ra hắn còn dùng hân hương, nàng nhẹ nhàng ngửi, mùi máu tươi lập tức vọt vào mũi. Kim Phi Giao quay đầu lại nhìn, cúc hoa đầy trời đã tiêu tán, trên mặt cỏ nằm ba thi thể, cỏ xanh chung quanh đã bị máu tươi nhiễm đỏ, trong không khí lan tràn mùi máu tanh nồng. Đệ tử trọng thiên phái chạy thoát ba tên, chết năm tên, trong đó Kim Phi Giao giết hai, một là do Hùng Thiên Khôn xử lý. Hai tên còn lại do bị kiếm khí cúc hoa đả thương, sau bị tu sĩ Vân Sơn phái giết chết. Sau khi cúc hoa tan hết, tu sĩ Vân Sơn phái bắt đầu thanh lý chiến quả, trong đó cũng có một phần của Kim Phi Giao, không thể để người của Vân Sơn phái lấy mất được. Nàng gỡ cánh ta Hùng Thiên Khôn đang kéo nàng ra, nhanh chóng đi tới chỗ tu sĩ cầm ly rượu vừa bị thiêu chết. Cơ mặt Hùng Thiên Khôn giật giật, tựa hồ muốn nói gì đó, do dự một chút vẫn nuốt lại. Sau đó hắn nhìn Kim Phi Giao chằm chằm, không biết đang nghĩ gì. Kim Phi Giao thu túi chữ vật và vài vật phẩm đăng giá, còn lại thì thiêu hủy, sau đó nàng đứng lên liếc mắt sang đám linh thảo, thấy tu sĩ Vân Sơn phái cũng đã thu chiến lợi phẩm, phóng hỏa thiêu thi thể, đang lấy hộp ngọc ra đi tới hái linh thảo. Đó là phong thủy thảo trăm năm, còn gốc đăng long kia hình như số năm cũng không nhỏ nha. Đáng ghét, ba gốc chu cổ thảo cũng bị lấy đi mất rồi. Ngay lúc Kim Phi Giao còn đang ghen tị, tức tối nhìn một gốc chu cổ bị lấy đi, Hùng Thiên Khôn đột nhiên đi lên, giữ nàng lại. Kim Phi Giao, chúng ta đi thôi. Hả? Đi đâu? Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn hắn, khó hiểu hỏi. Ta muốn ở riêng một chỗ với muội, ở đây đông người, chúng ta đi trước đã. Hùng Thiên Khôn không nói nhiều, mạnh mẽ kéo Kim Phi Giao, bước lên phi kiếm. Hùng sư đệ, ngươi đừng rời đi một mình, tu sĩ Vân Sơn phái hô to lên, đáng tiếc Hùng Thiên Khôn không hề để ý tới bọn họ, cũng không thèm quay đầu lại, ngự kiếm mà đi, bỏ lại năm vị sư huynh đệ. Nhìn theo Hùng Thiên Khôn biến mất trên không trung. Một tu sĩ Vân Sơn phái quay sang một người trong đó, hỏi, sư huynh, Hùng sư đệ đi mất rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Làm sao? Cứ như vậy thôi. Là tự hắn muốn dẫn nữ nhân kia đi, liên quan gì đến chúng ta? Nếu sư tôn có hỏi thì chỉ cần đổ hết lên đầu nữ nhân kia là được. Hơn nữa không có hắn ở đây, chúng ta còn có chút thoải mái, ai biết đến lúc nào thì hắn tự dưng nổi điên đả thương người. Nam tử được gọi là sư huynh kia thoạt nhìn gần 40 tuổi, tu vi trúc cơ trung kỳ. Trong trận chiến vừa rồi với Trọng Thiên Phái cũng không có biểu hiện xuất sắc gì, không biết là ẩn giấu hay là trình độ bản thân chỉ có vậy. Sư huynh đầu lĩnh đã nói như vậy, những đệ tử còn lại nhìn nhau rồi không nói gì nữa. Dù sao có Hùng Thiên Khôn ở đây bọn họ còn cảm thấy nguy hiểm hơn, không chỉ phải lo lắng địch nhân xuất hiện mà còn phải đề phòng tính khí cổ quái của hắn. Bí cảnh Lạc Tiên rất lớn, Kim Phi Giao và Hùng Thiên Khôn đứng trên phi kiếm, nhanh chóng lướt qua hồ nước, rừng, cây và một vài tu sĩ. Hai người vẫn không định dừng lại, những tu sĩ phía dưới chỉ ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái rồi không để ý nữa. Hùng ca, chúng ta đi đâu vậy? Kim Phi Giao nhàm chán đứng trên linh kiếm, không biết Hùng Thiên Khôn muốn đi đâu. Từ mấy trăm năm trước đến nay đã có vô số tu sĩ bước vào bí cảnh Lạc Tiên này, cơ bản không có chỗ nào không có người biết, những tu sĩ có chuẩn bị mà đến đều có bản đồ trong tay. Không biết, vừa đi vừa nhìn xem, tìm một nơi không có người. Nghe Hùng Thiên Khôn trả lời không chút do dự, Kim Phi Giao ngẩn người. Vừa vặn nhìn thấy phía dưới có một con truy giác thú cấp 3 đang uống nước bên bờ hồ, thân thể to lớn đen tuyền, chiếc sừng khổng lồ cũng đen bóng, sừng của yêu thú này là thứ tốt, nàng vội vàng lôi kéo Hùng Thiên Khôn, chỉ xuống dưới nói, Hùng ca, dưới đó có một con truy giác thú, chúng ta xuống liệp sát nó đi. Không. Hùng Thiên Khôn không thèm liếc mắt một cái, cứ thế bay qua truy giác thú. Hả? Kim Phi Giao khó hiểu nhìn hắn, sao lại không? Truy giác thú dùng để luyện khí rất tốt, đúng lúc ta đang muốn học trúc khí. Huynh tới đây không phải là vì linh thảo và yêu thú sao? Sao nhìn thấy lại không muốn? Hùng Thiên Khôn cười nói, muội muốn học trúc khí thì ta dạy cho muội là được. Muội cũng không cần lo lắng chuyện tài liệu, ta sẽ tìm về cho muội, muội chỉ cần đi theo ta là được.
Đi theo huynh.
Đúng thế, lần này ta sẽ không trở về nữa, chúng ta tìm một động phủ, vĩnh viễn ở cùng nhau.
Một tháng sau bí cảnh lạc tiên mới có thể truyền chúng ta ra, cho nên trong khoảng thời gian này, chúng ta tìm một nơi an toàn đợi cho bí cảnh lạc tiên mở ra.
Chúng ta đã vài năm không gặp, ta rất muốn biết mấy năm nay muội sống thế nào, lát nữa chúng ta phải nói chuyện nhé.
Hùng Thiên Khôn mỉm cười giải thích, tựa hồ hai người đã sớm bàn bạc chuyện này rồi.
Kim Phi Giao nghe xong lời nói bất thình lình này của hắn, lắp bắp trả lời, ta nói muốn ở với huynh khi nào.
Chúng ta là bằng hữu, lời của huynh sao nghe cứ có chút không thích hợp.
Có phải là huynh đã hiểu nhầm cái gì không?
Hiểu nhầm.
Hùng Thiên Khôn kinh ngạc nhìn nàng, Phi Giao, chẳng lẽ muội không chịu ở cùng ta sao?
Ta sẽ bảo vệ muội, muội xem, những tu sĩ kia đã thương muội thì phải làm sao?
Ta đã nghĩ rồi, để bảo vệ muội, ta tuyệt đối sẽ không để muội rời khỏi ta nửa bước, muội muốn tu luyện thì ta sẽ tìm linh đan cho muội, muội muốn pháp bảo thì ta sẽ luyện cho muội, muội muốn gì ta cũng cho muội cái đó.
Cảm giác này sao lại quen như vậy?
Kim Phi Giao cảm thấy có chút kỳ quái, cẩn thận nghĩ lại, đây chẳng phải là những việc mà năm đó Hùng Thiên Khôn khóc lóc kể lể với mình sao?
Sao mới qua vài năm mà người này đã học thành như vậy, dám muốn nuôi dưỡng nàng như thu cưng?
Kim Phi Giao có chút dở khóc dở cười nói, Hùng ca, hảo ý của huynh ta nhận.
Ta thích những ngày tháng tự do tự tại, nếu huynh đồng ý, huynh cũng có thể đi cùng ta, chúng ta cùng nhau tu luyện, cùng nhau đi giết yêu thú.
Nhưng mà, mời huynh đừng có tư tưởng muốn tốt cho ta mà hạn chế hành động của ta.
Ta đương nhiên đồng ý cùng ở, cùng tu luyện với muội, nhưng tất cả mọi việc sau này muội đều phải nghe ta.
Ta sẽ không hại muội, ta đều là vì tốt cho muội.
Hùng Thiên Khôn sán lạn cười nói, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.
Hùng Thiên Khôn, huynh đang nghĩ gì vậy?
Chúng ta là bằng hữu, ta không phải là linh thú của huynh.
Kim Phi Giao trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy nói chuyện tử tế với hắn cũng vô dụng, giọng điệu trở nên cứng rắn.
Thấy Kim Phi Giao không đồng ý, Hùng Thiên Khôn cũng lạnh mặt, ý lạnh tỏa ra. Hắn lại dùng uy áp với Kim Phi Giao.
Hắn lạnh lùng nhìn Kim Phi Giao, rồi quay đầu đi không để ý đến nàng, chỉ tự mình nói, về sau muội sẽ hiểu nỗi khổ của ta, mấy ngày này không cho muội rời khỏi ta nửa bước, một tháng sau ta sẽ mang muội rời khỏi thành Lạc Tiên.
Đi cái gì mà đi, ta còn hai linh thú ở nhà nữa.
Kim Phi Giao khó chịu đáp.
Linh thú?
Ta sẽ mua cho muội.
Tất cả những thứ trên người muội từ trước tới giờ đều ném hết đi, ta sẽ thay mới lại cho muội.
Sau này muội muốn gì thì nói với ta sẽ mua cho.
Hùng Thiên Khôn không biểu cảm nhìn phía trước, bá đạo nói.
Kim Phi Giao ngơ ngác nhìn hắn, sao người trước mặt lại xa lạ như thế, nàng không nhịn được nói, huynh bị nhiễm của lao yêu bà rồi, lại muốn khống chế nhân sinh của ta sao?
Ta đều là vì tốt cho muội, vậy mà muội lại không nghe ta.
Không phải muội đã nói, chỉ cần là việc mình muốn làm thì phải loại bỏ mọi khó khăn mà làm sao?
Hiện tại ta muốn chăm sóc muội, quan tâm muội lại không nghe ta.
Là người khác thì ta đã không thèm liếc mắt nhìn, sao muội lại không cảm kích, lại còn nói ra những lời này.
Hùng Thiên Khôn thấy Kim Phi Giao phản đối, cảm thấy rất khó hiểu.
Nghe xong lời này, Kim Phi Giao tức đỏ mặt, hét lên, ta nói lời đó khi nào.
Mà kể cả ta có nói đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là để làm cho huynh không bị người khác khống chế nữa thôi.
Ta cũng đâu bảo huynh tới khống chế nhân sinh của ta.
Huynh muốn làm gì thì cứ việc, ta thì không có hứng thú với việc làm sủng vật của huynh.
Nói xong lời này, Kim Phi Giao quay người lại, nhảy xuống khỏi phi kiếm.
Phi Giao.
Hùng Thiên Khôn không ngờ nàng không thèm nói hai lời liền nhảy xuống, vội vã vọt theo.
Kim Phi Giao không tế ra pháp bảo nào cả, bởi vì căn bản là nàng không có.
Nàng cứ tùy ý để thân thể rơi xuống dưới, Hùng Thiên Khôn thấy nàng không tế ra pháp bảo, lo lắng không thôi.
Ngã từ độ cao như vậy, kể cả là tu sĩ trúc cơ có thân thể không giống phàm nhân, nhẹ thì cũng sẽ xương cốt dập nát.
Tốc độ của Kim Phi Giao cực mau. Hùng Thiên Khôn ngự pháp bảo mà không đổi kịp, chỉ trơ mắt nhìn Kim Phi Giao rơi xuống đất, hét lớn, Phi Giao.
Ẩm.
Một tiếng nổ vang lên, mặt đất bị phá ra một cái hố sâu hai trượng, Kim Phi Giao vững vàng đứng trong đó, linh lực màu lam vây quanh thân, không hề bị thương.
Hùng Thiên Khôn nhẹ nhàng thở ra, lạnh mặt ngự kiếm tới, hung hăng nói, loạn nháo cái gì, mau theo ta đi.
Hùng Thiên Khôn, huynh đi đi, nhân lúc hiện giờ tâm tình ta còn không quá xấu.
Kim Phi Giao cũng lạnh mặt, vô bụi đất trên người. Nói.
Hùng Thiên Khôn nằm mơ cũng không ngờ tới, nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn muốn gặp nàng, lần này gặp nhau, hắn cho rằng có thể vĩnh viễn ở cùng nhau, lại nhận được bản mặt lạnh lẽo của Kim Phi Giao. Bản thân hắn không làm gì sai, sao nàng lại đối với hắn như vậy?
Toàn thân hắn run run, cuồng loạn hô, vì sao?
Vì sao?
Vì sao muội không chịu đi theo ta?
huynh bình tĩnh một chút được không? Hiện tại huynh và mẫu thân ngươi có gì khác nhau? Ta đâu phải là tài sản của huynh, huynh có thể bình thường với ta được không? Quan hệ của chúng ta trước kia rất tốt, việc gì phải biến thành như vậy? Kim Phi Giao bị bộ dáng của hắn dọa phát sợ, lui về sau mấy bước. Hùng Thiên Khôn thấy Kim Phi Giao lui về sau, siết chặt nắm tay, một khi đã như vậy thì chỉ có thể mạnh mẽ đem nàng đi, không thể để nàng lưu lạc bên ngoài, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao, chỉ có hắn mới có thể bảo vệ nàng. Chương 75, Lưỡng Hỗn Đản. Thân tùy tâm động, Hùng Thiên Khôn đột nhiên xuất thủ với Kim Phi Giao, ném ra một cái võng màu bạc, giang ra muốn bao bọc lấy nàng. Đồng tử Kim Phi Giao chợt co rụt lại, chân đạp một cái, người nhanh chóng bay về phía sau, trong lúc đó, Lam Quang hiện lên hai tay, đấm về cái lưới, một đôi minh băng quyền phá không bay ra, nện trên ngân võng. Ngân võng bị hai đấm mạnh mẽ đánh bay ra 6-7 trượng mới rơi xuống đất. Huynh muốn làm gì? Kim Phi Giao vẫn nể mối giao tình lúc trước, không để minh hỏa thiêu hủy ngân võng, chỉ có chút đau lòng nhìn hắn. Hùng Thiên Khôn một kích không thành công, chút do dự còn lại trong lòng cũng biến mất, hạ quyết tâm, kể cả đánh cho Kim Phi Giao thành tàn phế, phải chăm sóc nàng cả đời, hắn cũng muốn đưa nàng đi. Hắn tế ra linh kiếm, cầm trong tay, dị thường kiên định nói, Phi Giao, muội đừng có trách ta, không cần biết muội có đồng ý hay không, hôm nay ta nhất định phải đưa muội đi. Kim Phi Giao nheo mắt lại nhìn nam tử xinh đẹp trước mắt, dâng lên một bụng tức giận. Nàng cúi người, hai tay đặt trên đùi, ngẩng đầu nhìn Hùng Thiên Khôn, lạnh giọng nói, có bản lĩnh thì ngươi thử xem. Tiếng nói vừa dứt, một luồng minh hỏa tỏa ra, toàn thân Kim Phi Giao hóa thành minh hỏa, biến thành minh hỏa hình người. Nàng đứng thẳng người, vươn tay nhìn một ngón tay đã hóa thành minh hỏa toàn bộ, sau đó trùng trùng tạo thành nắm tay. Minh hỏa hừng hực thiêu đốt lên mặt Kim Phi Giao, ánh mắt do minh hỏa hình thành làm người khác không thể nhìn ra tâm tình của nàng lúc này. Đây là pháp thuật trong Thiên Điệu Tịch Diệt Quyết mà phải sau trúc cơ mới học được, Hắc Minh Hỏa Thuật, là một pháp thuật mà nàng đã vội vàng ghi nhớ lúc trước, hiện tại vừa vặn sử dụng. Hơn nữa, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra bên trong minh hỏa màu lam còn ẩn hiện sắc đen, đó là sau khi nàng trúc cơ, minh hỏa cũng tiến đến giai. Đối mặt với Kim Phi Giao đã biến thành hỏa nhân màu lam, Hùng Thiên Khôn có chút kinh ngạc, từ sau khi nàng biến thành hỏa nhân, hắn liền ẩn ẩn cảm giác Kim Phi Giao phía đối diện có loại nguy hiểm như của yêu thú cấp cao. Không ngờ Kim Phi Giao lại có thể làm đến mức này, Hùng Thiên Khôn bỏ ngay ý tưởng thoải mái đưa nàng đi, giống như Lâm Đại Địch, hắn phóng cúc sát kiếm ra phía trước, niệm pháp quyết. Đúng lúc này, Kim Phi Giao động, kéo theo cái đuôi hỏa diễm thật dài, nhanh chóng vọt tới Hùng Thiên Khôn. Kim Phi Giao luôn luôn như vậy, thích nhất là xuất thủ lúc người khác còn đang niệm pháp quyết, như vậy có thể làm cho đối phương hoảng loạn, trở tay không kịp. Hơn nữa nàng cũng đâu phải là ngu, ai lại chờ ngươi niệm pháp quyết xong xuôi, chuẩn bị sẵn sàng rồi mới ra tay, nàng đâu phải muốn làm bia ngắm cho người ta luyện pháp thuật. Hùng Thiên Khôn cũng rất mau, thấy Kim Phi Giao đột nhiên đánh tới, nhanh chóng niệm pháp quyết. Kim Phi Giao vọt tới được một nửa thì đột nhiên dừng lại, hai tay huy gạt, một luồng minh hỏa thô to dũng mãnh tuôn ra, phun về phía Hùng Thiên Khôn. Nơi minh hỏa đi qua xuất hiện bông tuyết, đám hoa dại lập tức bị đóng băng. Vạn Cúc Thiên Uy. Hùng Thiên Khôn hét lớn một tiếng, cúc sát kiếm trong tay đai phóng kim quang, một đóa kiếm khí hình cúc hoa trong suốt to 8 trượng dâng lên từ dưới chân hắn, cánh hoa vũ động, điên cuồng vọt tới trước mặt Hùng Thiên Khôn, vừa vặn chặn lại đám minh hỏa đang bay tới. Ầm. Những mảnh tuyết vỡ vụn bắn tung tóe, kiếm khí màu vàng điên cuồng cắt nát bốn phía, thiên địa chân khí bị hai luồng lực lượng va chạm, cuồng phong gào thét. Đất đai trong phương viên 10 dặm nếu không bị minh hỏa đông lạnh thành bông tuyết thì cũng bị kiếm khí cắt thành một đống hỗn độn. Hùng Thiên Khôn một tay cầm cúc sát kiếm tách xương khói trước mắt ra, liền gặp Kim Phi Giao vọt tới, cự quyền liên tiếp rít gào đánh tới. Hùng Thiên Khôn dùng cúc sát kiếm để chắn, minh băng màu lam liền đóng băng cúc sát kiếm, còn men theo kiếm chạy tới tay hắn. Hắn thấy vậy thì tay trái đại phóng bạch quang vùn vụt chạy theo cánh tay hắn, đánh tới Kim Phi Giao. Kim Phi Giao kịp thời thu tay, một bước lùi thân hình ra phía sau. Luồng bạch quang kia lao tới, hóa thành một bóng trắng cao 3 trượng, bóng dáng dần dần rõ ràng, cuối cùng hiện ra một nữ nhân mặc váy lơ lửng giữa không trung. Nhìn diện mạo của nữ nhân này, Kim Phi Giao có chút chột dạ, nữ tử này trông vô cùng giống nàng, chỉ là được hình thành từ bạch quang cho nên thoạt nhìn giống như một pho tượng màu trắng, tuy nhiên nhìn khuôn mặt giống mình như lúc kia vẫn khiến nàng cảm thấy rất mất tự nhiên. Nàng này xuất ra từ một khối ngọc trên tay Hùng Thiên Khôn, trên miếng ngọc bội nho nhỏ khắc một nữ nhân đang múa. Trôi ngọc treo một sợi dây đỏ rất đẹp, lúc này đang nằm trên tay hắn, tản mát ra linh khí nồng đậm. Đây là ta tự tay điêu khắc, là bộ dáng của muội trong trí nhớ của ta. Phía sau truyền tới thanh âm có chút đau thương của Hùng Thiên Khôn. Huynh quá cố chấp. Kim Phi Giao than nhẹ một tiếng. Hùng Thiên Khôn dùng sức dung cúc sát kiếm, minh băng bám trên đó ào ào rơi xuống, hắn cũng lập tức phát hiện cúc sát kiếm đã bị minh hỏa của Kim Phi Giao thiêu hỏng. Nhiều năm không gặp, công pháp của muội càng ngày càng quỷ dị. Nhưng ta không tin hôm nay sẽ thất bại dưới tay muội. Muội phải tin tưởng ta nhất định sẽ đưa muội đi. Hôm nay cúc sắt kiếm hỏng, phải để trong thức hải ôn dưỡng nhiều năm mới có thể tu bổ xong, nhưng nếu có thể đưa Kim Phi Giao đi thì Hùng Thiên Khôn cũng sẽ không cảm thấy không đáng giá. Kim Phi Giao thở dài một tiếng, nàng không dùng minh quang bong bóng vì biết minh hỏa hỏa quá mức bá đạo. Đối phương lại là Hùng Thiên Khôn, nàng không thể khẳng định mình có thể trong nháy mắt khống chế hoàn toàn được minh hỏa để nó chỉ thiêu hủy pháp bảo mà không thương tổn đến hắn. Hiện tại, Hắc Minh Hóa Thuật lại có thể khống chế được kết tinh bên trong minh hỏa, sẽ không dễ dàng nộ sát đối phương, mà Hùng Thiên Khôn vẫn khăng khăng một mực như trước, nàng cũng chỉ có thể liều mạng. Một khi đã như vậy cũng không còn gì để nói, động thủ đi. Lạnh lùng đáp lại một tiếng, Kim Phi Giao lại vọt lên, hai luồng minh hỏa liền đánh tới Hùng Thiên Khôn, mà nữ tử bằng bạch quang phía trước Hùng Thiên Khôn cũng xông lên phía trước, sau lưng là một trời kiếm khí quốc hoa. Minh hỏa đánh vào nữ tử bạch quang giống như muối bỏ biển, thậm chí không phát ra một tiếng vang nhỏ. Lúc đó, kiếm khí quốc hoa đã vừa lên, Kim Phi Giao bị buộc lui về sau, vung tay lên, minh quang bong bóng phun trào ra, hình thành một cái bong bóng khổng lồ bao vây lấy nữ tử bạch quang. Thiêu! Nàng ra lệnh, minh hỏa hừng hực liền cắn nuốt nữ tử bạch quang, điên cuồng bốc cháy. Lúc này, kiếm khí của Hùng Thiên Khôn cũng vọt tới trước mặt, từng đóa cúc hoa đột nhiên tản ra, hóa thành vạn đóa kiếm khí khiến người ta không còn đường lui. Kim Phi Giao hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, mặc cho kiếm khí chém lên người, cứ chạy nhanh về phía Hùng Thiên Khôn. Không cần băng quyền, cũng không cần trực tiếp đánh ra minh hỏa, nàng liều mạng vọt tới phía trước Hùng Thiên Khôn, rồi lập tức rút lại một thân minh hỏa, hiện ra hình dáng thật, giơ nắm tay lên, bắt đầu đánh. Nắm tay xuyên qua tầng tầng lớp lớp kiếm khí, mang theo vô số vết máu, trùng trùng đánh vào người Hùng Thiên Khôn. Không chấp nhận bất cứ chút do dự nào, nắm tay Kim Phi Giao nện như mưa lên người hắn. Hai người cứ như vậy dính sát vào nhau mà đánh. Kiếm khí của Hùng Thiên Khôn cắt lên thân thể Kim Phi Giao, nắm tay của Kim Phi Giao cũng vô tình dừng trên người hắn, đánh cho tới khi Hùng Thiên Khôn cảm thấy đùi phải chuyển tới một cơn đau xé nát ruột gan, còn đầu thì bị Kim Phi Giao dùng khuỷu tay huých cho một trận, hắn cứ thế ngất đi. Thời gian hắn hôn mê cũng không lâu, chắc chỉ khoảng một ly trà nhỏ, nhưng kiếm khí đã tiêu, nữ tử bạch quang cũng trở lại ngọc bội. Hùng Thiên Khôn tỉnh lại, vẫn nằm dưới đất, nhìn lên đám mây trên bầu trời, vô lực nói, ngay nắm tay của muội cũng lợi hại như vậy, thật sự không đồng ý đi cùng ta sao? Toàn thân Kim Phi Giao là vết máu, đang vòng tay ôm bụng đứng gần đó, nàng lấy một cái khăn lụa ra, ném vào Hùng Thiên Khôn, tự huynh lau đi, ta đi trước. Cái này muội còn giữ nó. Hùng Thiên Khôn nhìn chiếc khăn lụa nàng ném cho, đúng là chiếc khăn phòng ngự năm đó hắn đưa cho Kim Phi Giao. Trong lòng hắn đột nhiên ấm áp, nói, ta biết muội cũng vẫn còn nhớ ta mà, cây bạch kiếm kia chắc chắn muội vẫn còn giữ phải không? Kim Phi Giao đang ôm bụng chuẩn bị rời đi, tuy nàng toàn thân là vết thương nhưng cũng không có gì đáng ngại, chỉ có một kiếm trên bụng này là có chút nghiêm trọng, chỉ muốn mau chóng tìm một chỗ chữa thương. Nghe thấy Hùng Thiên Khôn nói, nàng dừng chân, ngượng ngùng trả lời, thanh kiếm kia, ta đã sớm bán đi rồi. Ha 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 ha, Hùng Thiên Khôn đột nhiên cười ha hả, không biết đang tự cười mình ngốc hay tự rêu mình ngây thơ. Kim Phi Giao lắc đầu, kéo thân thể đầy vết thương bước đi, để lại một câu, không cần biết huynh coi ta là gì, ta luôn coi huynh là bạn tốt. Hy vọng lần sau gặp lại huynh có thể lý trí một chút. Hùng Thiên Khôn không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn trời, mặc kệ Kim Phi Giao rời đi. Kim Phi Giao đi được một đoạn xa, đột nhiên xoay người lại, hô lớn với hắn, Hùng Thiên Khôn, huynh là tên đầu đất. Ta nhớ là năm đó ta đã từng nói, huynh phải có thực lực thì mới có thể muốn làm gì thì làm, hiện tại tu vi còn kém xa lắm, lại dám đi quản chuyện của ta. Hùng Thiên Khôn vốn đã bình phục tâm tình, bị nàng giống như vậy thì tức giận ngồi bật dậy, không để ý bao nhiêu xương cốt đã bị nàng đánh gãy, mắng theo nàng, Kim Phi Giao, đồ hỗn đản. Ha ha, huynh mới là hỗn đản. Thấy Kim Phi Giao cười đi xa, Hùng Thiên Khôn lại nằm xuống mặt cỏ, thì thào, ta không nên hạ thủ lưu tình, kể cả là tàn phế thì ta cũng có thể chăm sóc nàng cả đời. Xa xa, Kim Phi Giao ôm bụng, hùng hùng hổ hổ bước đi. Mắng thì mắng, nàng cũng biết trước khi ngất xỉu, Hùng Thiên Khôn đã đánh lệnh cúc sắt kiếm vào bụng mình. Cả hai người bọn họ, dù có thể hạ sát thủ với đối phương nhưng lại đều thủ hạ lưu tình. Nàng quả thật coi hắn là bằng hữu, cho nên mới không đồng ý phá hủy mối quan hệ thân cận nhất này. Kim Phi Giao nhìn máu tươi trên tay, không khỏi cười khổ. Rốt cục là chuyện gì xảy ra chứ, đánh cái gì mà đánh, không kiếm nổi một chút ưu việt nào, lại còn bị thương toàn thân nữa. Bản thân thật quá mềm yếu, dường như rất không thích hợp với thế giới hung hiểm này a. Nam nhân quả nhiên là không thể đoán biết được, ý nghĩ cứ thay đổi liên tục, thật sự là phiền toái. Nàng cảm thán, lê từng bước về phía núi rừng phía trước.